Chương 185, nuôi cho mập rồi làm thịt, tự xưng Tần Vương Doanh Khải, 2, chương 185, nuôi cho mập rồi làm thịt, tự xưng Tần Vương Doanh Khải, 2, Tiểu Lạc Dương cách nói, cùng Doanh Lâu suy nghĩ 89/10. Những năm gần đây từ Tề Quốc nhụ tử nhóm, vốn định dùng nho ra giáo nghĩa đến khuyến khích Tần Quốc dân tâm. Mặc dù Tần Quốc dân phong bưu hãn không thể so với còn lại liệt quốc, bách tính tư tưởng cũng tương đối thống nhất, nhưng khó tránh không chịu nổi có ý khác chi đồ. Với lại trước mấy đời Tần Vương từng rộng đường ngôn luận, hướng về thiên hạ phát ra cầu hiền lệnh, ở trong đó không thiếu có một ít đến từ nước khác mật thám. Thế là Doanh Lâu liền nghĩ đến một kế. Hắn mặt ngoài nhìn như mặc cho những thứ này nho tử tại Đại Tần làm sằng làm bậy, nhưng bụng trộm lại đã sớm đem thứ nhất một ghi lại trong danh sách. Đến lúc đó, làm Doanh Lâu chuẩn bị diệt đủ ngày đó, những người này toàn bộ đều sẽ bị bắt tới, lần lượt kéo tới Tam Quân trước mặt giết chi tế cờ. Mà Tần Nhân nhiều năm qua đọc lại oán hận cùng bất mãn, cũng sẽ vào lúc này thống vừa hóa thành lực lượng. Dân tâm, quân tâm vậy sẽ đạt tới trước nay chưa có ngưng tụ. Về phần cái khác một ít hạng giá áo túi cơm, nhìn thấy đại thế đã mất sau vậy định không còn dám nói bừa một câu. Những vật này trên sách không có nói qua. Tiểu Lạc Dương túi đầu tựa hồ có chút thất lạc, nàng muốn cho rằng Tần Quốc di pháp vi tôn, Tần Vương càng sẽ tuân theo pháp luật làm việc. Nhưng hiện tại xem ra, sự việc xa so với chính mình nghĩ muốn nhiều phức tạp. Đây là vương đạo, không có thư hội ghi chép những vật này. Tiểu nha đầu ngươi nhớ kỹ, trong sách vỡ nội dung không thể chỉ khắc vào trong đầu, ngươi phải nghĩ biện pháp bắt bọn nó hóa thành trong tay lợi kiếm mới được. Mặc dù có chút nửa hiểu được không, nhưng Tiểu Lạc Dương hay là nhu thuận gật đầu một cái. Quả nhân tối nay tới trước quả thực có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, nhìn xem ngươi có bằng lòng hay không. Tần Vương làm việc cũng không tuân hỏi đối phương, chỉ sẽ an bài chấp hành. Này xưa nay chưa từng thấy một màn, nhường hỏa lão sao cũng nghĩ mãi mà không rõ. Đại vương xin mời ngài nói. Từ mai, ta dự định nhường Đại Tần Đình Ý Lý Tư tự mình dạy bảo ngươi, đến lúc đó ngươi ban ngày ở bên cạnh hắn học tập, buổi tối hồi tiểu viện nghỉ ngơi, đương nhiên này Lãm Thư Lâu ngươi nghĩ đến cũng được, tùy thời đến. Từ mấy ngày trước đây Kim Tiền cùng Lý Tư trắng đêm uống rượu tâm tình về sau, Lý Tư ngày thứ hai liền cho Lữ Bất Vi viết một phong vạn chữ trường tín, sau đó thoát ly Lữ Bất Vi môn khách thân phận. Như vậy có thể đến giúp Kim Tiền ca ca cùng đại vương ngài sao? Tiểu Lạc Dương không có đáp ứng, cũng không có từ chối mà là hỏi ngược lại. Tự nhiên có thể giúp được chúng ta, nhưng con đường này ngươi có bằng lòng hay không đi, ta cùng vị kia Kim Tiền cũng không cưỡng cầu. Ta đáp ứng. Doanh Lâu vốn đang chuẩn bị lại nói vài lời, nhưng thoại còn chưa nói ra liền bị Tiểu Lạc ngắt lời. "Tốt, nếu đã vậy, quả nhân trước hết hồi tầm cùng, ngươi như có chuyện tìm ta, nhường hỏa lão chuyển cáo là được." Đợi Doanh Lâu sau khi rời đi, Tiểu Lạc Dương xoay qua cái đầu nhỏ, chớp ngập nước mắt to hướng phía hỏa lão hỏi, "Hỏa ra ra, ta mới vừa rồi còn tính được thể sao?" "Tiểu cô nãi nãi a, ngươi cử động tối nay thế nhưng lại bất kính a." "Ngươi a ngươi a, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải cùng đại vương giữ một khoảng cách, nếu là ở cung trung gặp Hoa Dương vương hậu, nhất định phải đi vòng." Doanh Lâu sau khi đi, hỏa lão viên kia nỗi lòng lo lắng này mới xem như để xuống. Mặc dù cùng Tiểu Lạc Dương mới tiếp xúc 3 ngày nhiều, nhưng dưới gối không có con cái không tôn hỏa lão, lại đối với tiểu nha đầu này đặc biệt yêu thích. Kế tiếp trong 6 ngày, Tiểu Lạc Dương ban ngày đi theo tại Lý Tư bên cạnh, buổi tối thì về đến Lam Thư Lâu tiếp tục xem thư. Một bầu trời nhiều thì ngủ 3 canh giờ mà thôi. Bên kia, thảo phạt Doanh Khải cùng Triệu Cơ quân đội, vậy đã tới ung thành bên ngoài 50 dặm. "Đại nhân, ngươi xem chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Lý Tín hướng phía trên lưng ngựa Kim Thiền mở miệng hỏi. Một ngày trước, mới vừa vào chính Tần phạm vi bên trong thì gặp phải Doanh Khải phục kích. Nhưng này chút ít tạm thời chấp vá tạp binh, sao lại là Đại Tần tinh nhuệ chi địch? Hơn 1 vạn người chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng vẫn là không ra một canh giờ liền bị đều tiêu diệt. Chủ tướng tức thì bị Kim Tiền một ngựa đi đầu, trước mặt mọi người một kích chặn ngang chém thành 2 mảnh. Mặc dù chỉ là tiêu diệt một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhưng Kim Tiền kia anh dũng giết địch dáng người, rất nhanh liền tại Tần quân bên trong truyền ra. Tất cả mọi người tò mò, vị này đột nhiên xuất hiện tướng lĩnh rốt cục là cái nhân vật dạng gì? Tối nay phá thành trực tiếp giết vào, Doanh Khải cùng còn lại người không đáng để lo, cần thiết phải chú ý chỉ có lão đạo sĩ kia một người. Kim Tiền nheo mắt lại, đánh giá phương xa ung thành. "Nặng." Lý Tín, Từ Ngạn nhìn Kim Tiền dáng vẻ, chẳng biết tại sao lại đồng thời nghĩ tới Chiêu Vương. Năm đó Chiêu Vương sở dĩ danh xưng chiến thần, dựa vào không riêng gì nhìn trị quốc thủ đoạn. Tại khai cương khoách thổ bên trên, phàm là gặp phải trận vật chiến dịch, Chiêu Vương vì quân tâm, sĩ khí vậy chọn ngự giá thân chinh. Mà ở ra trận giết địch phương diện này, Chiêu Vương có thể ngưng kết binh khí khoảng chừng 60 vạn nhiều, làm lúc gần với sát thần bạch khởi. Có thể nói là trung nguyên thất quốc trong lịch sử biết đánh nhau nhất vương. "Tướng quân, vậy ta cần phải làm những gì đâu?" Tại Lý Tín cùng Tử Ngạn đám binh lính này tự dạy bảo dưới, Mộ Huyền Tử cái này lần đầu xuống núi, không chút trải qua tục sự tiểu đạo sĩ, lại chậm rãi nhiễm lên một chút trong quân mới có tập tính. "Phá thành sau đó lao đầu kia thì giao cho ngươi, tối nay ngươi cùng ta trước lãnh binh 5000 mở đường, nếu là gặp phải tình huống đặc biệt ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là đủ." Đối với đạo môn sự việc, Kim Thiền hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. "Và lung tung chỉ huy, không nếu như để cho chính Mộ Huyền Tử tùy ngươi." Mà lúc này, ung thành trên cổng thành, 3 bóng người đồng dạng ngắm nhìn Kim Thiền bọn hắn. "Hoàng đạo trưởng, giả tiên cô lần này thì dựa vào các ngươi, chỉ cần 2 vị trợ quả nhân biến thành tần vương, đến lúc đó này lại tần quốc vận, các ngươi cứ việc cầm đi." Doanh Khải một bên uống rượu, một bên hướng phía lao đạo sĩ cùng một vị yêu diễm nữ đạo trưởng nói. Mà ở dưới thân thể của hắn còn nằm sấp một vị trẻ tuổi trần trụi nhưng hai mắt mê ly nữ nhân xinh đẹp. Mấy ngày nay Triệu Cơ sắp lâm buồn, đã sớm không nín được Doanh Khải, cuối cùng có cơ hội có thể tìm nữ nhân khác khoái hoạt một chút. "Tần vương ngài khách khí, hai ta sớm đã bố trí pháp trận, chỉ cần bọn hắn dám giết vào thành dưới, chắc chắn hải cốt không còn." Lão đạo sĩ vịn hàm râu, vẻ mặt đắc ý nói: "Hừ, ngươi kẻ hèn nhát ít tại này chém gió, Thiên Cung tiếp dẫn căn bản không có xảy ra, bản tiên cô thực sự là tới một chuyến vô ích. Ngươi, kia cái gì khải, còn nhớ cho bản tiên cô ngày mai sắp đặt 119 tuổi trở xuống cường tráng nam tử, bản tiên cô theo Triệu Quốc một đường chạy đến, muốn bổ một chút cơ thể mới được." Tên này yêu diễm nữ đạo sĩ, không chút khách khí chỉ vào Doanh Khải cái mũi phân phó nói: "Tiên cô yên tâm, sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt, tối nay liền đem bọn hắn đưa vào người trong phủ." Doanh Khải ngược lại cũng không tức giận, thậm chí đang nói chuyện đồng thời, vẫn không quên trộm ngắm một cái này phong vận dư âm, tư sát hoàn toàn không thua gì Triệu Cơ nữ đạo sĩ. Nếu không phải nghe nói, chỉ cần cùng nữ nhân này ngủ qua nam nhân, bất kể cơ thể cỡ nào cường tráng, một đêm qua đi tuyệt đối sẽ trở thành một bộ rúm gió thây khô. Bằng không, Doanh Khải vẫn đúng là muốn tự mình gặp một lần nàng. Rốt cuộc nữ đạo sĩ vốn cũng không nhiều, xinh đẹp như vậy nữ đạo sĩ càng là hơn khó gặp. Mà liền tại ba người giao lưu lúc, Ung Thành Trong, lớn bụng Triệu Cơ, toàn thân mồ hôi đầm địa, trên trán sợi tóc đều bị quấn ở cùng nhau. Mà thẳng băng trên bàn chân, 10 cái tú lệ ngón chân vì dùng sức quá độ, cũng có vẻ hơi bặm mẹo. Hai cái mượt mà chân dài không ngừng mà đá lung tung. Toàn bộ thân thể biến có chút ửng hồng, đồng thời còn bạo khởi từng cái gân xanh. Vì đau đớn, trong hốc mắt phun trào nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Mà bụng của nàng lại đây tầm thường trở sinh người phụ nữ có thai, lớn mấy lần không thôi. Tất cả ga giường đều bị nhuộm đỏ, đổi một tấm lại một tấm. Tiếng kêu rên vang vọng tất cả Ung Thành Trong. Nhưng những kia đóng cửa bách tính, bị hù ngay cả thở cũng không dám quá mức dùng sức. Lại một lát sau, giờ tí vừa qua khỏi, Thần Quân đại doanh trước, theo Kim Tiền hét lớn một tiếng sau, 5000 tinh nhuệ liền cùng nhau hướng phía Ung Thành phát khởi công kích. Thiết kỵ đạp đất âm thanh, tiếng vang lên ầm ầm ầm. Hắc giáp, trường mâu lóe lạnh lẽo vi quang. Tất cả mọi người cũng kiếm chỉ Doanh Khải đầu. 182 trường, vì đặc thù nguyên nhân, hết rồi trường thiết tên, mọi người đừng nhảy trường a. Cảm ơn. Cảm tạ, cũng đi, đại lao khen thưởng 5000 điểm tệ. Cảm tạ, Mạc Ly 484, minh chủ khen thưởng 2900 điểm tệ. Cảm tạ, Dời Xuyên, đại lao khen thưởng 1500 điểm tệ. Cảm tạ, Thư Hữu 202407051455206, khen thưởng 1200 điểm tệ. Đại lao dễ dàng có thể sửa cái tên. Cảm tạ, Bạch Phản Tinh, đại lao khen thưởng 500 điểm tệ. Tháng 7 nguyện phiếu cảm tạ, có thể bởi vì là vấn đề thời gian, cùng hệ thống hậu trường thống kê vấn đề, dẫn đến có chút lớn lão không có thống kê thượng, hạ lần cùng nhau bổ sung. Cảm tạ, Tam Sinh Duyên Cờ Bao, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Thường Thế Vạn Pháp Thiên Tôn, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Này Rảnh, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, chính là trưởng cung mập, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Mạc Ly 484, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Ta Đi Đổi Tên Rất Đắt Ta, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Vận Mệnh Thời Không Bị Ngạn, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Sữa Chua 23333, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Chương 186, Kim Thiền bị tiên cô thải dương bổ âm, 41K1, chương 186, Kim Thiền bị tiên cô thải dương bổ âm, 41K1, màn đêm buông xuống, tinh thần ẩn nấp tại trầm trọng tầng mây sau đó, Ung Thành bên ngoài. Chống trận gióng lên, bùi đất tung bay, một chi người khoác hắc giáp, cầm trong tay lợi nhận quân đội như dòng lũ sắt thép xông về trước giết. Tại nhiều đám bó đuốc chiếu dọi xuống, chỉ thấy Kim Thiền giơ cao ngư phúc kiếm, xung phong đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất. Chiến bào bay phần phật theo gió, ánh trăng tung xuống một vòng, cho tăng thêm một phần lăng liệt sát ý mà này anh dũng hiếu chiến tư thế, nhường bọn lính phía sau tất cả đều đối với Kim Thiền tâm sinh kính sợ, thể nội nhiệt huyết cuộn cuộn. Trận này về Doanh Khải trò khơi hải, Kim Thiền tại thu hồi tôn thất trong tay vương quyền về sau, liền không còn đem nó đặt ở trong lòng. Thậm chí có thể nói, nếu không có lao đạo sĩ kia hành đúng một tay, Doanh Khải ngay cả tần lĩnh sơn thượng lợn rừng phong cái giấm cũng không bằng. Tại Kim Thiền tâm lý, tất cả đại tần hiện nay chỉ có Lữ Bất Vi mới là để cho mình nhức đầu nhất người. Về phần tay cầm quân quyền là Tần Quân Đồ Đằng Mạch Khởi, cũng không thể cùng so sánh. Các tướng sĩ, Doanh Khải không chu, ta Tần Uy ở đâu? Hôm nay công thành dành trước người, phong thập ngũ thiếu tự tạo, cầm xuống Doanh Khải người, phong thập tứ lưu canh. Kim Thiền giơ kiếm giơ thẳng lên trời giống to. Mặc dù 5000 thiết kỵ đạp mặt đất đều to không ngừng, nhưng giọng Kim Thiền vẫn như cũ xuyên qua mỗi người lỗ tai. Tướng quân Vũ Dũng, tướng quân Vũ Dũng. Không chỉ là những thứ này, trước theo Kim Thiền công thành 5000 binh sĩ, tất cả Tần Quân đại doanh 5 vạn nhân mã cũng tại cùng kêu lên hô to. Này đinh thai nhức góc tiếng giống, bị hù thành nội Ung Thành quân kem chút bức bỏ binh khí trong tay. Thậm chí ngay cả đứng ở trên thành lầu ba người cũng cau mày lên. Nếu không phải bên cạnh có Hoàng đạo trưởng cùng Giả Tiên cô, đoán chừng Doanh Khải cái này hèn nhát đã sớm co quắp ngồi trên mặt đất, ướt đũ quần. Đạo trưởng, bọn hắn đã không đủ năm dặm, có phải hay không cái kia xuất thủ? Doanh Khải cương ép áp chế sợ hãi trong lòng, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi. Gấp cái gì, thì ngươi này không có tiền đồ dạng, nếu không phải Lữ Bất Vi không muốn cùng bọn ta hợp tác, này chỗ tốt cực lớn làm sao có khả năng đến phiên ngươi tên phế vật này trên người. Giả Tiên cô không chút khách khí mắng. Chẳng qua nghe nàng ý tứ, dường như hai người này từng đi tìm Lữ Bất Vi, nhưng lại bị cự chi ngoài cửa. Tần Vương điện hạ ngài đừng đợi, và đám gia hỏa này đang lâu thời điểm, liền là tử vong thời điểm. Lùi một bước giảng, lần này Hàm Dương chỉ phải chỉ là 5 vạn người, chỉ cần không có Bạch Khởi chi lưu đại tướng trấn thủ, căn bản không đủ gây sợ cùng xinh đẹp quyến rũ Giả Tiên cô khác nhau. Hoàng lao đạo sĩ đối với Doanh Khải ngược lại tính khách khí. Mà Doanh Khải lần này lập quốc, vốn là thừa dịp Tần Quốc binh lực cùng đại tướng cũng ở tiền tuyến Hàm Cốc quan đóng giữ lúc, mới hạ quyết tâm. Vậy làm phiền đạo trưởng, ăn một viên thuốc an thần Doanh Khải, này mới một lần nữa đứng thẳng lên sống lưng. cũng không lâu lắm, coi như Kim Tiền đám người sắp binh lâm dưới cửa thành lúc, đột nhiên xông lên phía trước nhất tiểu tử kia, đến cùng là cái gì lai lịch? Chính là hắn kém chút dẫn xuất Thiên Cung tiếp dẫn. Nhận ra Kim Tiền Hoàng lão đạo sĩ, theo bản năng cắn chặt hàm răng, có chút nghĩ mà sợ quay đầu hỏi hướng về phía Doanh Khải. Này, có thể là Doanh Lâu tên kia mới chiêu tướng lĩnh đi, hay là cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, dù sao ta tại Hàm Dương lúc chưa bao giờ thấy qua hắn. Doanh Khải chuyển động cái kia tràn đầy tinh trùng đầu góc nghĩ nửa ngày về sau, mới xác định chính mình không biết Kim Tiền. Người này tuyệt không có khả năng là tiểu nhân vật. Tiên cô, gia hỏa này rất có thủ đoạn, đợi lát nữa thì giao cho ngươi, tốt nhất có thể đem một kích chí mạng, đỡ phải hắn lại đưa tới Thiên Cung tiếp dẫn, làm hư chúng ta kế hoạch. Hoàng lão đạo sĩ không hề nghĩ ngợi, liền đem Kim Tiền giao cho bên cạnh Phong Vận Dư Âm giả Tiên cô. Vừa vặn vị này đúng lúc hỉ tốt trẻ trung khỏe mạnh Nam Hải. Ha ha, tính ngươi lão giả này có lòng, cái gì Thiên Cung tiếp dẫn, ta xem là ngươi cái tên này mắt mở đi. Giả Tiên cô vẻ mặt cười dâm chằm chằm vào dưới tường thành Kim Tiền, sau đó duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi, vừa nói chuyện đồng thời, một bên liếm láp nhìn nàng kia dày của môi. Bộ dáng này, quả thực cùng những kia lão sắc quỷ nhóm nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ giống nhau không có sai biệt. Thấy dạng, Hoàng lão đạo sĩ khẽ thở dài một cái về sau, liền từ phía sau lưng rút ra một thanh đồng tiền trường kiếm. Chỉ thấy hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm trực tiếp cắm vào trên tường thành, sau đó nhẹ hô một tiếng, âm u sâu xa, phong đô sông nghiêm, âm dương xoay tròn, càn khôn định vị. Mở, bắt sát hoàng tuyển mà lúc này đang chuẩn bị tồi thành nổ trại Kim Tiền đám người, lại đột nhiên phát hiện, ung thành cửa thành biến sền sệt lên, dường như là huyết tương sắp nấu làm đi trình độ lúc giống nhau dính dính hồ hồ. Thậm chí thành trên cửa còn cô đông bốc lên bọt máu, vô số chỉ máu thịt bè bét bàn tay khô, tại huyết tương bên trong lắc lư lắc lư. Mà tường thành cũng giống như vậy, từng tầng huyết tương dọc theo vách tường cuộn cuộn, phản phất là kia nước biển thủy triều đồng dạng. Bất luận là đao kiếm hay là búa mâu, chém vào đi lên sau đó dường như là rơi vào đầm lầy bùn lầy. Kim tướng quân, đây là bát sát hoàng tuyển, cực sát vật không được đụng vào. Mộ Huyền Tử nhắc nhở hay là muộn một bước. Chỉ thấy hắn câu này lời còn chưa nói hết, khoảng cách gần đây hơn 10 người, liền bị tung tóe ra tới mấy giọt máu lãng dính tại khôi giáp bên trên. Thấu thịt hóa cốt tính ăn mòn, bỗng chốc liền đem mấy người kia dung thành huyết thủy. Mà những kia một nửa bạch cốt một nửa thịt tối tay, càng đem mười mấy người chảnh vào đến huyết tương trong. Lui lại 10 mét. Kim Thiền quả quyết truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Có thể có biện pháp phá giải, chỉ là ta thuật mà thôi, ta Nguyệt Đàn Sơn tự nhiên có thể phá. Mộ Huyền Tử đắc ý cười một tiếng sau, chỉ thấy trên lưng hắn hộp kiếm liền tự động mở ra một đạo trường may. Một thanh trường kiếm màu tím như bay đến nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Một ngày ngọc su lôi, nhị viết thần tiêu lôi, tam viết đại động lôi, tứ viết tiên đô lôi, mười lôi chi cực, lấy thứ tư liền có thể phá hết thiên hạ tà túy. Bầu trời đen nhánh, tại Mộ Huyền Tử vừa dứt lời dưới, liền nổ tung bốn đạo sấm sét. Này bốn đạo như lớn bằng cánh tay bạch lôi, bổ vào trường kiếm mũi kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt giống như quấn quanh bốn cái phát sáng phi long bình thường, lát phụ cận tần quân cũng mắt mở không ra. Diệt. Chỉ một kiếm buông xuống, lôi đỉnh trong nháy mắt đền bù tất cả ung thành tường thành. Một giây qua đi, những kia quay cuồng huyết tương cùng vùng vẫy bàn tay khô liền biến thành cho bụi. Uy vũ, uy vũ. Nhìn thấy cảnh này, phụ cận 5000 tần quân đồng thời lớn tiếng hướng phía Mộ Huyền Tử hô to. Mộ Huyền Tử khi nào trải qua loại tràng diện này, trên núi khổ tu vốn là thanh như mặt nước phẳng lặng, sư minh đệ ở giữa lại khắp nơi cũng tại minh tranh ám đấu. Điều này ngàn người cho gieo họ cảm giác, hay là Mộ Huyền Tử lần đầu trải nghiệm. Mà mấy ngày nay, đi theo Kim Tiền hành quân mấy ngày, Mộ Huyền Tử tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong lúc đó, thế mà biến có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Nho nhỏ lòng hư bình, đạt được thật lớn thỏa mãn. Đây không phải Nguyệt Đản Sơn lôi pháp sao? Bọn hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hoàng lão đạo sĩ rốt cuộc phản bội chạy trốn đạo môn, lại thêm Nguyệt Đản Sơn đang ở sở quốc cảnh nội, cách ung thành trường và dặm. Này khó tránh khỏi nhường nàng hơi kinh ngạc. Sợ cái gì, chỉ là cái tiểu quỷ mà thôi, cũng không phải những lao đầu tử kia, chẳng qua hai tiểu gia hỏa này nhìn nhưng thật ra vô cùng tuấn thiếu. Chương 186, Kim Tiền bị tiên cô thải dương bổ âm, 41K2, chương 186, Kim Tiền bị tiên cô thải dương bổ âm, 41K2, giả tiên cô cúi đầu hướng phía dưới thành Kim Tiền cùng Mộ Huyền Tử nhìn lại, mặt mày trong lúc đó tận là một loại dục cầu bất mãn nghiền ngẫm. Hừ, hơn 40 tuổi quả nhiên như lang như hổ, này dục vọng rất lớn a. Hoàng lão đạo sĩ nhỏ giọng thầm thì một câu nói kia, nhường bên cạnh chữ sắc đương đầu Doanh Khải trong nháy mắt dầm khí lên não. Vừa nghĩ tới đó, nữ nhân mặc đạo bảo cùng mình hát hát hình tượng, Doanh Khải thì tưởng tượng lan man. Bên kia, Hoàng lão đạo sĩ bắt sát Hoàng Tuyển bị Mộ Huyền Tử phá sau, chỉ thấy Kim Tiền thuận thế cầm lấy nhân bị ngư phúc, một kiếm liền chém nát trầm trọng cửa thành. Mà xa xa Lý Tín cùng Tử Ngạn hai người đang nhìn đến cửa thành bị phá sau, cũng là không chút do dự xuất lĩnh còn lại hơn 400 người hướng phía ung thành bỏ tới. Cho dù mặt đối với thiên không lít nha lít nhít mưa tên, cũng là không hề sợ hãi. Doanh Khải phản bội chạy trốn đại tần, nếu có bị mê hoặc người đầu hàng không giết, nếu không chu di tam tộc, tổ tiên trục xuất tật địch. Vừa vào cửa thành, Kim Tiền liền đối với thành nội mười mấy vạn Doanh Khải quân đội giống to. Âm thanh vang dội truyền khắp ung thành phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cũng truyền vào ung thành chỗ sâu Triệu Cơ trong lỗ tai. Mà lúc này Doanh Khải quân, mỗi cái đều là sắc mặt lúng túng, lẫn nhau nhìn nhau. Bọn hắn những thứ này tầng dưới quân sĩ, đại bộ phận cũng chỉ là nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, đối với Doanh Khải phản bội đại tần sự tình có thể nói là không biết chút nào. Nhưng lão tần nhân quân kỷ nghiêm minh, cha mẹ của bọn hắn thê tử cũng đều tại Doanh Khải trong tay. Trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Đạo trưởng, tiên cô, không thể kéo dài được nữa, khẩn cầu hai vị đội vàng xuất thủ tương trợ. Chúng ta ung thành những thứ này tàn quân, căn bản cũng không phải là Hổ Lang Chi Tần đối thủ a. Doanh Khải luôn uống, đang nhìn đến cửa thành bị dễ như trở bàn tay phá vỡ về sau, lúc này hắn mới biết được, không phải nhiều người thì nhất định có thể thắng. Mặc dù mình bên này nhân số dư thừa đối phương gấp 3 có thừa, nhưng dưới mắt tình huống này lại là có chút ngoài dự liệu. Hừ, thì ngươi này túng dạng, thế mà còn vọng tưởng làm tần vương. Giả Tiên Cô không chút khách khí mắng một câu. Chẳng qua ngoài miệng mặc dù mắng, nhưng trong lòng cũng biết, muốn dự đoán được tất cả đại tần quốc vận, nhất định phải giúp gia hỏa này lấy được thắng lợi mới được. Ngươi đi Triệu Cơ bên ấy xem xét, nhường nàng vội vàng cho bản Tiên Cô đem trong bụng thai nhi sinh ra tới. Dứt lời, chỉ thấy Giả Tiên Cô cho Doanh Khải ném đi qua một cái, tràn đầy vết rách ngọc tỷ, mà ngọc tỷ này bộ dáng thế mà cùng Doanh Lâu trên người Hắc Thủy Long tỷ giống nhau đến mấy phần. Được rồi, tốt. Nhìn thấy vật này, Doanh Khải trong nháy mắt trong bụng nở hoa, tâm tình khẩn trương cũng biến mất theo hơn phân nửa. Chỉ thấy hai tay của hắn đem nó ôm vào lòng về sau, liền theo một đường nhỏ chạy, hướng phía Ung Thành chỗ sâu Triệu Cơ phương hướng chạy tới. Nói tốt, Nguyệt Đàn Sơn gia hỏa kia cho ngươi, một cái khác tiểu xuất ca để ta tới đối phó. Giả Tiên Cô cười ha ha, liền từ cửa thành lầu trên nhảy xuống. Tóc dài đen nhánh tùy theo dài ra, chỉ là chớp mắt một lát liền đem kim thiền cuốn vào trong đó, sau đó hướng phía thành Nam Sừng bay đi. Tiên Cô làm việc lúc, không thích bị người tham quan, Nguyệt Đàn Sơn tiểu quỷ ngươi liền cùng ta đấu đi. Ngay tại trên lưng ngựa Mộ Huyền Tử đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ thấy tại hắn phía trên, Vũ Quỷ Thoán Thân Lao đạo sĩ, cơ hai thanh bạch cốt đao thì giết tới đây. Lý Tín, Từ Ngạn hai vị tướng quân còn chưa chạy tới, tình hình chiến đấu nhưng trong nháy mắt bị chuyển. Mà Ung Thành quân bên trong, những kia bị Doanh Khải khuyến khích trung cao tầng tướng lĩnh, vậy bắt đầu mê hoặc dậy rồi lòng người. Các ngươi đều đã là phản đồ, như muốn mạng sống chỉ có giết những thứ này tần quân, sau đó chặt xuống tần vương Doanh Lâu đầu, công tử Khải các hạ đã nói qua, chờ hắn đăng cơ làm vương ngày đó, tất cả mọi người thưởng thức bạc kim, phong thiên hộ hầu. Ai nếu dám lui nửa bước, giết không tha, cả nhà chém ngang lưng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi thân nhân còn bị cưỡng ép, Ung Thành quân nhóm cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, hướng phía xuất trước tiến vào thành nội 5000 tần quân giết tới. Mà vì phòng ngừa ngộ thương người một nhà, không có gì kinh nghiệm tác chiến Mộ Tử Huyền, thế mà lựa chọn rút lui hiện trường, cùng lão đạo sĩ hai người ở ngoài thành đánh lên. Lần này càng là hơn rắn mất đầu, nhường này 5000 tần quân lâm vào lưỡng nan trong lúc đó. Thành Nam bên ấy, còn không đợi Giả Tiên Cô bung ra kim tiền, nàng một đầu mái tóc cũng đã bị kim tiền cắt nát. Tiểu gia hỏa tính tình ngược lại là rất lớn, bạn Tiên Cô thích có cá tính tuấn tiếu nam nhân. Chỉ thấy lúc này Giả Tiên Cô chẳng biết lúc nào đổi một thân trong suốt sa mỏng làm thành váy dài màu đỏ, mà váy phía dưới có lồi có lõm linh lung ngọc thể, đã không phải là như ẩn như hiện có thể tới hình dung, đơn giản chính là nhìn một cái không sót gì. Châm gài tóc vậy ném tới một bên, một đầu đen như mực tóc dài theo áo khoác ngắn tay mỏng rơi, rũ ở cặp đùi mượt mà bên trên. Màu bạc ánh trăng chiếu vào nàng kia bạch như xương trên da thịt, bị hoặc yêu diễm bên ngoài, lại tăng thêm mấy phần thanh lãnh phá toái cảm giác. Mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng đoán chừng 9 thành 9 nam nhân thấy vậy cũng hội điên cuồng. Đến đây đi, bản tiên cô nhất định khiến ngươi khoái khoái hoạt hoạt chết đi. Môi đỏ chiếc miệng nhẹ mở, một đoàn nhạt khói mù màu vàng dọc theo hàm răng tuôn ra. Tại Kim Thiền né tránh không kịp lúc, liền đem hắn bao phủ. Một máy mắt, Kim Thiền chỉ cảm thấy thể nội nơi đan điền phát sinh một cỗ không hiểu sao động. Huyết dịch cả người như là bị nhen lửa giống nhau nhiệt nóng lên. Tất cả làn da vậy từng mảnh nhỏ bắt đầu ửng hồng. Mà trong đầu, bản năng dục vọng bắt đầu chiếm cứ chủ đạo ý thức. Loại cảm giác này, cùng tại Nam Hoang lúc A La Đại Bồ Tát nhóm dùng phổ độ kinh không giống nhau, mà là trước tiềm thức ngầm thừa nhận, sau đó thuận theo, lại đến cuối cùng vui vẻ chấp nhận. Trong đầu sẽ không xuất hiện một tia phản kháng suy nghĩ, dường như là trong lòng mình lựa chọn đồng dạng. Tốt tuấn tiếu nam nhân a, này dáng vẻ, này tư sắc, mắng thầm một tiếng. Chỉ thấy Giả Tiên Cô liếm môi một cái, liền nện bước gót sen đi đến sau lưng Kim Thiền, đem nở nang đuổi dính sát tại trên người Kim Thiền. Hai tay từ sau ôm lấy Kim Thiền phần bụng, đem mặt dán tại đối phương rộng lớn trên lưng. Vị này, nói, thực sự là cực phẩm a. Giả Tiên Cô, bản mệnh gọi là Giả Nam Phong. Lúc tuổi còn trẻ từng tại Ly Sơn nhân tổ quan thanh tu. Mặc dù thiên tư thông minh, nhưng bởi vì không nhận tịch mịch mà lựa chọn phản bội chạy trốn giáo môn. Dưới sự trung hợp, lại tập được một tay thải dương bổ âm câu chuyện thật. Tại đại thành sau đó, Giả Nam Phong cho dù chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, là có thể hút đi nam nhân một thành sinh mệnh tinh hoa. Nguyên bản, những kia chết bởi trên tay nàng nam tử trẻ tuổi, vốn không dùng bị tàn phá một đêm là có thể giải thoát. Nhưng người nào biết, Giả Nam Phong háo sắc là trời sinh, cùng kia thải dương bổ âm thủ đoạn không có chút quan hệ nào. Tinh khiết chính là vì thỏa mãn thể xác tinh thần. 40 năm trong, mặc dù thưởng thức qua thiếu nam vô số, nhưng lúc này Kim Thiền lại cho nàng một loại chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ. Không được, bản tiên cô thật sự nhịn không được, đây cũng quá mê người đi. Dường như là đói bụng 10 ngày cơ hán, gặp sơn chân hải vị đồng dạng. Chỉ thấy Giả Nam Phong trực tiếp nên đón Kim Thiền môi thì hút tới. Bộ dạng này, thật giống như một đầu cá chép. Ăn mỗi lúc giống nhau tham lam. Trong mấy mắt, một cỗ sinh mệnh tinh khí nhiệt lưu theo Kim Thiền cơ thể, một mạch chảy vào Giả Nam Phong trong miệng. Chẳng qua, nguyên bản hẳn là ôn nhuận tinh khí, lúc này lại như kia hồng hồng nước thép giống nhau nóng hổi. Thêm ca đêm đi, không có phúc tra một lần, có thể có lỗi chính tả. Về phần cuối văn, viết cá chép. An ngồi, hứng thú có thể tra một chút chương 187, lập quân kỳ, theo ta giết, Kim Thiền nhất chiến thành danh chương 187, lập quân kỳ, theo ta giết, Kim Thiền nhất chiến thành danh luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư là hoa. Sau đó, tinh mãn không nghĩ muốn, khí đầy không nghĩ ăn, thần đầy không nghĩ ngủ. Là cái này nam tử tu được tam hoa tụ đỉnh đường tắt một trong. Bởi vì cái gọi là nhất tinh mười huyết, này cũng đủ để thể hiện hắn đầy đủ chỗ chân quý. Trong đạo môn có một thiên môn thờ phụng nam nữ hợp khí lúc, chẳng những có thể tư âm bổ dương, cũng có thể phản dương con âm. Nam tử ngọc bế kiên tinh, liền có thể hút ba phong đại dược, từ đó đạt tới tinh mãn luyện khí chi đạo. Mà quá trình của nó bên trong, nữ tình xá mị, mặt đỏ âm thanh run rẩy, chỉ cần chịu tới một khắc cuối cùng, liền có thể hấp dương nhuận âm. Đây vốn là hai hướng song lên, hợp tác hai chuyện lợi. Nhưng bởi vì bộ phận nam nam nữ nữ tham lam, không muốn tiết ra ngoài một chút. Kết quả là, cái môn này liền diễn sinh ra hai chi tà đạo. Nam tham, liền thái âm bổ dương, đem nữ tử coi là đỉnh lô. Nữ tham, liền thái dương bổ âm, đem nam tử coi là đạo truy. Mà giả nam phong mười mấy tuổi phản bội chạy trốn nhân tổ quan về sau, không kéo bị một giáo phái kéo vào trong môn là đỉnh lô nuôi. Tình huống bình thường nên sống không quá một tháng nàng, lại bởi vì cơ thể thiên phú dị bẩm, phản mà trở thành chúng trong lò tốt nhất tuyển. Tại vạn lần hợp khí sau đó, giả nam phong nộ đến một bộ thuộc về mình hấp dương nhuận âm đại pháp, cũng là thải dương bổ âm chi thuật. Tại công pháp đại thành sau đó, chỉ cần một ngày ngày đêm luân chuyển, giáo phái trong 88 vị nam đạo tà tu, hết thể biến thành từng cô khô héo thây khô. Mà bọn hắn một thân dương khí, một nửa tiết ra ngoài, một nửa chạy vào giả nam phong thể nội. Từ nay về sau, giả nam phong liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, vì một ngày kia có thể luyện tinh hóa khí đạt tới tam hoa tụ đỉnh, liền trắng trợn hái dương. Ban đầu lúc nàng vậy không chọn, mập, gầy, xỉu, lão, tàn, chỉ cần công năng đầy đủ đều nhất nhất tiếp thu. Nhưng theo tuổi tác gia tăng, phẩm vị đề cao, giả nam phong liền biến chuyên chọn chừng 20 tuổi thiếu niên ra tay. Với lại yêu cầu vậy càng ngày càng nhiều, chẳng những muốn da mịn thì mềm, khôi ngô cường tráng, còn muốn ngũ quan tuấn mỹ mới được. Bất quá, hái cả đời dương giả nam phong, tuyệt đối không ngờ rằng một ngày kia sẽ bị đảo truy phản vệ. Lúc này ung thành thành nam, giả nam phong đầy miệng xuống dưới, kim tiền thể nội dương khí liền dường như thiên hà vỡ đê đồng dạng. Chẳng những tấn manh với lại nóng hổi vô cùng, vẹn vẹn trong nháy mắt, giả nam phong tất cả miệng cùng cả đoạn huyết hầu liền đã bị bỏng xuyên, tràn đầy bong bóng miệng thối, hướng ra ngoài từng ngụm phun đốt lên nóng hổi huyết thủy. Này, mặt của ta tại sao có thể như vậy? Vì đầu lưỡi bậy nát, lúc này giả nam phong nói chuyện hở, một miệng không rõ, chỉ có thể lấy tay bụm mặt, khiếp sợ nhìn trong thất thần kim tiền. Ta duyên hoa đây là đồ của ta, các ngươi không thể đi. Tam hoa tụ đỉnh, tinh mãn mà thành duyên hoa hình thức ban đầu, giờ phút này toàn bộ tiết ra ngoài, mà người được hương khí thanh đàn, tại không có kim tiền mệnh lệnh dưới, thế mà chính mình lén lén rỗi ra hai cây dài một thước xúc tu, dường như là cánh tay của người giống nhau lay nhìn kim tiền, từ trong ngực phi tốc di động đến mặt đất, sau đó liền tượng một cái kẻ cướp bình thường, miệng lớn hấp thu hồi này bốn phía duyên hoa ngay cả một tia đều không có buông tha. Cứ như vậy, giả nam phong sắc ngưng tụ thành hình duyên hoa liền bị thanh đàn hút cái không còn một mảnh. Tiếp xuống tựa như thường ngày, ba trụ cao hương nhóm lửa, thanh đàn đem hấp thụ loại bỏ sau tinh hoa, toàn bộ phản còn đưa kim tiền. Không, không được, mặt của ta, ngực của ta, eo của ta. Giả nam phong điên rồi. Tại bị mất duyên hoa về sau, nàng tiết như là thác nước ô tóc đen dài, trong nháy mắt trở thành khô cạn màu xám trắng. Đáng tự hào nhất chỗ, biến thành hai cái treo vô dụng nước. Làn da của nàng hiện đầy màu nâu đậm da đốm mồi cùng nếp gấp, giống trải qua rất nhiều gian nan vất vả vỏ cây giả. Miệng đầy răng vàng rơi xuống chín thành, lồi lõm thân thể còn xuống thành ra trên 80 tuổi lão hầu. Một thân đạo thuật đều chết, ngay cả một cái nho nhỏ tĩnh tâm chú đều không thể thi triển. Mà miệng, tiết hầu cùng nội tạng tổn thương, vậy nhất định tính mạng của nàng chỉ còn lại không tới một nén hương thời gian. Phát cái gì? Cái đó nữ yêu đạo đâu? Kim Thiền có hơi mở ra hai mắt, sau đó theo bản năng duỗi lưng một cái. Cảm giác này dường như là ngủ một cái trường cảm giác giống nhau tinh thần phân chấn. Chỉ cảm thấy đan điền phía dưới dường như biến có chút tràn đầy. Lão thái thái này là ai? Mắt nhìn trần trụi toàn thân nằm dạp trên mặt đất, đồng thời sớm đã hư thối còn phiêu tán hôi thối giả nam phong, Kim Thiền nghi ngờ tự nói một câu. Lần nữa đánh giá chung quanh một vòng, phát hiện nơi đây quả thực không có một hai sau. Kim Thiền nhíu nhíu mày, liền cầm lấy trên đất thanh đàn, lại lần nữa về tới chiến trường. Lúc này ung thành bên ngoài, lôi minh nổi lên một phía. Mộ Huyền Tử cùng lão đạo sĩ đánh cho quên cả trời đất. Mà thành nội, vì Lý Tín cùng Tử Ngạn còn không có đổi tới, 5000 tần quân mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng đối mặt 15 vạn ung thành quân, hay là thương vong thảm trọng. Lập quân kỳ, theo ta giết. Mắt nhìn đã ngã xuống, có in kim chữ Hắc Thủy Long Kỳ. Kim Thiền trong nháy mắt một tay lấy hắn đỡ dậy, tiếp đó hướng về phía còn sống sót các tướng sĩ hô to một tiếng. Nhìn thấy quân kỳ trọng lập, chủ tướng trở về. Lần này, tất cả mọi người liền lại có trụ cột. Tướng quân Uy Vũ, tướng quân Uy Vũ một vị tiểu binh tại tiếp nhận quân kỳ sau. Kim Thiền liền cầm lấy ngư phúc, vọt thẳng vào đối phương trong đám người. Một kiếm quét ngang, liền có mười mấy quả đầu lâu cút rơi xuống đất. Mà đối phương binh qua, lại đối với Kim Thiền không tạo được một điểm thương tổn, rất nhiều người một lần hoài nghi, vũ khí trong tay của mình có phải hay không đổi thành hài đồng đồ chơi. Gia hỏa này ngay cả binh khí đều không có ngưng kết, làm sao có khả năng như thế hung mãnh? Một vị năng lực ngưng kết một vạn binh khí ung thành quân mãnh tướng, kinh ngạc hướng phía người bên cạnh hỏi. Nhưng còn đến không kịp và người khác trả lời, đầu của hắn liền đã bị nhân bị ngư phúc dựng thẳng chặt thành hai nửa. Một trận chiến này mặc dù chưa kết thúc, nhưng Kim Thiền một người một kiếm, giống như bất tử sát thần, tại trong bạn quân đại sát tứ phương ánh tư, đã đi sâu vào lòng người. Thậm chí ngày sau còn tại tần quân bên trong lưu truyền rộng rãi, rất nhiều người đều đem hắn trở thành đời tiếp theo tần quân đồ đằng. Đạo cháu, ngươi làm gì cùng ta đao kiếm tương hướng? Chúng ta gặp dịp thì chơi một chuyến, ngươi trở về liền nói đánh không lại ta là được rồi. Thanh ngoại, lão đạo sĩ vẻ mặt sưng sờ. Hắn không rõ vị này đến từ Nguyệt Đản Sơn văn bối, sao giống như binh lính cản quấy tử đồng dạng. Thử, ai là ngươi đạo cháu? Ta là đạo môn chính thống, trời sinh cùng ngươi loại này tà ma ngoại đạo thế bất lưỡng lập. Lúc này Mộ Huyền Tử tay cầm hai thanh trường kiếm, mỗi một chuôi trên thân kiếm cũng quấn quanh lấy bốn đạo thiên lôi. Và nó, Nguyệt Đàn Sơn đám kia lão già không có kể ngươi nghe, đạo môn chúng ta kế hoạch sao? Lão đạo sĩ cả giận nói. Mặc dù hắn lớn tuổi Mộ Huyền Tử hơn 50 tuổi, nhưng ngũ quỷ thoán thân tại chống cự chính thống thiên lôi lúc, rõ ràng có chút phí sức. Vốn nghĩ nói xuất thân phần về sau, hai người gặp dịp thì chơi tùy tiện qua mấy chiêu cho ngoại nhân xem xét, sau đó an tâm chờ đợi Triệu Cơ thuận lợi sinh hạ quốc vận chi tử liền có thể. Nhưng ai mà biết được trước mắt này lăng đầu thành chiêu chiêu chí mạng, không phải móc trái tim, chính là đâm sọ não. Hoàn toàn chính là chạy để cho mình hồn phi phách tán hạ thủ. Đấu chương nửa trước đoạn một ít danh tử, có hứng thú có thể tra một chút, đều cũng có văn hiến ghi lại. Chương 188, cắt lấy Doanh Khải một huyết một thịt một lông tóc người, tiền thưởng trăm lượng, miễn hắn phản loạn chi tội. Chương 188, cắt lấy Doanh Khải một huyết một thịt một lông tóc người, tiền thưởng trăm lượng, miễn hắn phản loạn chi tội kế hoạch. Ta chính thống đạo môn sao lại cùng các ngươi những thứ này tà đạo thông đồng làm bậy? Hôm nay ta liền chạm yêu trừ ma, diệt ngươi cái này đạo môn phản đồ. Một ngày ngọc su, nhị biết thần tiêu, tam biết đại động, tứ biết tiên đô, ngũ biết bắc cực, sáu nói thái ất, thập lôi chí cực. Hôm nay lấy sáu, thi thanh tịnh pháp, vì chính đạo cương. Dứt lời, sáu đạo thiên lôi tại Mộ Huyền Tử trường kiếm trong tay chỉ giận dưới, như thiên cung hàng phạt một hướng phía Hoàng Lão đạo sĩ đầu bổ tới. Mà nó, sao gặp người điên? Lúc này Ung Thành bên trong chiến trường, theo Lý Tín cùng Tử Ngạn kịp lúc đổi tới, Kim Thiền trong nháy mắt liền cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thực tế hai cái này hiếu chiến nhân sĩ, vừa đến chiến trường liền trực tiếp ngưng tụ năm vạn binh khí, đi theo sau lưng Kim Thiền, sát nhập vào trong quân địch. Mặc dù là năm vạn đối với 15 vạn, nhân số chọn vẹn ít đối phương gấp ba. Với lại Ung Thành quân bên trong, chỉ ít có 10 cái năng lực ngưng kết ra 1-2 vạn binh khí tướng lĩnh. Nhưng ở Kim Thiền, Lý Tín, Tử Ngạn trùng phong ham trận ở dưới, cùng Tần quân kín kẽ phối hợp xuống, một trận chiến này lại thành thiên về một bên xu thế. Vốn là chiến ý không cao, lộn xộn Ung Thành quân, không đến nửa canh giờ liền quân lính tăng dã, hướng phía Doanh Khải trong Vương Thành liên tục lùi về phía sau. Đầu hàng, ta đầu hàng, ta giả mẫu cùng lao phụ còn đang ở Hàm Dương, ta căn bản không biết phản loạn một chuyện. Đột nhiên, sĩ khí sa sút Ung Thành quân bên trong, một vị tuổi tác không đến 20 thanh niên, trực tiếp ném đi trong tay trường mâu, hởi giáp trụ. Một bên hô to đầu hàng, một bên hướng phía Tần quân đội ngũ chạy tới. Lý Tín vốn chuẩn bị quá khứ đánh chết phản đồ, vì chấn đại Tần quân uy lúc, lại bị Kim Thiền đưa tay ngăn lại. Đều là ta đại Tần tử dân, nếu là đầu hàng làm gì đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, này chỉ là không giết mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tội không phán. Chẳng qua tầng dưới binh sĩ có thể miễn tội chết, nhưng thiên nhân tướng phía trên tướng lĩnh, Kim Thiền là sẽ không tính toán buông tha bọn hắn. Những người này biết rõ Doanh Khải phản bội đại Tần, nhưng lại bởi vì tài, quyền và các loại nhân tố, hay là lựa chọn gia nhập phản quân. Đối với bọn hắn những người này, Kim Thiền chắc chắn theo đại Tần luật pháp đem nó di tam tộc, toàn bộ xử chém ngang lưng hoặc ngũ sa phanh thây chi hình. Và nó, dám đầu hàng. Đây không phải đem lão tử hướng ngõ cụt thượng bước sao? Ung Thành quân bên trong một vị vạn người tướng, mắt thấy tình thế không đúng, liền lập tức kéo cung bắn tên, hướng phía tên này đầu hàng thiếu niên bỏ tới. Hưu hai vạn binh khí ngưng kết ở dưới mũi tên, đủ để bắn nổ thiếu niên nửa cái thân thể. Hừ, giết gà dọa khỉ, ta xem ai còn dám đầu hàng. Vị tướng quân này ngược lại cũng không đốc, hắn biết do nếu là đầu hàng, mình cùng những kia hạ tốt nhóm không giống nhau, tuyệt không một chút đường sống có thể nói. Mà này quả quyết một kích, vậy quả thực kinh hãi còn lại muốn bắt trước binh sĩ. Mắt thấy mũi tên muốn oanh bạo thiếu niên thân thể khi, Kim Thiền lựa chọn ra tay. Chỉ thấy ngư phúc nhẹ nhàng bung lên, hai vạn binh khí mũi tên liền bị thoải mái ngăn lại. Mũi tên, thiên thân đều bị chém thành hai nửa. Ta đại Tần các con dân, các ngươi tướng sĩ vốn là Tần chi lương đống, hoặc là bảo vệ quốc gia, hoặc là kiến công lập nghiệp, làm sao đến mức này biến thành gian định chi ương quyền? Ta đại Tần kiếm, đại Tần mâu, ứng chỉ hướng lục quốc, là nhất thống bá nghiệp huyết vậy chiến trường, mà không phải ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Ta biết, các ngươi trong không thiếu trung dụng chi sĩ bị gian định mê hoặc, lầm vào lạc lối. Hôm nay, giờ phút này, các ngươi như thả ra trong tay binh qua, ta đại biểu Tần vương có thể miễn hắn tội chết, lưu hắn tần thịnh. Càng hoặc là, Kim Thiền nói đến đây lúc hơi dừng lại một chút, ngắm nhìn xa xa Ung Thành quân nhóm có người cúi đầu trầm tư, có người hai mắt đẫm lệ dáng vẻ về sau, mới tiếp tục mở miệng hô nói: lấy phản quân thiên nhân tướng thủ cấp người, chẳng những miễn tội lỗi, còn tiền thưởng ngàn lượng. Kim Thiền vừa rồi kia lời nói, ở trong trời đêm quanh quẩn không thôi. Ung Thành quân người tất cả đều sợ ngây người, mà ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức óc tiếng giống. Thần vương và thuế, đại tần vĩnh thịnh, tướng quân vi vũ. Bản còn tưởng rằng cho dù đầu hàng, cũng sẽ bị trục xuất quân địch, thế hệ làm nô, nhưng không ngờ rằng thế mà còn năng lực kiến công lập nghiệp. Một giây sau, chỉ thấy Ung Thành quân nhóm sôi nổi quay lại đổi mâu, đem nó bên người thiên nhân tướng phía trên sĩ quan vây chặt đến không lọt một giọt nước. Làm gì? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Vừa nãy trộm bắn tên tiễn bị kia vạn người tướng, trong nháy mắt bị hù mồ hôi lạnh, sắc mặt vậy trắng như tờ giấy trương. Chỉ thấy hắn cầm trường kiếm, hướng phía người xung quanh liên tục giống to, dường như muốn dùng âm thanh đi a lui chính mình những thứ này thủ hạ. Ta nói cho các ngươi, ai nếu dám đầu hàng, bản tướng chắc chắn sẽ đem nó phần bụng thi thể vạn cái cuối cùng đoạn chữ còn chưa nói ra miệng, tên này vạn người chấp nhận bị người sau lưng một kiếm chặt xuống đầu. Ha ha, này là của ta, vạn người tướng, tiền thưởng chẳng phải là vạn lượng, lần này ta cùng lão nương có thể tại Hàm Dương thành mua sắm tòa nhà. Nhìn thấy đã có người xuất trước ăn thịt, những người còn lại vậy liền không còn quan sát, sôi nổi vung ra binh khí trong tay, sợ muộn một bước ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Ung Thành quân nội loạn làm một đoàn, binh qua đao thương âm thanh không ngừng vang lên. Khoảng hai nén nhang thời gian sau, chỉ thấy mười mấy cái hạ đẳng quân sĩ, mỗi cái trong tay cũng xách một khỏa đấm máu đầu, hướng phía Kim Tiền Phương hướng đi tới. Nhìn tướng quân tha thứ chúng ta vô tri. Những người này ở đây cầm trong tay đầu lâu ném xuống đất về sau, sôi nổi quỳ một chân trên đất hướng phía Kim Thiền cùng hô lên. Đứng lên đi. Kim Thiền cười cười, liền duỗi ra hai tay, tự mình đem cách mình gần đây một vị đỡ dậy. Các vị, chân chính kẻ cầm đầu hiện tại còn sống sót. Chỉ cần chặt xuống doanh khải đầu người, tiền thưởng 100 vạn, ban thưởng 1000 mẫu lương điền, phong thập ngũ thiếu thượng tạo, chặt xuống một tay, một chân người, tiền thưởng 10 vạn, ban thưởng Hàm Dương thành nội phủ để một tòa, cho dù cắt lấy một huyết, một thịt, một lông tóc, đồng dạng tiền thưởng 100 lượng, miễn hắn phản loạn chi tội. Kim Thiền tay cầm ngư phúc, đem mũi kiếm chỉ hướng xa xa lòng dạ, hướng phía những kia ngay cả suốt đều không có uống đến đúng thành quân nhóm lần nữa hô. Nguyên vốn còn muốn giữ lại Doanh Khải một mạng, sau đó mang về Hàm Dương đang nháo chuyện trong đem nó ngũ mã phanh thây. Nhưng bây giờ, Doanh Khải đầu này tiện mệnh, Kim Thiền đã không muốn để cho hắn lại sống thêm một khắc. Uống thành cho Khôi Hải cũng là lúc cái kia kết thúc. Tướng quân Uy Vũ, đại tần Uy Vũ đang nghe còn có chỉ cần cắt lấy Doanh Khải một miếng thịt, liền có thể miễn phản loạn chi tội sau. Uống thành quân nhóm mỗi cái cũng cùng điên cuồng một dạng, cầm vũ khí lên liền quay người hướng phía Doanh Khải Vương thành phương hướng giết tới. Đại nhân, này có chút không ổn đâu. Lý Tín có chút bận tâm hướng phía Kim Thiền nói, rốt cuộc Doanh Lâu làm ngày từng nói qua muốn tốt nhất có thể bắt sống Doanh Khải. Không có chuyện gì, đại vương bên ấy ta đến thuyết minh tình huống là được. Kim Thiền vỗ vỗ Lý Tín bả vai, nhẹ giọng trả lời. Mặc dù Lý Tín hiểu rõ Kim Thiền cùng Tần Vương quan hệ không cạn, nhưng loại sửa đổi này vương chỉ hành vi, hay là khó tránh khỏi nhường hắn có chút bận tâm. Thực tế trận chiến ngày hôm nay, Kim Thiền tại chiến trường thượng dũng mãnh, đã triệt để chinh phục Lý Tín, bao gồm một mực không có nói chuyện từ ngạ. Hai người này kỳ thực trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nếu là bởi vì việc này trêu đến Tần Vương mất hứng, rút lui Kim Thiền quân chức, nhường đại tần đem thứ bị thiệt hại một cái có thể ghi vào sử sách danh tướng. Vậy liền thực sự là lợi bất cập hại. Đại nhân, ngay tại Lý Tín đang chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, chỉ thấy Doanh Khải trong vương thành, bầu trời tầng mây cuốn thành một đoàn vòng xoáy hình. Vòng xoáy trung tâm, một đạo mười mấy mét thô bạch quang, chiếu rọi tại Triệu Cơ tầm cung phía trên. Sau đó, mấy vạn đạo biểu tượng đại tần quốc vận hắc thủy long văn, dọc theo bạch quang không ngừng mà xoay quanh bay múa. Từ đằng xa nhìn lại, dường như là từng đầu tiểu hắc long đồng dạng. Bên kia, khoảng cách vương thành cách đó không xa tần lĩnh thái bạch sơn mạch, chỉ thấy đỉnh núi Hoàn Khâu đột nhiên vỡ vụn. Một đầu hư thối to lớn màu đen đuôi rồng theo vách núi bức tường đổ bên trong bay ra. Mà cái này đuôi rồng chính là Doanh Lâu làm ngày bố thí vạn lý quốc vận lúc nhìn thấy con kia. Ha ha, các ngươi đây là muốn phản bội quả nhân sao? Giờ phút này, ung thành trong vương thành, chỉ thấy trên người Doanh Khải mặc tần vương mới xứng xuyên hắc thủy long bảo cùng miệng lưu châu liêm xuất hiện tại lầu trên đài. Mà ở trên tay phải của hắn vương lấy cái đó vỡ vụn hắc thủy long tỷ, bên tay trái thì đứng một cái 6-7 tuổi khoảng trừng Nam Hải. Nam Hải rất giống Doanh Lâu, nhưng cũng cùng Doanh Khải, Triệu Cơ có mấy phần giống nhau. Chương 189, Doanh Khải chết thảm, điên cuồng mà vừa đáng thương Triệu Cơ, 4K, 1, chương 189, Doanh Khải chết thảm, điên cuồng mà vừa đáng thương Triệu Cơ, 4K, 1, quả nhân hôm nay phụng thiên là vừa, đã là thiên mệnh, cũng là hy vọng chung. Các ngươi tiện dân, như còn dám tiến lên một bước, quả nhân tất chu di tam tộc, đào mộ đào tổ, phơi thây hoang dã. Doanh Khải đứng trên đài, cầm trong tay tràn đầy vết rách hắc thủy long tỷ giơ lên cao cao. Dưới mí mắt rủ xuống nhìn xuống dưới chân chúng sinh, thần sắc tiêu ngạo như tần lĩnh sơn bên trên dã giống như con khỉ. Chẳng qua cho dù Doanh Khải lại thế nào tùy tiện, cho dù trời sinh quốc vận dị tượng, nhưng phía dưới những thứ này ung thành của nhóm, trong lòng chỉ muốn năng lực cái thứ nhất xông đi lên, chặt đầu của hắn sau đó đem nó quét xương cắt thịt, đổi lấy tài nguyên cùng công danh. Hừ, một đám tiện dân. Quý, phụ vương hảo nhi tử, ngươi nhanh giúp đỡ phụ vương, vận dụng quốc vận đem bọn này muốn mưu phản tạo phản tiện dân, hết thảy giết chết. Doanh Khải thì thầm nhuyễn giật mình hầu, giọng nói ôn nhu nói. Sau đó lập tức túi người, vô vô bên cạnh tên là Quý Hải Đồng. Quý, phụ vương, tạo, phản. Quý hơi khẽ nâng lên cái kia béo mút míp khuôn mặt nhỏ, hai mắt mê man đánh giá người trước mắt, cùng cái thế giới xa lạ này. Đúng, đúng, ngươi là con ta là phụ vương của ngươi, ngươi xuất sinh chính là đại tần thái tử, bên thân quốc vận là xưa nay hiếm thấy, liền xem như Doanh Lâu tiểu tử kia có thể cũng không kịp ngươi. Phía dưới những thứ này trâu ngựa xuất sinh, bọn hắn nghĩ muốn tạo phản, nghĩ muốn giết cha con chúng ta hai à. Doanh Khải hô to gọi nhỏ sau khi nói xong, liền một cái đem trong tay mình hắc thủy long tỷ nhét vào Quý trong tay. Sau đó đem cái này chỉ có 6 tuổi đại, còn chưa kịp hắn leo cao hải tử đẩy lên phía trước. Long tỷ, quốc, vận. Quý cúi đầu, tự mình lẩm bẩm đến từ huyết mạch chỗ sâu kia một tia trí nhớ mơ hồ. Quốc vận. Đột nhiên, Quý hình như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Chỉ thấy thần sắc hắn đổi biến, hai tay cầm lên ngọc tỷ thì hướng phía chính mình nho nhỏ lồng ngực lấp đầy. Chỉ một thoáng, Quý bên trái chỗ ngực huyết nhục lật ra ngoài, ngay cả xương sườn cũng hướng về hai bên bật lên. Lộ ra bên trong thân thể viên kia có lớn chừng quả đấm trái tim. Ha ha, chính là như vậy, có bộ dáng như vậy, lão đạo sĩ kia quả nhiên không có gạt ta. Doanh Khải cười như điên cũng thôi. Một màn này, cùng chính mình lúc trước nhìn trộm Doanh Lâu bị Tiên Vương khảm vào ngọc tỷ thời điểm tràng cảnh giống nhau như lúc. Tại ung thành quân nhân mã, khoảng cách hai người chỉ còn lại không tới mười mấy cái bậc tiềm lúc. Quý cùng ngọc tỷ mới hoàn thành dung hợp. Tân nước chiêu chiêu, tân uy liệt liệt, vết chân chỗ đến, chớ không thần phủ. Tuổi con nhỏ Quý, giờ phút này hoàn toàn không có một tia hài đồng nên có non nớt. Bất luận là nét mặt, hành vi, hoặc là khí thế, cùng làm ngày tại trên Trung Nam Sơn bố thí quốc vận Doanh Lâu quả thực giống nhau như lúc. Trong thiên hạ đều là ta Đại Tần Giang Sơn, quả nhân tức là Tần Vương, vậy vì thiên hạ chi vương, các ngươi cỏ rác, chó rơm, cũng xứng xâm phạm. Nghe quý gọi mình là Tần Vương, cái này khiến đứng ở một bên Doanh Khải thoáng có chút lung túng. Chẳng qua nghĩ lại, chính mình nhi tử ngày sau khẳng định cũng sẽ kế thừa chính mình vương vị. Lời nói này coi như là trước thời hạn mấy chục năm nói đi. Ngươi, quả nhân mệnh ngươi đi tiêu trừ phản loạn. Tuổi con nhỏ quý, lặng lẽ hướng phía trước quát tới. Sau đó dùng nhìn giọng ra lệnh, hướng về phía bên người Doanh Khải quát. Hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này đối với mọi chuyện mê man dáng vẻ. Ta tiêu trừ phản loạn. Ngươi đang phóng cái gì cho má? Ta thế nhưng là ngươi phụ vương, là cha ngươi a. Nào có nhi tử sai xử cha. Với lại lão tử còn chưa có chết đâu, ngươi chỉ có thể là thái tử, không thể tự xưng là vương. Doanh Khải giận dữ. Tiểu này bị nhi tử xem như cậu sai xử cảm giác, nhường trong lòng của hắn cực độ bất mãn. Quả nhân mới là Tần Vương, ngươi lại là cái thứ gì? Quý bạo a một tiếng, không chút nào đem cái này cho sinh mệnh mình người để vào mắt. Mà nó, sinh cái con bất hiếu, nếu không phải ta trước kia thèm muốn hưởng thụ, này vương vị cùng quốc vận sớm chính là của ta. Doanh Khải thầm mắng một tiếng. Chỉ chẳng qua hắn dường như quên chính mình là cái thứ gì. Tham lam, háo sắc, tiêu căng, bất lực, nhát gan, lớn yếu sợ mạnh loại người này đừng nói là đại tần quốc vận, chỉ sợ ngay cả một tấc nơi quốc vận đều không thể khiêng trên vai. Ha ha, đầu thuộc về ta. Cái thứ nhất xông lên tiểu bình trông thấy Doanh Khải về sau, mừng rỡ trong lòng. Mà trường đao trong tay vậy không chần chờ, trực tiếp cao cao bổ xuống. Chẳng qua ngay tại lưỡi đao muốn chém vào cổ trong tích tắc, lại bị cái thứ hai đuổi tới người, dùng trường mâu đẩy ra. Hừ, trăm vạn lượng tiền thưởng, ngàn mẫu lương điền, này là của ta. Chẳng qua có người thứ hai, liền sẽ có thứ ba, thứ tư, thứ năm. Kể từ đó, chỉ thấy Doanh Khải bị quân đoàn đung thành đoàn vây quanh, nhưng không có một người có thể tiến lên đem nó chặn thủ. Các ngươi cũng điên rồi sao? Doanh Lâu tiểu tử kia sớm muộn sẽ chết bệnh trên giường, còn ta kế thừa đại tần quốc vận, không dùng đến mấy năm đúng là ta đại tần vương. Các ngươi đây là đang thi quân, ta muốn di các ngươi tam tộc, đem các ngươi tất cả đều ngũ sa phanh thây tại phố xá sầm ở trong. Cảm giác chính mình biến thành một đầu đợi làm thịt heo mập, Doanh Khải tức giận ngay cả nói chuyện cũng phá âm. Chư vị, Doanh Khải đầu người và tất cả mọi người tại nhớ thương ai cũng không chiếm được, không bằng đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đưa hắn hiến cho tướng quân, chúng ta chỉ chia cắt tứ chi của hắn, ra thịt là được. Một người mở miệng, những người còn lại người phụ họa. Rốt cuộc và như vậy hao tổn, không bằng sớm chút cắt khối tiếp theo Doanh Khải ra thịt, chí ít như vậy còn có thể miễn hắn phản loạn chi tội. Các ngươi, nghe được lời này về sau, Doanh Khải bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, thảm mặt trắng bạch gò má không có một tia huyết sắc, mồ hôi trên người tại mùa đông ban đêm rào rào chảy xuống. Hắn nghĩ không ra, Doanh Lâu tiểu tử kia cư nhiên như thế tang tâm bệnh cuồng. Ta thế nhưng Doanh Lâu thúc thúc, thân mẫu hắn Triệu Cơ phía sau hai chữ hắn không có dám nói ra, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn phía một bên nhi tử hy vọng hắn năng lực điều vận quốc vận, cứu mình một mạng. Chẳng qua lúc này quý, không chút nào nhìn xem Doanh Khải một chút, chỉ là lặng lặng quan sát phía trước Tần Quốc vạn dặm cương thổ. Các huynh đệ lên, một người một hối, ai cũng đừng tham, nếu không đoàn người cùng nhau loạn đao đem nó đánh chết. Theo bên trong một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt sau khi mở miệng, tất cả ung thành quân dường như là sói đói chụp mồi bình thường, hướng phía hoảng sợ Doanh Khải nhào qua. Cắn xe âm thanh, đao cắt âm thanh, dịu đục, mâu thứ âm thanh, từng đợt tiếp theo từng đợt băng lên. Đau, đau quá, các ngươi những thứ này tiện dân sao dám như thế? Quả nhân đau quá a. Vương thất trung nhân bị vạn người chia cắt, đây là Tần Quốc. Tất cả trung nguyên cũng là đầu một lần. Không bao lâu, chỉ thấy khoảng cách gần đây ung thành quân nhóm, tất cả đều hai tay hùng luận, trong tay bọn họ cầm một mảnh da, một sợi lông tóc, một vòng thịt vụn. Một ít không kịp chui vào, đành phải vụng trộm sờ một cái trên mặt đất lưu lại vết máu, đợi thật lâu hội có thể thật giả lẫn lộn. Mà Doanh Khải thì sớm đã hết rồi tức giận, chỉ còn lại một khỏa không ai động đầu, kết nối lấy một nửa xương sống. Mà xương sống bên trên thịt đều bị loại bỏ sạch sẽ. Lúc này ung thành bên ngoài, Hoàng lão đạo sĩ vẫn như cũ cùng Mộ Huyền Tử đánh trời đất mù mịt. Chương 189, Doanh Khải chết thảm, điên cuồng mà vừa đáng thương Triệu Cơ, 4K 2, chương 189, Doanh Khải chết thảm, điên cuồng mà vừa đáng thương Triệu Cơ, 4K 2, hai người dường như vận dụng tất cả bản lĩnh thật sự, nhưng vẫn như cũ khó phân thắng bại. Quốc vận chi tử đã sinh ra, bản đạo gia không thể lại cùng ngươi dây dưa. Lão đạo sĩ cấp bách, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một viên ngọc xích, ném cho Mộ Huyền Tử. Đây là? Mộ Huyền Tử nhìn trên tay thuộc về Nguyệt Đàn Sơn đặc hữu tín vật, trong lúc nhất thời lại có điểm không biết làm sao. Sư phụ ngươi lão già kia, còn phải gọi ta một tiếng sư ca, trước đây nếu không phải đạo gia rút thăm vận khí không tốt, giờ phút này đứng ở chỗ này chính là hắn. Chuyện hôm nay ngươi không cần thiết cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, đợi lát nữa ngươi liền nói đánh không lại ta là được. Nếu không phải Mộ Huyền Tử quả thực lợi hại, lão đạo sĩ cũng sẽ không nói ra cái này đạo môn bố cục mấy trăm năm bí mật. Chính ta có khác, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mộ Huyền Tử đem ngọc xích thu vào trong lòng về sau, lập tức cầm kiếm chỉ hướng lão đạo sĩ. Mà nó, Nguyệt Đàn Sơn sao thu ngươi cái này dù một cú cục, thấy ngọc xích chính là thấy trưởng môn, uy củ này ngươi cũng quên sao? Nếu không phải trong thời gian ngắn đánh không lại Mộ Huyền Tử, lão đạo sĩ thật nghĩ trực tiếp giết chết trước mắt thằng ngu này. Này ngay tại Mộ Huyền Tử xuất thần một cái mắt, lão đạo sĩ tìm đúng cơ hội liền hướng phía ung thành trong bay đi. Không đến một lát, liền đi đến quý bên người. Vốn cho rằng ngươi phế vật này còn có chút tác dụng, hiện tại xem ra giả nam phong cái đó lẳng lơ nói rất đúng, rác rưởi thủy chung là rác rưởi. Lão đạo sĩ mắt nhìn Doanh Khải đầu về sau, liền không tiếp tục để ý mà ngũ quỷ thoán thân chuyển thái ở dưới hắn, trực tiếp đào lên cơ thể vung ra hai cây ruột, đem một bên ngẩn người quý bao quanh trói lại, chảnh vào thể nội. Tại bốn phía đao kiếm đánh xuống một cái chớp mắt, liền quay đầu bay mất. tướng quân, ta không có đánh qua cái đó đạo môn phản đồ. Cả đời cũng không chút nói láo Mộ Huyền tử, vừa mới mở miệng Kim Thiền liền phát hiện không thích hợp. Chẳng qua hắn cũng không có ý định tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc Nguyệt Đàn Sơn còn cần dùng đến, với lại Mộ Huyền tử gia hỏa này cũng tốt lựa gạn, ngày sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi đem lời moi ra tới. Không sao, cái đó yêu đạo câu chuyện thật không nhỏ, ngươi có thể kéo lại hắn đã, vì chúng ta đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức, chờ trở lại Hàm Dương về sau, ta nhường đại vương tự mình phong ngươi làm ta đại tần vạn người tướng, ban thưởng ngươi 10 vạn hoàng kim, Hàm Dương phụ đệ một chàng. Đối với lao đạo sĩ vừa nãy hành động, Kim Thiền trong lòng sớm đã có tính toán. Rất không cần phải, đạo môn chúng ta trung nhân, không tham thế tục phú quý. Mặc dù trong lòng có như vậy một chút tiểu mừng thầm, nhưng Mộ Huyền tử hay là vội vàng xua tay từ chối. Không liên lụy, ngươi cái kia niệm kinh nghiệm kinh, cái kia ăn uống, tu hành, quân công, phú quý ba không lầm, đây đều là ngươi nên được. Kim Thiền vô Mộ Huyền tử bà bay, sau đó liền hướng phía trong vương thành đi đến. Mà phía sau hắn thì đi theo Lý Tín, Tử Ngạn cùng một đám tần quân nhân mã. Mặc dù ung thành chi loạn đã giải quyết, nhưng có người hắn nhất định phải tự mình đi gặp một lần. Bước qua doanh khải chết thảm chỗ về sau, mọi người rất nhanh liền đi đến Triệu Cơ bên ngoài tầm cung. Lúc này ngoài phòng, nha hoàn cùng bọn hạ nhân sớm đã quỳ trên mặt đất, bị hù run lẩy bẩy. Các ngươi ở chỗ này chờ, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho tới gần một bước. Nghe thấy bên trong một nữ nhân yếu ớt tiếng thở dốc, Kim Thiền nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía Lý Tín đám người phân phó nói: "Tuân mệnh." Mở cửa lớn ra, bên trong bất tỉnh âm thầm một mảnh, chỉ có mấy cây ánh nến lóe vi quang. Nồng đậm mùi máu tươi cùng nước ối bị hôn tạp cùng nhau, hơi có chút gáy muối. 20 mét bên ngoài, Triệu Cơ nằm thẳng tại một tấm rộng lớn trên giường lớn, chỉ là bên giường treo lấy bán trong suốt màn lụa, nhường Kim Thiền nhìn xem vậy không rõ ràng lắm. Đóng lại cửa phòng, bình phục một hạ tâm tình về sau, Kim Thiền liền hướng phía bên trong đi đến. Chẳng qua nhìn thấy khắp nơi trên đất dính đầy huyết thủy vải trắng về sau, lông mày của hắn hay là theo bản năng nhíu lại. "Khải, ngươi cuối cùng hồi đến rồi. Mau đến xem con của chúng ta, hắn thật đáng yêu, đây doanh lâu tên tiểu tạp chủng kia mạnh gấp một vài lần." Triệu Cơ thở hổn hển, âm thanh mặc dù rất bé nhỏ, nhưng vui sướng thần sắc, làm thế nào vậy không che giấu được. Doanh Khải đã chết. Dây dẫm tại ngọc thạch gạch bên trên, phát ra cục, cục, cục tiếng vào. Không thể nào, Khải sẽ không chết, hắn còn muốn đi Hàm Dương giết doanh lâu tên tiểu tạp chủng kia, nhường con của chúng ta lên làm tần vương, hắn làm sao có khả năng chết, không thể nào. Triệu Cơ nằm ở trên giường, nỗ lực nghĩ đứng người lên đi xem một cái bên ngoài cũng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng tiếc là bất kể nàng ra sao dùng sức, cơ thể đều không thể xê dịch nửa bước. Mà lúc này, Kim Thiền chạy tới bên giường, một tay lấy trước giường màn lụa kéo ra. Nay mặc dù vừa đi vào phòng lúc, Kim Thiền liền đã có phát giác, nhưng khi hắn tận mắt thấy một màn trước mắt lúc, vẫn là không nhịn được đỏ trong mắt. Chỉ thấy trên giường Triệu Cơ đã gầy thành một bộ khung xương, hai mắt tràn đầy vẩn đục màu trắng, còn giữ nhẹ nhẹ huyết lệ. Bụng dường như bị cương ép đào lên một dạng, cái bụng túi tại thân thể hai bên. Nội tạng chảy một giường, còn bên cạnh còn có một cái cắt đứt cổ rốn. Hai tay của nàng để ở trước ngực, thận trọng nâng lấy một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thai nhi. Chẳng qua này thai nhi sớm đã hết rồi khí tức. Ngươi là doanh lâu? Ngươi cái thằng con hoang tại sao lại ở chỗ này? Khải làm sao vậy? Ngươi đã làm gì hắn? Triệu Cơ đột nhiên kêu lên tiếng, nhưng ánh mắt lại vì không cách nào tập trung, chỉ có thể không ngừng lung lay đầu. Vốn đang tính ôn hòa ngũ quan, trong nháy mắt biến dữ tợn lên. Thật giống như doanh lâu cùng nàng có thù không đội trời chung đồng dạng. Doanh Khải chết rồi, chết tại ung thành quân chi thủ. Ta hạ chỉ lệnh, chỉ cần cắt lấy hắn một da, một thịt, liền có thể miễn đi phản loạn chi tội. Kim Thiền trưởng hít thở một cái về sau, nhẹ nhàng mở miệng nói: Ngươi cái thằng con hoang thế mà dám làm như thế, ta muốn giết ngươi. Ta cùng Khải Hải tử còn không có lớn lên, ngươi sao có thể nhường hắn mất đi phụ thân? Triệu Cơ vốn định đưa tay đi tóm lấy Kim Thiền, giật xuống da thịt của hắn, là Doanh Khải báo thủ. Nhưng nghĩ đến Hải tử còn trong tay nâng lấy, liền lại bỏ đi ý nghĩ này. Doanh Khải dâm loạn Đại Tần hậu cung, cưỡng ép cùng Đại Tần thái hậu cấu kết, khiến cho ta Đại Tần hổ thẹn, đây hết thể hắn trừng phạt đúng tội. Giọng Kim Thiền rất nhẹ, nhưng trong giọng nói phẫn nộ lại hào không bảo lưu. Chẳng qua Triệu Cơ dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân, Kim Thiền hay là theo bản năng thay đổi thuyết tử. Đánh rắm, cưỡng ép cùng thái hậu cấu kết. Ha ha, đây là ai ra tự nguyện, là ai ra câu dẫn Doanh Khải, ngươi cái thằng con hoang cái gì cũng đều không hiểu. Ha ha, ngươi có phải hay không tức đi lên, tới giết ta à? Ai ra hơn 20 năm trước thì không muốn sống. Triệu Cơ dường như mất đi lý trí, nàng một hồi điên cuồng cười to, một hồi thống mạ Doanh Lâu. Chẳng qua mắng lấy, Triệu Cơ dường như có nghĩ tới trong tay nâng lấy hài tử, liền do lập tức đổi lại một bộ nụ cười tự ái. Có tay nhẹ nhàng vuốt ve, cái đó sớm đã chết đi thai nhi. Các minh đệ, trước đây dự định chia làm hai chương tuyên bố, nhưng hôm nay nội dung hay là hợp lại cùng nhau nhìn xem tương đối tốt. Có thể hay không cầu mọi người không nên nhảy chương đặt mua a. Quý tạ. Hứng thú bằng hữu, có thể thêm một chút nhóm, giới thiệu vắn tắt kéo phía dưới cùng có thể trực tiếp nghe truyện. Chương 190, đau đến không muốn sống Triệu Cơ, luận công hành thượng, 1, chương 190, đau đến không muốn sống Triệu Cơ, luận công hành thượng, 1, ngươi vì sao như thế oán hận quả nhân? Bị thân sinh mẫu thân mở miệng một tiếng tạm chủ tê, liền xem như Kim Thiền cũng khó tránh khỏi sinh lòng hận ý, lại cảm giác không cam lòng. Hắn không rõ Triệu Cơ tại sao lại như vậy, là sao như thế thống hận chính mình. Tại Kim Thiền trong trí nhớ, Triệu Cơ khuôn mặt tuy mỹ lệ như châu, nhưng này hai sáng ngời con ngươi đen nhánh, đang xem chính mình lúc nhưng dù sao toát ra một loại khó nói lên lời oán hận. Giống như chính mình cũng không phải là nàng huyết mạch tương liên mẹ con, mà là vắt ngang tại nàng hạnh phúc trên đường khách không mời mà đến. Dù là tiên vương sau khi qua đời, kia phần đoán hận vậy chưa từng có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Với lại càng làm cho Kim Tiền không nghĩ ra là, Triệu Cơ đã là đại tần dưới một người thái hậu, hưởng thụ lấy cực cao lễ ngộ cùng tôn sùng. Cho dù cùng Doanh Khải tạo phản soán vị thành công, lập phúc trung thai nhi là tần vương, thân phận của nàng, địa vị cũng sẽ không bởi vậy xảy ra sửa đổi. Oán hận, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, đào ngươi cốt, tự tay giết ngươi cái này tạp chủng. Lúc này Triệu Cơ dường như lâm vào nào đó điên cuồng, cho dù hai mắt đã mù, cũng muốn dùng đến còn sót lại khí lực, cật lực cơ hai tay muốn đi xé nát bên người con ruột. Đã từng cái đó được vinh dự Trung Nguyên Minh Châu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Triệu Cơ, giờ phút này lại tựa như một đầu đói khát xài lang, mặt mày dữ tợn mà xấu xí. Nhìn thấy dạng này mẫu thân, Kim Thiền trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, một tia thê lương phá toái cảm giác, trong tâm trong toát ra. Ha ha, Doanh Sở, ngươi cái đáng giết ngàn đao xuất sinh cũng tới, ngươi là muốn cùng ngươi cái này vô liêm sỉ nhi tử cùng nhau giết ta sao? Nghe thấy Triệu Cơ đột nhiên kêu lên phụ vương tên của, Kim Thiền trong nháy mắt sửng sốt, sau đó theo bản năng quay đầu quét mắt một vòng, vẫn như cũ gian phòng trống rỗng. Đến à, đạo thủ à, hơn 20 năm trước ta chết rồi, ta không sợ ngươi, ta một chút cũng không sợ ngươi. Ha ha, ngươi biết nha, ngươi chết sau ta ngủ vô số cái nam nhân, đúng là ta muốn làm cho cả đại tần đều biết, ngươi cưới cái dạng gì đồ đê tiện, lẳng lơ, ta muốn nhường ngươi chết đều không được sống yên ổn, ta muốn để ngươi thân bại danh liệt, ta muốn. Giọng Triệu Cơ theo phấn khởi, biến hơi có chút run rẩy. Thậm chí nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, hai tay vậy vây quanh ở trước ngực, cả người bởi vì sợ không ngừng run rẩy. Sinh mệnh khí huyết gần như sắp chảy khô, vận đục trong mắt dần dần tản ra. Cơ thể cũng đã biến lạnh buốt không ấm. Hô, hô khí tức âm thanh, dường như chỉ có chút giận không có bào khí. Khô quắt môi như là bôi lên một tầng xương trắng. Khải, ngươi là tới đón ta cùng hải tử sao? Đột nhiên, Triệu Cơ như là hồi quang phản chiếu bình thường, trên mặt lộ ra cùng hơn 20 năm trước giống nhau ngọt ngào nụ cười. Chẳng qua tại khóe miệng vừa mới giơ lên lúc, nàng kia giơ cao tay liền vô lực rủ xuống rơi xuống. Đã hao hết khí lực thì liền hô hấp một ngụm cũng trở nên khó mà làm được. Mí mắt rủ xuống, Triệu Cơ bình yên chờ đợi tử vong đến. Nhưng nàng chết sao? Kim Tiền giơ lên cổ, mắt thấy đen nhánh xả nhà ngẩn người. Hấp hô một cái hô hấp qua đi, quả nhân chỉ là muốn làm rõ, nàng mới vừa nói kia lời nói rốt cuộc là ý gì. Triệu Cơ vừa nãy trong lời nói, nhắc tới Đại Tần Tiên Vương Doanh Sở, này khó tránh khỏi không ngừng người, tâm nghi. Dứt lời, Kim Tiền liền rút ra ngư phúc, không chút do dự tại tay mình cổ tay chô vẽ một đao. Sau đó đem màu mới, dọc theo Triệu Cơ bên môi nhỏ vào trong. Cứ như vậy cho ăn một khắc đồng hồ. Tại Triệu Cơ sắc mặt biến sơ qua có một sợi màu máu về sau, Kim Tiền mới ngừng lại được. Cho ta và tốt. Đúng lúc này Kim Tiền đối với thanh đàn chính là một cái tát, nhường hắn rội ra mấy cây như sợi tơ mảnh xúc tu, đem Triệu Cơ vết thương trên bụng chậm rãi khâu lại. Mà lúc này bên ngoài tầm cung, người ở bên trong dù sao cũng là đại vương mẹ đẻ à, tướng quân có phải hay không vào trong thời gian hơi dài? Từ Ngạn hướng phía Lý Tín mở miệng hỏi. Đại vương bàn giao, tất cả nghe theo tướng quân sắp đặt. Đối với Doanh Lâu mệnh lệnh từ không chất vấn Lý Tín, chỉ dùng một câu liền rõ ràng lập trường của mình. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta là sợ tướng quân ngoại ý muốn nổi lên, ta là lo lắng có được hay không. Ta có thể không nói gì. Trải qua Ung Thành đánh một trận về sau, Kim Thiền không những ở trong quân có không nhỏ hy vọng, ngay cả Lý Tín, Từ Ngạn hai vị này tần quốc tướng lĩnh cũng đối nó sinh lòng bội phục. Loại cảm giác này cùng Doanh Lâu bổ nhiệm không quan hệ, thuần túy là Kim Thiền dựa vào lấy thực lực thăng tới, là thuộc về Kim Thiền cô thân thể này vinh quang. Uy, Huyền Tử, ngươi sao mặt ủ mày chau? Chúng ta là đánh thắng, không phải đánh thua. Đến, cười một cái. Nhìn thấy Mộ Huyền Tử dáng vẻ tâm sự nặng nề, Từ Ngạn ôm bả vai của đối phương. Từ Ngạn huynh, ta là bởi vì chuyện khác, chúng ta đánh thắng ta tự nhiên vui vẻ. Mộ Huyền Tử mấy ngày nay toàn quân sinh hoạt, nhường cho con vợ cùng Lý Tín hai người, đối với cái này không có gì tâm nhãn ra hỏa rất là hợp. Thậm chí nhậu nhẹt lúc cũng không quên kêu lên cùng nhau. Huyền Tử huynh à, ngươi lần này một người bại địch cái đó yêu đạo, hồi Hàm Dương sau khẳng định không thể thiếu ban thưởng, không bằng ngươi đến ca ca trong doanh trại đi, đến lúc đó huynh đệ ta cùng nhau là đại tần đánh thiên hạ, đi hàm cốc quan giết chết sở, đường, đủ ba cái kia không tiếp. Chẳng qua Từ Ngạn vừa nói ra miệng, liền nhớ tới Nguyệt Đàn Sơn ngay tại sở quốc cảnh nội, Mộ Huyền Tử cũng là sinh trưởng ở địa phương người nước sở. Không có chuyện gì, vừa nhập đạo môn, liền không thế tục lo lắng, với lại ta cũng không phải người nước sở, là sư phụ du lịch thiên hạ lúc mang về trong cửa. Mộ Huyền Tử nhìn ra Từ Ngạn trên mặt xấu hổ, liền vội vàng mở miệng nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, và trở về Hàm Dương ta tự mình hướng đại vương muốn người. Đối với một cái vừa thành thật, lại đạo pháp cao siêu tốt giúp đỡ, Từ Ngạn có thể không muốn bỏ qua cơ hội này. Đừng trò chuyện, tướng quân hiện ra. Một bên Lý Tín đột nhiên ngắt lời hai người nói chuyện. Một tiếng kéo kẹt, tầm cung cửa lớn từ từ mở ra. Chỉ thấy Kim Tiền đem hôn mê Triệu Cơ hai tay ôm vào trong ngực, từ bên trong bước ra ngoài. Mà dựa sát vào nhau trong ngực Kim Tiền Triệu Cơ, mặc dù tính mệnh đã không còn đáng ngại, nhưng bởi vì hao hết khí lực, vẫn như cũ lâm vào đang hôn mê. Đi tìm một kéo xe ngựa, lại từ Ung Thành tìm mấy tên nha hoàn đi theo chăm sóc, đoàn người nghỉ cả đêm về sau, ngày mai xuất phát trở về Hàm Dương. Đúng rồi, đem nơi này đốt đi, ai cũng không cho phép tiến vào. Chỉ sau lưng tầm cung, Kim Thiền tại sau khi phân phó xong, liền một thân một mình cầm một bầu rượu, đi tới Ung Thành trên cổng thành. Vừa nãy Triệu Cơ kia phiên ngôn ngữ, nhường suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Mơ hồ trong lúc đó, Kim Thiền cảm thấy tại chính mình xuất sinh trước có phải hay không đã xảy ra mỗi một số chuyện, mới đưa đến Triệu Cơ biến thành bộ dáng bây giờ. Một bình rượu mạnh vào cổ họng về sau, cảm thụ lấy yết hầu cùng trong dạ dày dòng nước ấm, Kim Thiền ngồi dưới đất, nhìn phía xa cao cao dâng lên hỏa diễm, khẽ thở dài một cái. Trực giác nói với chính mình, cử động tối nay có thể cũng không sáng suốt. Nếu như vừa nãy giết Triệu Cơ, lại đem tất cả tội danh đặt tại Doanh Khải cùng lao đạo sĩ kia trên người. Chương 190, đau đến không muốn sống Triệu Cơ, luận công hành thưởng, 2, chương 190, đau đến không muốn sống Triệu Cơ, luận công hành thưởng, 2, như vậy Triệu Cơ như trước vẫn là đại tần thái hậu, tất cả lời đồn bịa đặt đều sẽ theo nàng chết đi, chậm rãi bị người quên lãng. Thế nhưng, làm Kim Thiền nhìn thấy Triệu Cơ tức đem tử vong trong nấy mắt, lòng của hắn hay là mềm nhũn một chút. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Ung Thành quân 10 người một tổ lẫn nhau trông giữ, đi theo tại tần quân trung ương, cùng nhau hướng phía Hàm Dương xuất phát. Con đường sau đó, tất cả cũng rất thuận lợi. Trừ ra ngày thứ ba lúc, Triệu Cơ đang thức tỉnh về sau, liền như là phát điên la to, ngay cả hầu hạ nha hoàn của hắn nhóm đều bị cắn rất một cái lỗ tai. Cái này cũng dẫn đến Kim Tiền không thể không khiến xe ngựa của nàng, cùng đội ngũ kéo dài khoảng cách một mình đi tại ngoài 10 dặm, mà nhận được chiến báo Hàm Dương. Trước tiên liền chuẩn bị luận công phong thưởng một phen công việc. Thậm chí trên triều đình những kia văn võ đại thần, cũng đúng Kim Tiền cái này đột nhiên xuất hiện tại tần quốc nhân vật thấy hứng thú, cũng nghĩ tận mắt nhìn thấy một chút vị thiếu niên anh hùng này. Bên kia, Hàm Cốc Quan cũng truyền tới cấp báo. Tại doanh lâu bố thí hết quốc vận cùng ngày, Hàm Cốc Quan bên ngoài 300 dặm liền rơi ra đầy trời tuyết lớn, thậm chí nương theo mà đến còn có mưa rào tầm tã. Tiểu này vũ tuyết giao ra tình huống, hay là lần đầu xảy ra, cái này cũng dẫn đến vài trăm dặm bình nguyên triệt để bị mặt băng bao trùm. Mặc dù sở đủ hai quốc quân doanh cũng không có bị mưa tuyết tác động đến, nhưng nhiệt độ chợt hạ xuống hay là ảnh hưởng đến bọn hắn. Trừ ra tin tức này bên ngoài, nghe đồn Hạng Yến cháu Hạng Vũ, cái đó nắm giữ Trung Nguyên tuyệt binh Lan Tình Sa, đang lâu thiếu niên cũng đã lại lần nữa quay trở về trong quân, đã trở thành mấy chục vạn sở quân đại tướng. Mà hắn mục đích chỉ có một, đó chính là công phá Hàm Cốc Quan, sau đó binh lâm Hàm Dương Thành, tự tay chặt xuống Bạch Khởi cùng doanh lâu đầu. Nếu không có trận mưa này tuyết, hoàng Hàm Cốc Quan đoán chừng sớm đã bị Hạng Vũ đăng lâu triệt để phá hủy. May mắn bố thí quốc vận, nếu là chậm một ngày, chỉ sợ Hàm Cốc Quan khó giữ được, đại tần nguy rồi. 7 ngày đã qua, thảo phạt Ung Thành đội ngũ đã tới Hàm Dương Thành. Mà Kỳ Lân Điện bên trong, ngồi tại trên Hắc Thủy Long Y Lìa doanh lâu, nhìn chiến báo trong tay, thở phào một cái. Mặc dù cùng Hạng Vũ chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng thiếu niên kia lại để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Mặc dù phóng khoáng không bị trói buộc, niên thiếu khí thịnh, nhưng trời sinh thần lực, rất có đại tướng quân chi tư. Nếu như 10 năm bất tử, Trung Nguyên tứ đại danh tướng sớm muộn sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Đại vương, đây là luận công phong thưởng danh sách, mời ngài xem qua. Chỉ thấy Đình Úy kiêm nhiệm làng trung lệnh trước Lý Tư, tay nâng phong thưởng danh sách, xoay người hướng phía trên đài doanh lâu mở miệng nói: "Không cần đa lễ." Tại doanh lâu gật đầu ra hiệu về sau, Triệu Cao liền nhận lấy danh sách đưa tới. Lần này thảo phạt Ung Thành, như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Kim Thiền hẳn là công đầu chi thần, tiếp theo là Mộ Huyền Tử, sau đó mới là Lý Tín cùng Tử Ngạn hai người. Về phần đối với Triệu Cơ cùng Ung Thành quân thẩm phán, mặc dù doanh lâu không có chưa nói lên, nhưng trong lòng đã có định đoạn. Lật ra danh sách, quả nhiên nội dung bên trong cùng doanh lâu phỏng đoán gần như giống nhau. Chẳng qua làm xem đến phần sau hai hàng lúc lại xuất hiện bất ngờ. Ung Thành quân, trảm thủ 5 vạn, còn lại trục xuất quân tịch, tam tộc gỡ ra tần tịch, toàn bộ áp giải Ly Sơn xây dựng vương lăng, xây thành ngày toàn bộ chết theo tại vương lăng bên trong. Triệu Cơ, vì dâm loạn, phản loạn chi tội chiêu cáo thiên hạ, sau đó được chấm độc chi hình. Xem hết về Ung Thành quân cùng Triệu Cơ hình phạt về sau, doanh lâu nheo cặp mắt lại, ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới Lý Tư. Lý Tư, đây là người biết. Hồi đại vương, bộ phận nội dung là thần dựa theo tần luật sở định. Lý Tư cúi đầu trả lời. Bộ phận. Lý Tư lời này nói bóng gió không khó nghe ra, về Ung Thành quân cùng Triệu Cơ tội danh là có người khác. Ngoại trừ ngươi bên ngoài còn có ai tham dự việc này? Hồi đại vương, quốc tướng đại nhân đêm qua cùng thần cộng đồng bàn bạc. Quả nhiên, hiện nay trên triều đình cũng chỉ có Lữ Bất Vi dám đem tần vương chi mẫu định là chấm độc chi hình. Quốc tướng, Ung Thành quân tổng cộng 15 vạn, mặc dù không phải ta đại tần tinh nhuệ, nhưng nếu hiện tại bồi dưỡng lời nói, tại Hàm Cốc quan quốc vận tiêu tán thời điểm liền có thể tiến về chiến trường, bây giờ tam quốc phạt thần, chính là dụng binh thời khắc, quả nhân đã định toàn bộ xá hắn vô tội, đồng thời dựa theo tần luật luật công. Doanh lâu thả ra trong tay danh sách, sau đó hướng phía Lữ Bất Vi mở miệng nói, mà trong lời nói cũng không có bàn bạc dự định. Đại vương, như đối với phản quân nhân tử, chẳng phải là ta đại tần người người đều có thể tạo phản? Bây giờ xây dựng mấy trăm năm vương lăng đã hoàn thành 8 thành, giờ phút này chính là lúc dùng người, chỉ cần nhường này mười mấy vạn người tham dự xây dựng, không ra 20 năm liền có thể hoàn thành trước. Lữ Bất Vi đi ra thần tử đứng hàng, đứng ở trong đại điện, sau đó xoay người hướng phía doanh lâu trả lời. Quân phản loạn thiên nhân tướng trở lên đã đều bị xử trảm, với lại Doanh Khải cũng là để chết bởi cực hình, này đủ để báo cho biết thiên hạ phản ta đại tần kết cục. Về phần vương lăng sự tình, mặc dù là ta đại tần trăm năm kế sách, nhưng bây giờ tam quốc phạt tần, và khiến cái này tướng sĩ đi sửa xây cái đó có cũng được mà không có cũng không sao lăng mộ, vì sao không để bọn hắn vì nước xuất lực, việc này quả nhân đã định không cần lại nói. Doanh lâu dùng sức vỗ một cái trước người bàn. Phình một tiếng, bị hù bách quan nhóm sôi nổi quỳ xuống đất. Đại vương bất giận, quốc tướng cũng là vì đại tần suy xét. Mọi người tề hô nói. Hôm nay chỉ luật công, không hình phạt. Doanh lâu lạnh lùng a một tiếng về sau, liền nặng ngồi về Hắc Thủy Long Y ở bên trên. Mà Kỳ Lân Điện trung ương đứng Lữ Bất Vi, chậm rãi ngẩng đầu hướng thượng khán mắt về sau, liền vậy không lên tiếng nữa. Mặc dù không biết Lữ Bất Vi rốt cục là ý gì, nhưng doanh lâu trong lòng đã hiểu, gia hỏa này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra những việc này, nhất định có mưu đồ khác. Về phần mục đích là cái gì, doanh lâu lúc này cũng không rõ ràng. Đại vương, Bình Định Ung Thành đám công thần đã ở ngoài điện chờ, có phải triệu kiến? Triệu Cao đi về phía trước mấy bước, sau đó đưa lô thai nhẹ nói. Triệu. Một hồi ngắn ngủi trò khơi hài sau khi kết thúc, theo Doanh Lâu ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, Triệu Cao liền hướng phía ngoài điện la lớn. Triệu, Lý Tín, Tử Ngạn, Kim Thiền, Mộ Huyền Tử vào điện. Giờ khắc này, văn võ bá quan bao gồm Lữ Bất Vi bản thân, tất cả đều sôi nổi quay đầu hướng phía cửa nhìn lại. Lý Tín, Tử Ngạn cũng chẳng có gì, Lý Kỳ, duy chỉ có để bọn hắn cảm thấy hứng thú, liền là cái này đột nhiên ló đầu ra Kim Thiền. Cục 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 dây chiến giẫm trên mặt đất gạch bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Chỉ thấy ba bóng người ngẩng đầu đỡ ngực, xếp thành một hàng hướng phía trong điện đi tới. Sao chỉ có ba cái? Kim Thiền, Mộ Huyền Tử, hai người này rốt cục là ai lớn mật như thế thế mà không đến? Vì trên triều đình người đều biết Lý Tín cùng Tử Ngạn, cho nên bọn hắn tò mò rốt cục là Kim Thiền không đến, hay là Mộ Huyền Tử không đến. Nhưng bất luận là ai, mặt mũi này cũng quá lớn đi. Hôm nay Tần Vương luận công phong thưởng, đây là vinh diệu bậc nào, như thế làm dạng dỡ tổ tông cơ hội thế mà không tới gặp giá. Liền xem như chân gãy rồi, bò cũng phải bò qua đến a. Chương 191, luận công phong thưởng, Kim Thiền kinh ngạc đại tần triều đường, 44K1, chương 191, luận công phong thưởng, Kim Thiền kinh ngạc đại tần triều đường, 44K1, thần, Lý Tín, bái kiến đại vương. Thần, Tử Ngạn, bái kiến đại vương. Vân đạo, Nguyệt Đàn Sơn Mộ Huyền Tử, cũng thường nghe Tần Vương chi anh danh như sấm bên tai, vậy hạ chi thánh đức, như đồng nhất nguyệt chi quang phổ chiếu mặt đất, vạn vật sinh huy, bần đạo sinh lòng kính ngưỡng hôm nay được thiên ân, may mắn được gặp Tần Vương bệ hạ, trong lòng không thắng sợ hãi, nguyện bệ hạ phúc thọ an khang, Tần quốc quốc vận hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cùng Lý Tín, Tử Ngạn hai người quỳ một chân trên đất khác nhau, Mộ Huyền Tử thì là xoay người, được vì đạo lễ. Gia hỏa này đọc ngược lại rất thông thạo. Mộ Huyền Tử vừa rồi kia lời nói, thế nhưng Lý Tín, Tử Ngạn tối hôm qua ngay trước mặt Kim Thiền, gàn từng chữ dạy cho Mộ Huyền Tử, còn giám sát hắn học thuộc tại ngực. Mặc dù nhưng đã nghe suốt cả một buổi tối, nhưng khi Doanh Lâu hôm nay được nghe lại lời nói này lúc, hay là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Một cái trung thực tiểu đạo sĩ, tại kia hai gã dạy bảo dưới, thế mà năng lực chứng trạc đàng hoàng nói ra những thứ này dịu dàng mông ngựa, điều này thực có chút buồn cười. Đều đứng lên đi. Doanh Lâu cố nén ý cười, sau đó nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu mấy người đứng dậy. Quả nhân nghe nói lần này Bình Định Ung Thành Doanh Khải chi loạn, không phải còn có vị thiếu niên tướng quân sao? Hắn ở đâu? Sao không tới gặp giá? Doanh Lâu làm bộ liếc nhìn trong điện một vòng về sau, mới tiếp tục mở miệng hỏi. Hồi đại vương, Kim tướng quân đêm qua không khéo cảm giác nhiễm phong hàn. Hiểu rõ hai người quan hệ Lý Tín, ngay cả đội vàng hát đệm trả lời. Lây nhiễm phong hàn. Chỉ là phong hàn thì không tới gặp mặt đại vương, hôm nay thế nhưng đại vương tự mình luận công phong thưởng, người trẻ tuổi kia vậy quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trong mắt không dung đi. Đại vương, kiểu này vô lễ người, không xứng tại ta Đại Tần đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan. Lữ Bất Vi ngồi xuống môn khách bên trong một vị lao thần lập tức đứng ra, cố gắng muốn dùng lý do này tước đoạt đối với Kim Thiền quân công phong thưởng. Hừ, tướng quân tại Ung Thành vì nước giết địch lúc, ngươi cái lao thất phu tại Hàm Dương ăn uống chơi bời, ngươi cũng xứng nói những lời này. Ta nhìn xem ngươi tuổi tác lớn như vậy, không bằng về nhà sớm đi đặt mua quan tài, miễn phải cần thời gian sử dụng không còn kịp rồi. Thấy là Lữ Bất Vi môn khách, Tử Ngạn này tính nóng nảy đống chốc thì đi lên. Ngươi, lão phu vì nước vất vả mấy chục năm, ngươi cái tiểu bối dựa vào cái gì dám đối với ta hô lớn hô nhỏ? Tử Ngạn một câu, liền để vị này lão thần tử che ngực bắt đầu thở hổn hển. Tướng quân mặc dù không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới, nhưng ngày đó hắn một người một kiếm chạm giết cái kia tà túy nữ yêu đạo lúc, sớm đã bản thân bị trọng thương. Tướng quân muốn định chống đỡ lấy cơ thể đến gặp mặt đại vương, nhưng người nào biết lại bị đêm qua phong hàn ăn mòn, bây giờ toàn thân hắn nhiệt độ cao như lửa, mặt đỏ dường như in dấu, còn một thằng ho khan liên tục, với lại đàm bên trong mang huyết, trong máu mang tương, tương bên trong còn kèm theo từng chút một thịt vụn, ngay cả thần trí cũng biến không rõ ràng, cả người sớm đã cùng Kim Tiền thông đồng tốt Lý Tín, lập tức tiếp lời đem. Sau đó một cái nước mũi một cái lệ, trong lời nói giống như cũng tại nước nở. Bộ dáng này ngay cả Doanh Lâu cũng nhìn xem lên người, ngày bình thường đứng đắn mang theo đàng hoàng Lý Tín, thế mà còn có dạng này biểu diễn kỹ xảo. Vị thiếu niên này tướng quân sẽ không cứ thế mà chết đi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, còn chưa kiến công lập nghiệp liền chết bởi yêu đạo chi thủ. Lữ Bất Vi vị kia môn khách, cười trên nỗi đau của người khác nói. Kia thật không có, tướng quân tính dưỡng mấy ngày đoán chừng liền không sao, nên thưởng vẫn là phải thưởng thức. Mới vừa rồi còn đàm bên trong mang huyết, trong máu mang tường, tương bên trong mang theo thịt vụn, trong nháy mắt liền chỉ cần tu dưỡng mấy ngày có thể khôi phục, lời này đừng nói là của thần, Doanh Lâu nghe lên cũng cảm thấy không nhiều hợp lý. Đại vương, vì ta Đại Tần mặt, thần cảm thấy có cần phải điều tra Ung Thành chi loạn, trợ Doanh Khải loạn quốc yêu đạo lai lịch, như cùng đạo môn liên quan đến, vô luận là có hay không chính thống, không cho ta Đại Tần một cái thuyết pháp, dứt khoát trực tiếp xuất binh diệt. Triều thần bên trong, một vị đã có tuổi võ tướng, đang nghe Lý Tín sau tức giận bất bình. Chỉ là người trong đạo môn, cũng dám khuyến khích Doanh thị tông tộc người loạn quốc, này nếu truyền ra ngoài Đại Tần mặt ở đâu? Thần vương uy nghiêm ở đâu? Mặc dù đạo trong môn phái không thiếu có Triệu Quy Trần, Hoàng Lao đạo sĩ cùng Mộ Huyền Tử loại cao thủ này, nhưng mấy chục vạn đại binh áp chế, lại thêm có thể ngưng kết binh khí đại tướng quân chấn thủ, đừng nói là chỉ là một cái đạo môn, liền xem như tam đại chính thống huyền môn chung vào một chỗ, cũng sẽ chỉ phi hôi yên diệt. Vị thí chủ này, như không có bảy quốc triều đường triệu kiến, ta đạo môn tuyệt sẽ không can thiệp chuyện thế tục, lần này làm loạn Tần quốc hai vị, là ta đạo môn phản đồ, chắc chắn không phải chính thống giáo phái. Thân làm tam đại chính thống đạo môn một trong Nguyệt Đản Sơn đại đệ tử, Mộ Huyền Tử đội vàng đứng ra giải thích. Trung Nguyên thất quốc bách gia thị vượng, hắn nhỏ đạo nhất là hưng thịnh, nhưng bất luận là truyền bá giáo nghĩa hay là khai sơn chiêu đồ, đây hết thể điều kiện tiên quyết là tuyệt không thể giao động vương quyền. Nếu không liền sẽ đạo tiêu môn diệt, bảy quốc vương đối với điểm này, tại kiến quốc mới bắt đầu liền đã đạt thành nhất trí thống nhất. Không can thiệp thế tục, vậy ngươi lại đang làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ đến ta Đại Tần làm quan, thưởng thụ đời này tục vinh hoa phú quý? Luôn luôn đối với mấy cái này giáo phái không ưa võ tướng, hơi có khiêu khích hướng phía Mộ Huyền Tử hỏi. Ta không phải thèm muốn vinh hoa phú quý, ta là kém chút. Mộ Huyền Tử muốn thoát ra, lần này tới đây Tần quốc là vì tìm Tiểu Lạc Dương, nhưng nghĩ đến tối hôm qua Kim Thiền nhắc nhở, liền kịp thời đem ngừng miệng môn. Tần Vương văn trị võ công, hùng tài đại lượng, ta Nguyệt Đàn Sơn mặc dù tại sở quốc cảnh nội, nhưng cũng sớm có nghe thấy Tần Vương chi nhân đức, lần này tới đây chính là vì quét sạch môn quy, tru sát tà ma. Nghe nói Mộ Huyền Tử lời nói này, giật mình nhất không phải những thứ này triều thần, mà là Doanh Lâu, Lý Tín cùng Tử Ngạn ba người. Bọn hắn vậy không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà lái như vậy thiếu, chỉ dạy vài câu linh ngọn, hiện tại thế mà còn biết suy một ra ba. Các vị, tất nhiên Nguyệt Đàn Sơn đạo trưởng nguyện ý vì ta Đại Tần ra một phần lực, này tóm lại không phải chuyện xấu. Kim tướng quân đã có bệnh mang theo, không đến vậy thì không tới, dưỡng tốt cơ thể năng lực ra sức vì nước liền có thể. Triệu Cao nói xong, chỉ thấy Doanh Lâu đem Lý Tư đưa tới danh sách bỏ qua một bên, đem một phần khác đưa cho Triệu Cao, do hắn thay mặt chính mình tuyên đọc. Bệ hạ có chỉ, tuyên đọc phong thưởng, lần này bình định Doanh Khải chi loạn, Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử ba người tiến lên nghe phong. Triệu Cao cái kia có chút ít bén nhọn âm thanh vừa kêu đi ra, Lý Tín cùng Tử Ngạn liền quỳ một chân trên đất lĩnh chỉ. Mộ Huyền Tử vậy hơi do dự một chút về sau, cũng không có hành đạo lễ, mà là học hai người kia dáng vẻ, làm ra động tác giống nhau. Lý Tín tướng quân, dũng mãnh vô song, trùng phong hám trận, nhiều lần lập chiến công, theo tần luật, do thập tam trung canh, thăng làm thập ngũ thiếu thượng đạo, có thể lãnh binh 12 vạn, tiền thưởng 60 vạn, ban thưởng lương điền 500 mẫu. Lý Tín, thần, Lý Tín, cảm động đến rơi nước mắt, ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ đại vương kỳ vọng cao. Từ Ngạn tướng quân, võ nghệ siêu quần, trí dũng song toàn, nhiều lần lập chiến công, theo tần luật, do thập nhị tả canh, thăng làm thập tứ lũ canh, có thể lãnh binh 10 vạn, tiền thưởng 50 vạn, ban thưởng lương điền 400 mẫu. Từ Ngạn, thần, Từ Ngạn, thể sống chết hiệu trung bệ hạ, thể bảo đảm gia quốc an bình. Đạo trưởng Mộ Huyền Tử, đạo pháp cao thâm, không hổ là danh môn Nguyệt Đản Sơn chi đồ, lần này Doanh Khải phản loạn, một người địch lui tà ma yêu đạo, thân ở lần công, như đạo trưởng nguyện ý vì ta Đại Tần đem sức lực phục vụ, có thể sắp xếp Lý Tín tướng quân dưới trướng, phong thập nhị tả canh, thưởng thức hoàng kim 3 vạn lượng, ban thưởng Hàm Dương thành phủ đệ một tòa, xứng người hầu 50 người, tỷ nữ 50 người, tơ lụa 500 tớt, châu báu ngọc thạch 10 thùng, Hàm Dương thành. Trong xây đạo quán một tòa, Lý Tín cùng Tử Ngạn bao tiền thưởng, trừ ra thăng liền hai cấp nhường mọi người có chút ngoài ý muốn, còn lại ngược lại cũng hợp lý. Chương 191, luận công phong thưởng, Kim Thiền kinh ngạc Đại Tần triều đường, 44K2, chương 191, luận công phong thưởng, Kim Thiền kinh ngạc Đại Tần triều đường, 44K2, nhưng Mộ Huyền Tử ban thưởng hiển nhiên là vượt quá dự kiến, cho dù một người địch lũ yêu đạo, giảm bất tần quân thứ bị thiệt hại, nhưng cũng không trở thành trực tiếp phong làm thập nhị tả canh. Phải biết, Trung Nguyên thất quốc bên trong còn giống như không có đạo sĩ vào quân tiền lệ. Nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, Lý Tín vội vàng nhắc nhở bên người Mộ Huyền Tử, tạ ơn a, phát cái gì ngốc? A, tạ tần vương bệ hạ, bần đạo lĩnh thưởng tạ ơn. Phản ứng Mộ Huyền Tử ngay cả liền nói, ma ầm, 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 ba cái đầu dập đầu cũng là không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng qua Mộ Huyền Tử lần này phản ứng, cũng không phải bởi vì hắn thật sự thèm muốn thế tục, mà là Kim Thiền mấy ngày nay một thẳng đối với hắn phân tích chuyện lợi và hại. Thời khắc này Mộ Huyền Tử rất tin, như muốn cho Tần Vương là Nguyệt Đàn Sơn cả nước tìm người, như vậy thì trước hết nỗ lực. Chỉ có chính mình trước đến giúp Tần Quốc, Tần Vương mới biết không lưu dư lực đến phản giúp mình. Khúc khục Triệu Cao nhẹ ho hai tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Kim Thiền tướng quân, bày mưu nghĩ kế, anh dũng vô địch, một người một kiếm chu sát yêu đạo giả Nam Phong, vì lực lượng một người chiêu hàng 15 vạn đúng thành phản quân, lần này bình loạn thân cư công đầu. Bây giờ sở, đường, đủ tam quốc phạt tần, chính là Đại Tần lúc dùng người, lần này, đặc biệt để bạt làm thập lục đại lương tạo, có thể lãnh binh 15 vạn, tiền thưởng 100 vạn, ban thưởng lương điền ngàn mẫu, Hàm Dương thành phụ trạch một tòa, xứng người hầu 100 người, tỷ nữ 100 người, thơ lụa 1500 tớt, châu báu ngọc thạch 30 dương. Từ mai, ung thành phản quân 15 vạn sắp xếp hàn dưới trướng, sau 30 ngày, đại vương ngự giá thân chinh thời điểm, cùng Lý Tín, Tử Ngạn hai vị tướng quân cùng đi hàm cấp quan, đối kháng sở, đường, đủ tam quốc liên quân. Lời vừa nói ra, các thần xôn xao một mảnh. Ngay cả một thằng nhắm mắt dưỡng thần lữ bất vi, cùng một câu chưa nói Lý Tư, đồng loạt nhìn phía Doanh Lâu. Đại vương, này không hợp luật pháp a. Mặc dù người này thật có chút năng lực, nhưng cũng không trở thành trực tiếp đặc biệt thăng làm đại lương tạo, còn có 15 vạn quân quyền. Mặc dù ung thành quân đa số tạp binh, căn bản so ra kém có chính quy biên chế tần quân. Nhưng dù nói thế nào, cũng đúng thế thật 15 vạn người a. Một cái không có danh tiếng gì Kim Thiền, có tài đức gì liền trực tiếp thăng làm đại lương tạo, với lại tay cầm 15 vạn quân quyền. Quốc tướng, Lý Tư các ngươi cho là thế nào? Doanh Lâu gõ gõ lan can, đám người đều yên tĩnh xuống về sau, mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi hướng phía dưới hai người. Thần cho rằng không ổn. Lữ Bất Vi trước tiên mở miệng, mặc dù hắn cũng không biết ở lâu thâm cung Doanh Lâu là khi nào quen biết nhân vật bậc này, nhưng Lữ Bất Vi rất rõ ràng Doanh Lâu dụng ý đơn giản chính là trong quân đội đề bạt người của mình. Lý Tín, Tử Ngạn cũng đều là như thế. Vì sao không ổn? Doanh Lâu hỏi. Theo thần biết, người này mặc dù tại Bình Định ung thành chi loạn lúc anh dũng vô song, nhưng hắn lại cũng không năng lực ngưng kết binh khí. Nếu muốn trở thành ta Đại Tần tướng quân, không thể ngưng kết binh khí sao có thể được? Ha ha. Quả nhiên, lần này tiến về ung thành nhân trung, hay là có Lữ Bất Vi nhãn tuyến. sáng nay Lý Tin bọn họ mới đến Hàm Dương, Lữ Bất Vi liền đã hiểu rõ trên chiến trường phát sinh tất cả. A, nguyên lai quốc tướng lo lắng chính là nguyên nhân này, kia Lý Tư ngươi cho là như vậy. Doanh Lâu cũng không có gấp trả lời Lữ Bất Vi vấn đề, mà là quay đầu hỏi hướng về phía Lý Tư. Thần vậy không tán đồng, quốc tướng lời nói nếu không phải nói lung tung, như vậy người này cũng không đáng giá ta Đại Tần đặc biệt cho thăng làm đại lương tạo. Mặc dù Lý Tư đã rời khỏi Lữ Bất Vi môn khách liệt kê, nhưng hắn làm việc cũng sẽ không thiên vị Doanh Lâu, mà là giải quyết việc chung. Với lại từ Trung Nguyên thất quốc thành lập tới nay, còn chưa từng nghe nói qua có vị tướng quân nào không thể ngưng kết binh khí. Cái gọi là một người cô, hai người bạn, ba người thành chúng, bốn người thành đàn, trăm người thành thế, ngàn người thành trận, vạn người thành thành. Mười vạn hùng binh phá lâu lan, công thành nổ trại, kiến công lập nghiệp. Trăm vạn thiết kỵ diệt vương triều, có thể thôn nhật nguyện, nhất định sơn hạ. Từ xưa đến nay thì chưa nghe nói qua, có người không thể ngưng kết binh khí, lại năng lực thống binh 15 vạn. Loại chuyện này nếu là chuyện đi, vước thế nhưng Đại Tần mặt mũi, nhường thiên hạ chê cười. Quốc tướng nói không loa, Kim Thiền tướng quân quả thực không cách nào ngưng kết binh khí. Doanh Lâu không có phủ nhận. Vệ binh khí sự tình, tiến về ung thành trong mấy ngày này mình đích thật thử qua mấy lần. Nhưng vô luận như thế nào làm, cho dù có Lý Tín cùng Tử Ngạn ở bên dạy bảo, cũng vô pháp ngưng kết ra một tia. Loại tình huống này, cuối cùng nhường Kim Thiền quy kết làm vương không thống minh, chỉ chọn tướng. Tất nhiên không cách nào ngưng kết binh khí, như vậy làm cái tiên phong tướng sĩ ngược lại cũng không sao, nhưng không xứng đặc biệt thăng làm đại lương tạo, càng đừng đề cập lãnh binh 15 vạn. Lữ Bất Vi mở miệng nói: "Quốc tướng, ngươi có biết Hạng Vũ người này?" Doanh Lâu vẫn như cũ không trả lời thẳng Lữ Bất Vi, mà là đột ngột nhắc lên Hạng Vũ. "Hạng Yến cháu, tuy là người nước Sở, nhưng thiếu niên anh hùng, tuổi còn nhỏ nghe nói liền có thể ngưng kết 60 năm vạn binh khí, với lại trời sinh thần lực, có thể nâng nặng ngàn cân đỉnh, liền xem như Bạch Khởi đại tướng quân làm ngày cũng bị nó nặng tổn thương." Thần từng nghe Hạng Yến nhắc qua, kẻ này ngày sau có thể đột phá trăm vạn binh khí cực hạn, biến thành trung nguyên thứ nhất đại tướng quân. Lữ Bất Vi đối với Hạng Vũ tán dương, hoàn toàn không có che giấu, thậm chí trong ngôn ngữ còn rất có vẻ tán thưởng. Mà ngày đó, Bạch Khởi vì một tay làm đại giá chém giết Hạng Yến, thương thế còn chưa khỏi hẳn lại cùng Hạng Vũ giao chiến. Mặc dù kết quả mọi người đều biết là thắng lợi, nhưng Bạch Khởi nhưng cũng trọng thương hôn mê mấy ngày, suýt nữa xuất hiện bất ngờ. "Quả nhân hỏi ngươi, như 10 năm sau, tại hai bên binh lực, nhu trí bằng nhau tình huống dưới, ngươi cảm thấy Đại Tần có thể hay không có người cùng nó một trận chiến?" Doanh Lâu lại để cho dưới đường mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Mặc dù Tần Quốc danh tướng không ít, trong đó có Vương Tiễn, Doanh Đãng, Doanh Tận, Sử Nội Đằng, thế hệ trẻ tuổi cũng có Vương Bí, Lý Tín, Tử Ngạn Chi Lưu, hơn nữa còn có Mông Gia quân một đám. Nhưng Hạng Vũ nếu đúng như Lữ Bất Vi lời nói, như vậy 10 năm sau sợ không một người có thể đối đầu. Trừ phi Tần Quốc quốc lực hơn xa Sở Quốc mấy lần, đồng thời không còn Sở Quốc cảnh nội giao chiến, nếu không phần thắng không lớn. Đơn thuần luận chiến lực, sợ không người nào có thể thắng qua. Lữ Bất Vi ăn ngay nói thật. "Quả nhân hỏi lại ngươi, ngươi có biết Kim Tiền từng tại Hàm Cốc quan cùng Hạng Vũ giao thủ, đồng thời đại thắng mà về?" Doanh Lâu đột nhiên toát ra câu này, lại một lần nữa chấn kinh rồi mọi người. Hạng Vũ đã có danh tướng chi tư, thậm chí tại Hạng Yến sau khi chết, có thể xâm nhập Trung Nguyên tứ đại danh tướng liệt kê. Cho dù Bạch Lao tướng quân cũng ở tại trong tay ăn phải cái lô bốn, mà một cái chưa bao giờ lộ mặt qua tiểu nhân vật, sao có thể năng lực có loại bản lĩnh này, thậm chí còn là đại thắng? Này làm sao nghĩ đều không cảm thấy hợp lý. Quả nhân từng nghe Lý Tín đã từng nói, ngay tại Bạch Khởi tiêu diệt Hạng Yến mấy canh giờ trước, Kim Thiền từng một người một kiếm, xâm nhập quân doanh Sở Quốc, sau đó cùng Hạng Vũ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng vì Hạng Vũ đại bại hôn mê kết thúc. Cũng đúng thế thật, Bạch Khởi giết vào Sở quân đại doanh lúc, không hề gặp phải Hạng Vũ nguyên nhân, nếu không Hạng Yến cùng Hạng Vũ ông cháu liên thủ, liền xem như nhân đồ Bạch Khởi, chỉ sợ cũng phải chiến tử xa trường. Doanh Lâu vừa nói xong câu đó lúc, tất cả mọi người đồng loạt nhìn phía vẻ mặt mê man Lý Tín. Đúng vậy, chính như đại vương lời nói, Kim tướng quân làm ngày cùng Hạng Vũ đánh gọi là một cái sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang, thậm chí Hạng Vũ tiểu tử kia cũng vận dụng đang lâu, mới có thể cùng Kim tướng quân chiến bình, nhưng cuối cùng là tướng quân cao hơn một bậc, một kiếm đâm phá Hạng Vũ lồng ngực đem nó trọng thương, nếu không phải Hạng Yến ngăn cản, chỉ sợ tiểu tử kia sớm đã chết ở tướng quân nhà ta dưới kiếm. Mặc dù Lý Tín căn bản cũng không biết việc này, nhưng thổi lên ngược lại là ra dáng, thậm chí còn thêm mắm thêm muối một chút. Lại hợp cái chương, mọi người đã hiểu dưới. Hai chương đổi mới bình thường là hơn 2000 chữ một chương đổi mới là hơn 4000 chữ. Cảm tạ, thất nguyệt là tháng 7, đại lão duy nhất một lần ném 4 tấm vé tháng. Có thể hay không cầu các vị đại lão đến một toàn bộ đặt trước ủng hộ một chút, tiểu tác giả thật sự quá khó khăn. Chương 192, biến thành đại tần bánh trái thơm ngon kim tiền, Lữ Bất Vi tự mình thăm hỏi kim tiền. Chương 192, biến thành đại tần bánh trái thơm ngon kim tiền, Lữ Bất Vi tự mình thăm hỏi kim tiền. Ta Đại Tần thế mà còn có kiểu này mãnh tướng. Kẻ này là lai lịch thế nào, sao chưa từng nghe nói qua? Cao thăng, nhất định phải cao thăng, thập lục đại lương tạo sao có thể được, quan nội hầu, trực tiếp thăng làm quan nội hầu, nhất định phải đem người này lưu tại ta Đại Tần. Đại vương, thần khẩn cầu ngài đem vị thiếu niên anh hùng này giao cho lão thần dưới trướng, 10 năm, trong vòng 10 năm lão thần định đưa hắn bồi dưỡng thành ta Đại Tần, không, thiên hạ đệ nhất đại tướng quân. Hừ, thì ngươi cũng xứng, người này nhất định phải cho Bạch gia chúng ta quân, do Bạch lao tướng quân tự mình chỉ đạo. Nói vậy, Bạch lao tướng quân tuổi tác đã cao, người này đặt vào Vương Tiễn đại tướng quân dưới trướng mới càng là thích hợp. Dưới triều đình nghị luận ầm ĩ từ xưa đều là thiên kim dễ kiếm, một tướng có cầu. Trung Nguyên tứ đại danh tướng, triều vương được Bạch Khởi, liền để còn lại lục quốc nghe tin đã sợ mất mật. Sở quốc có Hạng Yến, liền có thể có được Trung Nguyên bao la nhất cương vực quốc thổ. Mà lúc này, A Phòng cung, Kỳ Lân điện trong, Tại trải qua Doanh Lâu cùng Lý Tín hai người giật dây về sau, cảnh tượng dần dần hơi không khống chế được. Không riêng gì võ tướng trận doanh, ngay cả các văn thần cũng tích lũy bắt đầu chuyển động. Rốt cuộc mới là một 20 tuổi thiếu niên à, miễn là còn sống vị lai tiền đồ tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Với lại người này đột nhiên xuất hiện, xác suất lớn không thuộc về thế người trong tộc, nếu muốn lôi kéo tốt nhất mau chóng hành động. Khúc khúc Doanh Lâu ho nhẹ hai tiếng. Tiểu này nhìn chính mình đột nhiên đã trở thành đại tần bánh trái thơm ngon cảm giác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kỳ lạ. Kim tướng quân sự việc ngày sau hay nói, không biết quốc tướng, Lý Tư các ngươi hai vị, hiện tại đối với phong thượng sự tình phải chăng còn cảm thấy không ổn. Doanh Lâu cười híp mắt lần nữa hỏi hướng hai người. Thần không dị nghị, binh khí trung quy chỉ là giết địch thủ đoạn mà thôi, như người này đúng như đại vương cùng Lý Tín tướng quân lời nói như vậy, đặc biệt thăng làm đại lương tạo trước, ngược lại cũng không sao. Lý Tư xoay người cúi đầu trả lời. Thần, vậy không dị nghị. Qua loa dừng lại một chút, Lữ Bất Vi mới mở miệng nói. Mà trên mặt của hắn vẫn như cũ như bình thường một dạng, Doanh Lâu căn bản nhìn không thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Đến tận đây, ung thành chi loạn kết thúc, Doanh Khải chuyện làm, chẳng những không có dao động đại tần căn cơ, thậm chí còn giúp Doanh Lâu một đại ân. Tiếp xuống, Triệu Cao tiếp tục đối với lần này bình loạn đám công thần, một một tiến hành phong thưởng. Thậm chí ngay cả thành ngoại ung thành quân nhóm, vậy ban thưởng vô số rượu thịt, áo khoả. Mãi đến khi hơn một canh giờ về sau, trận này phong thưởng đại hội mới chậm chạp kết thúc. Lý Minh, Huyền Tử Minh, Minh Nguyệt Lâu uống một chén đi, hôm nay ta làm chủ, chúng ta không say không về. Vừa đi ra Kỳ Lân Điện, Tử Ngạn liền ôm Lý Tín cùng Mộ Huyền Tử bả vai hào khí nói: "Hơi chậm điểm đi, đợi lát nữa ta đem đại nhân kêu lên cùng đi." Lý Tín suy nghĩ một lúc, liền đáp ứng xuống: "Ha ha, kia không được đại nhân mời khách à, thập lục đại lương tạo, nhảy lên 16 cấp, ngay cả Bạch Lao tướng quân làm năm cũng làm không được." Dứt lời, ba người liền kề vai sát cánh, chuẩn bị hướng phía cung đi ra ngoài. "Lý tướng quân, chờ một lát." Nhìn lại, chỉ thấy Lữ Bất Vi đang cách đó không xa đứng, mà trong tay hắn chẳng biết lúc nào có lại một đôi cục đồng. "Quốc tướng tìm ta có việc?" Lý Tín thân làm Doanh Lâu thân tín, tự nhiên đối với Lữ Bất Vi không có gì hảo sắc mặt, mà Tử Ngạn cũng đúng vị này đại tần quốc tướng hở hững lạnh lẽo. Chỉ có Mộ Huyền Tử cái này trung thực ra hỏa, rất cung kính hướng phía Lữ Bất Vi xoay người vân an. "Nghe ngươi vừa mới nói, kim tiền vị thiếu niên anh hùng này dường như cũng không lo ngại, kia vì sao không tới đón thụ phong thưởng thức?" Lữ Bất Vi vô vô Mộ Huyền Tử bả bay, sau đó trở về Lý Tín trước người, luận võ đem còn muốn vóc người khôi ngô, chợt nhìn một cái khí thế thượng ngược lại đè ép ba người một bậc. "Quốc tướng nghe lầm đi, tướng quân hiện tại đang dưỡng thương, ta mới vừa nói là mang một ít Minh Nguyệt Lâu đồ ăn vân an hắn." Lý Tín trong lòng buồn bực, chính mình nói chuyện đã rất cẩn thận. Sao gia hỏa này là loài lửa sao? Lỗ thai thế mà dài như vậy. Ha ha, lão phu thở nhỏ thai thính, mấy chục mét bên ngoài tất cả mọi người nói chuyện nghe đó là rõ ràng. Nếu không lão phu làm chủ, đợi lát nữa bao xuống Minh Nguyệt Lâu mở tiệc chiêu đãi các vị, đương nhiên còn có vị Tiêu Kim Thiền tiểu anh hùng. Vậy không cho Lý Tín cơ hội cự tuyệt, Lữ Bất Vi liền tự mình làm ra quyết định. "Không cần, đại nhân nhà ta còn bệnh đâu, hiện tại ngay cả giường cũng sợ mặt, như sĩ đều phải để hạ nhân tiếp tục mới được, quốc vẫn là và mấy ngày lại đến đi." Lý Tín tự biết mồm mép cùng đầu óc cũng không phải là đối thủ của Lữ Bất Vi, và nói nhiều tất nói hớ đợi lát nữa bị nhìn ra sơ hở, không bằng mau chóng rời đi nơi thị phi này. Chẳng qua làm hắn kéo Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử chuẩn bị lúc rời đi, Lữ Bất Vi lại sờ lên cằm, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thành Đông biệt viện, hôm nay giờ bao Lý tướng quân bên cạnh người kia, chắc hẳn chính là Kim Thiền tướng quân đi." "Nóa, ngươi phái người theo dõi ta?" Lý Tín giận dữ. Sáng nay chính mình cùng Kim Thiền đã rất cẩn thận, nhưng không ngờ rằng vẫn là bị Lữ Bất Vi nhãn tuyến phát hiện hành tung. Tất nhiên Kim tướng quân nằm liệt giường, vậy dạng này đi, lão phu hiện tại liền bao xuống Minh Nguyệt Lâu nhà bếp, tự mình đi phụ thượng một chuyến. Nói xong, Lữ Bất Vi liền không tiếp tục để ý mấy người, ngược lại chính mình xuất trước hướng phía ngoài cung bước đi đi. "Làm gương." Lý Tín bua hót một cái, liền bung ra chân hướng phía biệt viện phương hướng chạy như bay. Thậm chí cũng bên, Kim Thiền sáng nay còn giao phó cho hắn, tạm thời đừng cho Mộ Huyền Tử đi vào biệt viện. Ầm. Biệt viện đại môn bị trực tiếp đẩy ra, Lý Tín, Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử ba người một trước một sau liền vào. "Lý đại nhân, các ngươi đây là thế nào?" Mùa đông khắc nghiệt trong, ngồi một mình ở trong viện một bên sưởi ấm, một bên đọc sách Tiểu Lạc Dương bị ba người giật mình. "Đại nhân tỉnh ngủ sao?" Lữ Bất Vi cái đó lao hôn đản hiểu rõ nơi này, lập tức liền muốn đi qua. Một đường chạy cái không dừng lại Lý Tín, ngay cả thở một ngụm cũng không kịp liền lập tức mở miệng nói: "Đại ca ca còn đang nghỉ ngơi, hắn nói tuyệt đối không muốn đi gọi tỉnh hắn." Tiểu Lạc Dương cầm lấy lưới sắt thượng nướng xong ba cái thị tử, sau đó nâng ở trong hai tay, hướng phía Lý Tín mấy người chạy bộ mà đến. "Đây là vừa nướng xong thị tử, chư vị đại nhân trước tiên có thể ủ ấm thân thể, và đại ca ca rời giường." Nhìn Tiểu Lạc Dương kia lễ phép đủ cười, ba người vậy không tiện cự tuyệt, liền nhận lấy thị tử hút. Không thể không nói, hàm dương thị tử đích thật là thiên hạ khó được mỹ vị. Nhất là tại trên lửa nướng sau khi, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra thị nhọn, liền có thể một ngụm hút vào kia ngọt nước thịt. Tại mùa đông nếu là ăn được một ngụm, toàn bộ thân thể đều sẽ ấm áp một thiên. "Tiểu muội muội, ngươi là Tần Quốc người sao?" Theo vừa mới tiến cửa sân một khắc kia trở đi, Mộ Huyền Tử trên mặt thần sắc liền ngưng trọng lên. Vì theo trên người Tiểu Lạc Dương, hắn phát giác được một cảm giác là lạ. Mà loại cảm giác này rất giống Nguyệt Đàn Sơn đang tìm thiếu nữ kia. "Làm gương." Lý Tín lúc này mới nhớ tới Kim Tiền nhắc nhở. "Huyền Tử huynh, ngươi hù dọa một đứa bé làm gì, đến ăn thị tử." Dứt lời, Lý Tín cũng không nói hoài tới phòng tay, trực tiếp theo đỏ bừng lưới sắt bên trên, lại cầm lên một cái thị tử nhét vào Mộ Huyền Tử trong tay. "Lý huynh, vị cô nương này hình như chính là chúng ta Nguyệt Đàn Sơn muốn tìm người." Mộ Huyền Tử vẻ mặt hưng phấn nói, thậm chí trong lòng còn đang ở thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đây là Kim Tiền nghĩ cho mình một niềm vui bất ngờ. Các minh đệ, gần đây thành tích rơi xuống lịch sử thấp nhất, cầu các vị cho một cái toàn bộ đặt trước ủng hộ một chút. Dễ dàng, người mới khởi điểm quyển sách đầu tiên, thật sự vô cùng cần ủng hộ, phiền phức các vị đại lão, cha mẹ cơm áo. Chương 193, thuộc về Kim Tiền quân đội, cũng cho ta thao bắt đầu luyện. Chương 193, thuộc về Kim Tiền quân đội, cũng cho ta thao bắt đầu luyện tiểu muội muội, thuận tiện đem ngươi bát tự sinh nhật cho bần đạo nhìn một chút sao? Ngươi muốn ta bát tự làm gì? Chỉ thấy Tiểu Lạc Dương hơi nhăn lông mày, sau đó hướng rút lui mấy bước cùng Mộ Huyền Tử kéo dài khoảng cách. Cẩn thận từng ly từng tí còn mang theo hoảng sợ ánh mắt, dường như là nhìn thấy người người môi giới đồng dạng. "Tiểu tử ngươi đừng hù dọa người ta một cái tiểu cô nương, ngươi vẫn là chờ đại nhân sau khi tỉnh lại rồi nói sau." Lý Tín liền vội vàng tiến lên ngăn tại Mộ Huyền Tử phía trước. "Tiểu muội muội, ngươi có hay không có trời sinh rơi xuống tàn tật? Tỷ như tay chân không trọn vẹn, hoặc là mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, tai không thể nghe, không cách nào mang thai." Lúc này Mộ Huyền Tử, trong mắt căn bản không có Lý Tín tồn tại. "Huyền Tử huynh, ngươi đây là điên rồi sao? Người ta tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, chẳng những có thể nói chuyện, còn có thể cho ngươi cầm thị tử ăn, cũng không ngươi như thế chú người." Không nói trước Lý Tín, ngay cả đứng ở một bên Tử Ngạn cũng nhìn không được. Nếu không phải hiểu rõ Mộ Huyền Tử tiểu tử này sát suất lớn không có gì ý đồ xấu, nếu không đã sớm một quyền bung đi lên. Ta không có rơi xuống tàn tật, từ nhỏ cơ thể thì vô cùng khỏe mạnh, về phần nghi ngờ nhắc tới lúc mang thai, Tiểu Lạc Dương gò má trong nháy mắt đỏ bừng, lắp bắp vẫn luôn nói không nên lời cái đó mang thai chứ. Các ngươi nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Đột nhiên, chỉ thấy cửa phòng đẩy ra, Kim Tiền mặc một bộ màu trắng áo mỏng, ngáp một cái theo bên trong đi ra. "Tiểu nha đầu, ngươi đem ngày sinh tháng để cho Huyền Tử xem một chút đi, hắn lần này đến Tần Quốc chính là vì tìm một người." Kim Tiền sắc mặt như thường, theo trước lò lửa cầm lấy một cái thị tử thì để vào trong miệng. Sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất đưa tay bắt đầu nướng hỏa tới. "Ừm." Chỉ thấy Tiểu Lạc Dương nhẹ nhàng đáp lại một tiếng về sau, liền chạy trở về trong nhà, cầm bút lên trên giấy viết ra chính mình bát tự. "Không thể nào a, tiểu muội muội ngươi xác định đây là ngươi bát tự?" Nhìn xem lấy trong tay Tiểu Lạc Dương ngày sinh tháng đẻ, Mộ Huyền Tử nghi ngờ hỏi. Vừa nãy cảm giác cũng không sai, nhưng sao ngày sinh tháng đẻ cùng tiên thiên tàn tật hai điểm này lại không khớp? Là của ta không sai. Thật là sao? Thật là, ta xin thề. Nhìn tới tiểu muội muội ngươi chỉ là cái thiên phú dị bẩm, thích hợp tu đạo người bình thường mà thôi, cũng không phải chúng ta Nguyệt Đan Sơn tìm vị kia. Liên tục xác nhận về sau, Mộ Huyền Tử chỉ có thể ai thanh thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Mà bên kia nhìn như chỉ là tại sưởi ấm Kim Thiền, vậy đồng dạng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình lại xuất phát ung thành trước, liền nhắc nhở qua Tiểu Lạc Dương. Nếu là có người hỏi nàng có phải tiên tiên tàn tật, nhất định không muốn ăn ngay nói thật. Về phần ngày sinh tháng đẻ, lung tung lập một cái liền có thể. Đại nhân, Lữ Bất Vi lão giả kia lập tức sẽ đến đây, người xem làm sao bây giờ? Tất nhiên Tiểu Lạc Dương sự việc đã giải quyết, hiện tại tối cái kia chú ý chính là Lữ Bất Vi. Thân làm đại tần dưới một người quốc tướng, lại không nên đến tự mình thăm hỏi ốm đau tại giường Kim Tiền. Cử động này, không phải tới lôi kéo, chính là không có ý tốt. Ha ha, hắn muốn tới, ta thì nhất định muốn gặp sao? Thay ngoại ung thành quân tất nhiên đã đặt vào của ta dưới trướng, không ngại mang một ít rượu thịt, lửa than đi qua nhìn một chút, rốt cuộc cái này trời đông giá rét, cũng đừng đói bụng lắm thủ hạ ta binh. Nói xong, Kim Tiền liền mặc vào một bộ màu trắng áo da, lôi kéo Tiểu Lạc Dương tay nhỏ, cưỡi trên huyền mã liền chuẩn bị xuất phát trước hướng ngoài thành. Cũng đúng, dựa vào cái gì hắn Lữ Bất Vi muốn gặp đại nhân liền phải chờ lấy hắn. Lý Tín nói xong vậy theo sát phía sau. Về phần Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử hai người, lại không có ý định cùng đi, rốt cuộc lúc này mới vừa từ trong quân đội quay về. "Huyền Tử huynh, đại vương tất nhiên ban thưởng ngươi một tòa phụ trạch, không bằng ngươi đi luôn đi trong phủ uống hai chén." "Tốt, này thế tục quy củ, đường nhỏ vậy không hiểu nhiều lắm, có một số việc còn cần Tử Ngạn huynh giúp đỡ chút." Cứ như vậy, mấy người liền tại thành Đông biệt viện tách ra. Mà Kim Thiền, Lý Tín cùng Tiểu Lạc Dương ba người, lại xuất phát trước hướng ngoài thành lúc, còn vừa vặn gặp mang theo mấy chục tên nhà bếp Lữ Bất Vi. Chẳng qua Kim Thiền đối với Lữ Bất Vi chào hỏi ngay cả không thèm để ý, liền ra mã, nên ngang rời đi. "Đây là đại vương ban thưởng ăn uống, còn có một phần là ta theo Hàm Dương thành mua sắm, cầm xuống đi cho đoàn người điểm đi, tối nay cải thiện cơm nước." Đến trong doanh, Kim Thiền chỉ sau lưng đoàn xe thật dài, đối với ung thành quân bên trong vừa cất nhắc lên vài vị 3000 đem nói: "Cảm giác tạ tướng quân, cảm tạ đại vương." Nhìn này xe rượu ngon, thịt heo, trang phục còn có lửa than, mấy người kia đã sớm trong bụng nở hoa. Hay là thiếu hụt thao luyện, cùng đại tần quân chính quy căn bản là không có cách so sánh. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Kim Thiền trong lòng hí hư nói: "Mấy người kia bất luận là thể phách, tố chất hay là tâm tính, nếu là đặt ở Lý Tín trong doanh, đừng nói là 3000 đem, đoán chừng ngay cả Bách phu trưởng cũng không thể làm nhiệm. Bất quá nói đi thì nói lại, như những người này tất cả đều nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ nhóm, chỉ sợ cũng không tới phiên Kim Thiền đến mang lĩnh, sớm đã bị những kia sĩ tộc cùng các lão tướng dưa chia xong. Mấy người các ngươi tên gọi là gì? Cũng có nào câu chuyện thật. Nếu là chính mình nhóm đầu tiên binh sĩ, như vậy thử nghiệm bồi dưỡng một chút cũng không phải không được. Lỡ như nhặt được bảo đâu?" Trương Kinh Đạo, ung thành người, trong nhà vốn là thợ săn, 3 tháng trước doanh khải chiêu binh lúc mới tham gia quân, nhắc tới câu chuyện thật nhà, mặc dù chữ lớn không biết một cái, nhưng một tay cung tiễn ngược lại là trăm vô hư phát. Một cái làn da ngăm đen, trên cánh tay tràn đầy vết sẹo, nhìn lên tới chừng 30 tuổi hán tử vai u thịt bắp trước tiên mở miệng nói. Mà đang nói chuyện đồng thời, vẫn không quên mở ra một vò rượu uống. "Cao Chính Bang, Phùng Công Khải, chúng ta là biểu hình, mẹ hắn là gì ta, mẹ ta cũng là hắn gì, quát trấn nhân sĩ, tham quân đã có 2 năm, nhưng theo chưa đi lên chiến trường, đời này đã muốn làm trước vạn người đem ai phong ai phong, sau đó nở mày nở mặt hồi thôn cưới vợ, cho lão nương ta còn có mẹ của hắn, lại đóng cái phòng ở mới. Một cái tráng như ngẻ con, một cái cao gầy như thân cây, hai người đồng thời mở miệng. Nay độ tương phản dáng vẻ, đừng nói là Kim Thiền, đoán chừng không ai sẽ đem hai người xem như là anh em bà con. Lý Sư Vận, Ung Thành người, tội chết, nguyên bản ba ngày trước nên bị chặt, muốn nói câu chuyện thật nhà, khí lực so với thường nhân lớn hơn một chút mà thôi. Cái thứ tư mở miệng là một cái tứ chi thô to, cái đầu còn cao hơn Lữ Bất Vi tiểu tử. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn bắp thịt trên mặt luôn luôn kéo căng rất căng, cho người ta một loại không nói cười tùy tiện có chút khô khan cảm giác. Tô Nam, Hàm Dương người, nho nhỏ lạc phách sĩ tộc mà thôi, năng lực ngưng kết một vạn binh khí. Một vạn binh khí? Như thế nhường Kim Thiền cảm thấy bất ngờ. Ngươi nói trước đi, nói một chút, các ngươi những người này bình thường là thế nào thao luyện? Kim Thiền chỉ Tô Nam hỏi. Nào có cái gì thao luyện a? Chúng ta từ gia nhập Ung Thành quân trong vòng mấy tháng, mỗi ngày chính là phất phất kiếm, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới, sau đó liền ăn thịt uống rượu, vạn người đem vậy không làm, ngược lại dẫn đầu chơi gái, đánh bạc. Tô Nam quệ quệ khoe môi, mang theo trào phúng hứng thú nói. Mặc dù Kim Thiền hiểu rõ Doanh Khải chính là cái phế vật, nhưng không ngờ rằng sẽ như vậy vô dụng. Nếu là thật sự để hắn làm lên Tần Vương, không ra 2 năm, Tần Quốc tuyệt đối sẽ bị còn lại lục quốc chia cắt cái không còn một mảnh. Lý Tín, ngươi nói một chút các ngươi đi, ngày thường cũng là thế nào thao luyện? Kim Thiền liếc mắt Lý Tín, hỏi. Giờ mão rời giường, phụ giáp nhị 10 cân, chạy 20 dặm sử dụng sau này bữa ăn, giờ tị hơn phân nửa, bắt đầu luyện tập binh qua kỹ xảo, mai cho đến buổi trưa kết thúc, giờ mùi hơn phân nửa, dựa theo binh chủng và cấp, tiến hành khác nhau luyện tập, giờ dậu hồi doanh nghỉ ngơi, mỗi 3 tháng, tiến hành một lần cũng thử dựa theo khác nhau tiêu chuẩn tiến hành khảo hạch, phàm là không đạt tiêu chuẩn người, phạt nhị giáp, phụ giáp thăng làm 30 cân. Mãi mãi, đây không phải muốn mạng người sao? Lý Tín câu chuyện, nhường 5 người này đồng thời hít sâu một hơi. Chẳng thể trách Đại Tần bị Trung Nguyên lục quốc xưng là hổ lang chi sư, loại huấn luyện này phương pháp, chẳng trách lợi hại như thế. Chẳng qua 5 người này cũng không biết, Lý Tín vừa rồi nói chỉ là quân nhân bình thường thường ngày thao luyện. Nếu muốn đổi thành Bạch gia quân, Mông gia quân, Vương gia quân loại đó tinh nhuệ quân, những thứ này thật nhiều cho dù cái luyện tập trước làm nóng người mà thôi. Càng hoặc là như là ám tự doanh loại đó đặc thù quân chủng, sẽ chỉ càng thêm khắc nghiệt. Ta không quản các ngươi trước đó là thế nào, nhưng tất nhiên vào của ta trong doanh, muốn dựa theo yêu cầu của ta tới. Theo từ mai, tất cả mọi người giờ dần rời giường, phụ giáp 40 cân, chạy 30 dặm sau mới có thể dùng cơm, chẳng những muốn luyện tập binh qua kỹ xảo, còn muốn 10 người một tổ, tiến hành thực chiến thao luyện, mãi cho đến giờ hợi mới có thể hồi doanh nghỉ ngơi. Mỗi 10 ngày, tiến hành một lần cũng thử người hợp lệ tấn thăng làm ngàn người, 3000, 5000, thậm chí là vạn người tướng, không hợp cách người bóc ra hiện hữu chức vị, phụ giáp 60 cân. Lúc này Kim Thiền dường như là một vị thiết huyết vô tình mặt lạnh tướng quân. Lời nói của hắn nhường trước mắt 5 người này, dọa sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Đại nhân, đây có phải hay không là có chút thái khắc nghiệt? Lý Tín ở một bên hảo ý nhắc nhở. Đầu xuân trước đó, tất cả mọi người muốn xuất phát tiến về Hàm Cốc Quan, chỉ bằng các ngươi hiện ở loại tình huống này, đi thì là chịu chết. Ta hỏi các ngươi là nghĩ trên chiến trường bị địch nhân chặt rơi đầu, vẫn là phải kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông? Kim Thiền tự nhiên hiểu rõ, tiểu này tàn khốc luyện tập, có thể biết đè sập những thứ này tác phong lười biếng người mới. Nhưng nếu không làm như vậy, những người này cho dù đi Hàm Cốc Quan cũng chỉ có một con đường chết. Các minh đệ, gần đây thành tích rơi xuống lịch sử thấp nhất, cầu các vị cho một cái toàn bộ đặt trước ủng hộ một chút. Dễ dàng, người mới khởi điểm quyển sách đầu tiên, thật sự vô cùng cần ủng hộ, phiền phức các vị đại lão, cha mẹ cơm áo. Chương 194, Hoành Tảo Lục Quốc, 4K, hợp trường, 1, chương 194, Hoành Tảo Lục Quốc, 4K, hợp trường, 1, kiến công lập nghiệp. Năm người nhìn nhau nhìn một cái, sau đó trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay được vị quân lễ. Mà trong con ngươi thế mà không có nửa điểm chần chờ. Dù là Kim Thiền yêu cầu, đối với bọn hắn hiện tại mà nói quả thực vô cùng khắc nghiệt. Tin, từ mai còn làm phiên ngươi, theo các ngươi Lý gia quân tìm một số người qua tới giúp ta luyện binh. Chưa bao giờ luyện qua binh Kim Thiền, nói thật bất luận là binh pháp hoặc là thực hành, đều là lý luận xuông. Đối với điểm ấy chính hắn rất rõ ràng, cũng sẽ không tự đại. Tuân mệnh. Lý Tín đáp. Thì an bài như vậy tốt tất cả về sau, Kim Thiền liền đi ra doanh trướng bên ngoài. Nhìn cao cao tung bay trên không trung, có in kim chữ Hắc Thủy Long Kỳ, trong lòng thoáng có chút cảm khái, nhưng lại liếc nhìn bốn phía lộn xộn, lười nhác đám binh sĩ, không nhịn được thở dài. Chẳng qua kim cương cũng muốn trăm ngàn gấp, Kim Thiền tin tưởng những người này một ngày nào đó sẽ thay đổi không thua gì Trung Nguyên bất luận cái gì một chi quân đội. Biến thành trong tay hắn bén nhọn trường mâu, đem mang tới rượu thịt, áo đông, than tuổi, nhường Tô Nam năm người phát xuống dưới sau. Kim Thiền liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tất nhiên thân phận hiện tại đã đem ra công khai, tất cả triều chính cũng đều đang trò chuyện hắn chuyện tiếng. Kia cũng không cần phải lại lén lút, Kim Thiền dứt khoát mang theo Tiểu Lạc Dương trực tiếp tiến vào chính mình cho mình ban thưởng tòa nhà lớn trong. Nhà này xa hoa phủ đệ thế nhưng doanh lâu tỉ mỉ chọn lựa. Ở vào Hàm Dương thành Bắc, chiếm diện tích hơn 90 mẫu, nghe nói là một vị phú thương làm năm để lại, chẳng qua trước đây ít năm về đến vương gia trong tay. Mặc dù không dựa vào núi, nhưng lại bảng vị hà bên mở. Vị trí được trời ưu ái, bất luận là phong thủy hay là cảnh quan đều là thượng thừa chi tuyển. Tiểu nha đầu, về sau chúng ta thì ở nơi này. Kim Thiền ngẩng đầu nhìn một chút chu cửa lớn màu đỏ bên trên, viết Kim phủ hai chữ muôn biển. Mặc dù tòa nhà này trong Hàm Dương thành, tuyệt đối coi là xa hoa liệt kê, nhưng cùng 5 bước lầu 1, 10 bước 1 các gã phòng cung so sánh, liền tựa như gà đất cùng vương hoàng. Chẳng qua Kim Thiền đối với cái này lại rất hài lòng. Rốt cuộc nơi này không có lục đục với nhau, sẽ không cần để phòng người khác. Mà trong cung, mặc dù đã trải qua Trung Nam Sơn bố thí vạn lý quốc vận sự tình, nhưng cung trung các phương nhãn tuyến chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều gấp mấy lần. Ngay cả luôn luôn đàng hoàng lũ quan sĩ tộc nhất mạch cũng động dậy rồi tiểu tâm tư. Đương nhiên này còn nhờ vào Triệu Cao quy hàng, nếu không Doanh Lâu có thể còn phải ở trên chờ một đoạn thời gian mới có thể phát hiện. Mà bây giờ Triệu Cao, mặc dù bên ngoài hay là Hoa Dương đưa cho Doanh Lâu tiểu thái giám, nhưng trên thực tế, tại bố thí quốc vận sau đó liền triệt để quy hàng, hiệu trung Doanh Lâu. Lao ra mạnh khỏe, tiểu thư mạnh khỏe. Vừa đẩy ra cổng lớn, chỉ thấy chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai hàng người hầu cùng bọn nha hoàn cùng kêu lên xoay người hô. Một màn này, bị Hù Tiểu Lạc Dương trực tiếp nuốt ở sau lưng Kim Tiền. "Tiểu thư." Kim Tiền mặc dù sớm đối với loại tràng diện này tập mãi thành thói quen, nhưng này âm thanh tiểu thư luôn cảm thấy có điểm lạ lạ. Nhưng còn đến không kịp hỏi nhiều, chỉ thấy mấy tên nha hoàn nhóm liền bưng lấy nước nóng cùng khăn mặt, bước lấy tiểu toái bộ đi vào trước mặt hai người, cho phủi nhẹ trên người bụi bặm, lau đi trên mặt cáu bẩn. Lần đầu tiên tiếp nhận nhiều người như vậy phục thị, nhưng Tiểu Lạc Dương lập tức có chút không biết làm sao. Chẳng qua cũng may có Kim Tiền tại bên người, mới khiến cho nàng yên tâm. Tại vòng qua một mảnh đá lởm chởm giả sơn cùng vườn hoa về sau, hai người tới phòng khách chính. "Tiểu nha đầu, ta đi Ung Thành mấy ngày nay, người đang lý tư chỗ nào có hay không có học được cái gì?" Nhường nha hoàn cùng bọn người hầu tất cả đều triệt hạ sau. Kim Tiền đem trên bàn cơm một khối ngon thịt cá kẹp đến Tiểu Lạc Dương trong chén, có chút tò mò hỏi: "Đại ca ca, ta học được rất nhiều, lão sư không hổ là pháp gia danh gia, hắn giảng thứ gì đó trong sách vở đều không có, với lại lý niệm của hắn dường như cũng khác biệt tại pháp gia tiên thành nhóm, có thể nói là một loại hoàn toàn mới học thuật." Vừa nhắc tới học vấn việc này, Tiểu Lạc Dương liền lập tức đến rồi hào hứng. Chẳng những đem mấy ngày nay sở học một giảng cho Kim Tiền, thậm chí còn đem ý nghĩ của mình nhu hợp tại bên trong. "Lão sư, ta chỉ là nhường Lý Tư đem ngươi mang theo bên người, hắn làm sao còn đem ngươi thu làm môn sinh?" Kim Tiền có chút buồn bực. Lão sư nói, "Mặc dù ta cũng được bái nhập cái khắc bách gia môn hạ, nhưng ở pháp gia cái này viên hắn vừa chuyển thụ học vấn, liền thì là sư phụ của ta, đại ca ca, ngươi là không phải không nguyện ý à?" "Nào có, ngươi năng lực bái Lý Tư vi sư, tự nhiên là chuyện tốt, ta có như thế lòng dạ hẹp hỏi sao? Chẳng qua tất nhiên bái sư, ngày mai ngươi đem thứ này đưa đi, coi như là ta thế ngươi cho hắn lễ bái sư." Dứt lời, Kim Tiền trong ngực lục lọi sau một lúc, liền xuất ra một quyển tiểu sổ gấp đưa cho Tiểu Lạc Dương. "Đây là..." "Mở ra xem một chút đi." Kim Tiền ý vị thâm trường cười cười. Lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy Hoành Tạo Lục Quốc bốn chữ lớn thình lình xuất hiện. Mà theo tiếp tục xem tiếp, Tiểu Lạc Dương sắc mặt ngày càng kinh ngạc, lông mày cũng là việt nhăn càng chặt. Thậm chí đang nhìn đến thời điểm then chốt, còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng sợ hãi thán phục. "Đại ca ca, đây là người biết." Một canh giờ sau, ngày bình thường một mắt mấy chục làm được Tiểu Lạc Dương, mới đem đây chỉ có mười mấy trang vợ xem hết. Có thể thấy được hắn là cỡ nào thâm ảo khó hiểu. "Nói một chút ngươi ý nghĩ." Kim Tiền cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Bản này Hoành Tạo Lục Quốc sách nhỏ, là chính mình qua nhiều năm như vậy hai cỗ thân thể qua lại hoán đổi trong lúc đó, không phân ngày đêm mới chậm rãi nghĩ ra được. Mặc dù chỉ có chút ít ngàn chữ, nhưng là sửa đi sửa lại, dòng dã hao tốn mười nhiều năm. Tuyệt đây, thiên nhân kế sách, có thể thực hiện độ trường 6 thành." Tiểu Lạc Dương không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra: "Chỉ có 6 thành sao?" Kim Tiền cho Tiểu Lạc Dương rót một chén quả nhưỡng, sau đó lại kẹp lên một khối xốp giòn điểm, tự tay đút qua. "Diệt quốc, nhất thống, 6 thành khả thi kỳ thực đã rất cao. Nếu là phóng tại Trung Nguyên còn lại quốc gia chỉ sợ sớm đã lật trời." "Ừm, bởi vì này vợ trong viết một vài thứ, ta nhìn xem cũng không hiểu nhiều lắm, với lại bên trong một sự tình có quá nhiều không xác định nhân tố, với lại Tiểu Lạc Dương còn chưa đem trong miệng thứ gì đó nuốt vào, liền mở miệng nói. Chẳng qua vì quá kích động, dẫn đến nế trụ. Không nổi, trước uống ngụm tần quốc đặc biệt quả nhưỡng, lượng thiếu sẽ không say người, hơn nữa còn năng lực ấm người tử." Kim Tiền cương chiều đem chén ngọc bên trong đỏ tươi quả nhưỡng đưa tới, sau đó tiếp tục nói: "Trong này có một vai tồn tại cực kỳ trọng yếu, hắn cần phải đi du thuyết lục quốc, tựa cây kim tiền giống nhau đem hết thảy tất cả may hợp lại cùng nhau, nếu không có nhân vật này, này sách chính là nói xuống thôi." "Đúng vậy đại ca ca, vừa nãy ta liền muốn nói, mặc dù nhưng cái này người không cần thống binh tác chiến, cũng không cần ra trận giết địch, hoặc là lui ở sau màn bảy mưu nghị kê trong lúc đó, nhưng hắn dường như là những thứ này gạch đá ở giữa vôi vữa một dạng, nếu không có hắn, phòng này cho dù xây lên cũng sẽ thổi liền tan nát." Tại nghẹn lại trước đó, Tiểu Lạc Dương muốn nói chính là những thứ này. Chương 194, Hoành Tạo Lục Quốc, 4K, hợp trường 2, chương 194, Hoành Tạo Lục Quốc, 4K, hợp trường 2, "Đúng vậy, ngươi cảm thấy ta đại tần trong, có ai có thể hay không có thể đảm nhiệm trước này?" Tại Kim Tiền đi Ung Thành trong nửa tháng, Lý Tư đã sớm đem đại tần các bộ quan viên mối quan hệ phân bố, tất cả đều kỹ càng giảng cho Tiểu Lạc Dương nghe. Quốc tướng Lữ Bất Vi đại nhân là chọn lựa đầu tiên, tiếp theo là Diêu Giả Diêu đại nhân. Đã gặp qua là không quên được, hai qua xuyên tim Tiểu Lạc Dương, cẩn thận nghĩ một lát về sau, liền nói ra hai người tên. Lữ Bất Vi đích thật là chọn lựa đầu tiên, nhưng hắn không thể dùng, mà Diêu Giả mặc dù có thể dùng, nhưng hắn lại không thể được. Kim Tiền trực tiếp bắt bỏ. Theo năng lực đi lên nói, Lữ Bất Vi nếu là đảm nhiệm góc này sắc, tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí có thể làm đây dự đoán còn tốt hơn. Nhưng Lữ Bất Vi cùng Doanh Lâu trong lúc đó, cuối cùng chỉ có thể sống tiếp theo người, cho nên cũng không thể dùng. Mà thân làm một trong tam công ngự sử đại phu Diêu Giả, mặc dù hiện nay cũng không có cho thấy đứng đội phương hướng, nhưng chỉ cần Doanh Lâu nhường vương quyền tập về sau, liền có thể tiếp tục nhường hắn ra sức vì nước. Chỉ là người này giỏi về tiểu kế, nhiều vì thu phục lòng người làm chủ, Hoành Tạo Lục Quốc kế sách bên trong cái này mấu chốt nhân vật cũng không hoàn toàn phù hợp. Vậy đại ca ca cảm thấy Tần Quốc bên trong còn có ai có thể đảm nhiệm? Tiểu Lạc Dương chu cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ nửa ngày sau cũng nghĩ không ra một cái nhân tuyển thích hợp.
Ngươi,
ta. Đúng vậy, ngươi cảm thấy ngươi không thể đảm nhiệm sao? Kim Thiền nâng cầm lên, giọng nói nhàn nhạt mà hỏi. Mặc dù lúc này Tiểu Lạc Dương tựa hồ có chút ưu tư, nhưng Kim Thiền lại tại nàng hai tròng mắt đen nhánh kia bên trong, nhìn thấy vẻ mong đợi ánh sáng.
Ta có thể,
nhưng không phải hiện tại ta rất rõ ràng bất luận là học thức hay là phương diện khác, giờ phút này hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm, thậm chí còn kém rất xa, nhưng chỉ cần đại ca ca cho ta thời gian một năm sau, ta một định có thể làm được. Tiểu Lạc Dương dừng một chút về sau, đón lấy Kim Thiền ánh mắt kiên định trả lời.
Ta liền biết ngươi có thể như vậy nói.
Kim Thiền chẳng biết tại sao thở dài, sau đó mở miệng tiếp tục hỏi.
Tiểu nha đầu ngươi không nên gạt ta, ăn ngay nói thật, như việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi còn sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao?
Tiểu Lạc Dương không có ngay lập tức há miệng trả lời, mà là túi đầu suy tư hồi lâu.
Nếu là không có đại ca ca, ta có thể đã chết tại Nưu Gia thôn, có thể đến giúp đại ca ca với ta mà nói, đây bất cứ chuyện gì cũng quan trọng, đây ta mạng mình cũng quan trọng, ta chỉ biết là ta tất cả lựa chọn cũng không rời được đại ca ca ngươi, hiện tại là như thế này, về sau vậy là như thế này, sẽ không cải biến.
Tiểu Lạc Dương không có nói dối, như thật nói ra suy nghĩ trong lòng, mà lời nói này vậy như Kim Tiền tính toán.
Một năm, trong một năm này ngươi đang Lý Tư bên cạnh học tập đồng thời, có thể tùy ý đi làm thư lâu đọc sách cũng được, trước bất kỳ ai linh giáo, một năm sau, Tề quốc diệt quốc thời điểm, ngươi như vẫn là như vậy nghĩ, ta liền cho ngươi chức quan, để ngươi biến thành đại tần quốc tướng.
Kim Thiền lần này chỉ mới nói nửa câu, một năm này hắn không đơn giản muốn tiêu diệt Tề quốc, còn muốn đem vương quyền thu sạch hồi nơi tay. Với lại trong một năm này, hắn còn muốn cho Nguyệt Đàn Sơn đám kia lão đạo sĩ tự mình đến Tần quốc, sửa Tiểu Lạc Dương hẳn phải chết mệnh cách.
Lúc này, đêm đã tối.
Tại Kim Thiền nằm ở trên giường lâm vào giấc ngủ sau, A Phòng cung trong doanh lâu thì chậm rãi mở mắt ra.
Triệu Cao chuẩn bị ngựa xe, quả nhân muốn đi một chuyến Thái Hậu tẩm cung. Từ Triệu Cơ sau khi tỉnh dậy, nàng vẫn luôn là như điên như dại trạng thái, chẳng những thỉnh thoảng cắn người, ngay cả dùng bữa lúc cũng là trực tiếp lấy tay nắm lên đồ ăn, nhét vào trong miệng ngay. Cùng ngày xưa kia cực kỳ quan tâm dung nhan cùng dáng vẻ đại tần Thái Hậu so sánh, quả thực là như hai người khác nhau.
Nặng. Triệu Cao xoay người ứng về sau, liền đẩy ra toàn bộ thái giám, cung nữ,
một thân một mình đi tìm một cỗ xe ngựa, còn vì doanh lâu đổi lại một kiện màu đen áo ra.
Đi vào hậu cung,
Triệu Cao xách đèn lồng,
một người giữ ở ngoài cửa,
mà doanh lâu thì là cởi áo ra bên trên mũ, đẩy cửa ra đi vào hơi mở tối tầm cung.
Ngươi đem hải tử của ta làm sao vậy?
Lúc này Triệu Cơ sớm đã đổi phế không chịu nổi, khô cạn lung tung tóc dài không có một chút sáng bóng, thậm chí còn sinh ra tóc bạc. Hai má cũng trở nên không một tia thịt thừa, hốc mắt lom xuống trống rỗng vô thần còn hiện đầy tơ máu, môi vậy khô nước trắng bệnh, cả người dường như là già rồi mấy chục tuổi đồng dạng.
Nàng khẽ hở trong lúc đó toàn bộ là da thịt cùng vết máu, hai cái cánh tay thượng thì là từng đạo kết vảy hoặc là sinh mủ vết sẹo.
Cả người còn thỉnh thoảng có quắc một chút.
Chết rồi.
Doanh lâu trái tim giống như bị nhói một cái, có chút mỏi nhừ cũng có chút đau nhức.
Chết, không thể nào, con ta là tương lai tần vương, hắn không thể nào chết, tuyệt sẽ không chết.
Là ngươi, nhất định là ngươi cái này tạm chủng giết hắn, nhất định là ngươi, ngươi trả cho ta nhi tử.
Triệu Cơ tiếng gào thét trong tầm cung quanh quẩn,
mà ý thức của nàng lại bắt đầu hỗn loạn, nói ra vậy lời mở đầu không đáp sau ngữ, hai tay thì ôm đầu không ngừng lắc lư.
Phụ vương làm năm rốt cục làm cái gì?
Doanh lâu tiếp tục hỏi.
Doanh sở ở chỗ này.
Ngươi đừng tới đây, ngươi chớ tới gần ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, ta van cầu ngươi, ta đau, ta thật tốt đau.
Triệu Cơ dùng chân đạp giường chiếu, đem chính mình co quắp tại góc về sau, liền ôm đầu gối cắn lên trên tay móng tay.
Một bên cắn, trong miệng còn một bên tái diễn, ngươi không được qua đây, không được qua đây, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi.
Ánh mắt vậy dần dần biến có chút ngốc trệ, cơ thể thì run rẩy không ngừng, dường như là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự việc đồng dạng.
Nhìn dạng này Triệu Cơ, Doanh Lâu vừa mở ra miệng, lại bế xuống dưới.
Thở dài về sau, chỉ thấy Doanh Lâu từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ kim tiền đục, cưỡng ép nhét vào Triệu Cơ trong miệng. Mãi đến khi đối phương triệt để nuốt xuống về sau, mới buông lỏng ra nắm nuốt hàm dưới tay.
Lại ăn hết kim tiền đục về sau, Triệu Cơ trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều.
Ánh mắt vậy khôi phục sơ qua thanh tịnh, cả người vậy không còn như điên như dại.
Doanh Khải chết rồi.
Thanh tỉnh sau Triệu Cơ mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi Doanh Khải kết cục.
Chết rồi, chỉ còn lại một cái đầu cùng một nửa xương sống, còn lại thịt bị ung thành quân chia cắt.
Chết thì chết đi, hắn mặc dù tại đối phó phương diện nữ nhân đầy đủ ôn nhu, cẩn thận, đã cho ta chưa bao giờ có vui vẻ cùng hạnh phúc, nhưng ta vậy không đốc, ta biết tâm hắn không tại ta, phía ngoài nhiều nữ nhân đây.
Câu trả lời này ngược lại là ngoài Doanh Lâu ngoài ý liệu.
Ngươi cùng Doanh Khải mưu đồ bí mật những việc này, chỉ là vì nhường quả nhân nhường ra vương bị sao?
Doanh Lâu ngồi ở bên giường trên ghế, rót một chén trà thủy, bỏ vào Triệu Cơ trong tay.
Hừ, ta chỉ là muốn hủy Doanh Sở quan tâm nhất đại tần, ta muốn để hắn chết cũng chết không bình yên, ta muốn nhường hắn ở phía dưới xem thật kỹ một chút đây hết thảy, ta muốn đào hắn lăng, đào mở hắn quan tài, đem xương cốt của hắn ném vào hố phân.
Chẳng biết tại sao, vừa nhắc tới Doanh Sở, Triệu Cơ tinh thần lại bắt đầu biến không ổn định.
Giống như tên này là một cái cấm kỵ, chỉ cần qua loa đụng chạm rồi sẽ đau đớn Triệu Cơ đại não.
Cầu các vị đại lão, cha mẹ cơ máu cho cái ủng hộ, cho cái toàn bộ đặt trước, gần đây thành tích sụt giảm, nhanh hỏng mất.
Các vị nếu là đối quyển sách này có ý kiến gì cùng ý nghĩ, có thể vào quần giao lưu.
Giới thiệu vắn tắt là xong phía dưới cùng, là có thể vào nhóm.
Chương 195, Triệu Cơ bí mật, chất như núi vàng bạc chân bảo 5K,
1, chương 195, Triệu Cơ bí mật, chất như núi vàng bạc chân bảo 5K, 1, Doanh Lâu từ hồi nhỏ lên, trừ ra quốc gia trọng đại cúng tế hoạt động bên ngoài, hắn dường như thì chưa từng thấy phụ mẫu đồng thời xuất hiện cùng nhau hình tượng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thể dường như có mặt khác hắn không biết ẩn tình. Làm năm rốt cục cũng đã xảy ra chuyện gì để ngươi như thế thống hận phụ vương, cùng ta? Doanh Lâu dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Sợ hơi không cẩn thận kích thích Triệu Cơ, nhưng nàng lại biến trở về trước đó bị điên bộ dáng. Đau nhức không át, ha ha, ngươi căn bản không biết những năm kia ta cũng đã trải qua cái gì. Doanh Sở hắn tên hôn đảng căn bản không phải người, hắn vì Đại Tần Giang Sơn, vì ngươi có thể nhất thống Trung Nguyên, hắn cái gì cũng có thể làm ra đây, thậm chí là hủy ta. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, Triệu Cơ đầu vô lực rủ xuống, ánh mắt bên trong cố kia thật sâu cảm giác bất lực, cho người ta một loại giống như sớm đã chết đi nhiều năm cảm giác. Nói cho ta biết cũng đã xảy ra chuyện gì. Doanh Lâu còn chưa nói ra xong, Triệu Cơ liền quay đầu nhìn lại. Tại đã trải qua một đoạn lâu dài tĩnh mịch về sau, Triệu Cơ phảng phất là hạ quyết tâm, mới chậm rãi mở ra chiếc miệng, nói ra nhiều năm trước nàng biết tất cả. 22 năm trước, khoảng cách Doanh Lâu xuất sinh còn có 1 năm 02 tháng. Từ Đường Tông Miếu Doanh Thị ở dưới tối tăm trong cung điện dưới lòng đất, một ngụm tràn đầy huyết thủy, hoa văn quỷ dị to lớn thanh đồng đỉnh bên trong, Triệu Cơ ở bên trong đã trọn vẹn ngâm 1 năm lâu. 5 cái đen nhánh xiềng sắt buộc lại cổ của nàng cùng tứ chi, nhường 2 chân của nàng không thể khép lại, 2 tay không thể chắp tay trước ngực, thì liên túi đầu cũng làm không được. Gian phòng bốn phía bày biện 12 cây màu đen ngọn nến hỏa diễm, khi thì là màu xanh lá, khi thì là màu đỏ, khi thì trở thành không ánh sáng màu đen. Mà trong đỉnh, từng đầu lít nha lít nhít biểu tượng Đại Tần quốc vận hát thủy long văn, tượng rắn nước giống nhau ở bên trong bơi lội, thỉnh thoảng liền chui vào Triệu Cơ thể nội. Tiểu này như cắt đứt bình thường cảm giác, nếu là đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã kêu tê tâm liệt phế, đau hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này Triệu Cơ lại tựa hồ như đã chết lặng, thậm chí ngay cả nhẹ nhàng rên rỉ cũng sẽ không phát ra một chút. Cục cục cục, đột nhiên giày đạp đất âm thanh theo bóng tối lối đi chỗ sâu chuyển đến. Sở, ta van cầu ngươi, có thể hay không thả ta, ta thật sự không được. Lúc này Triệu Cơ, hay là cái đó Trung Nguyên Minh Châu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ngây thơ mà gương mặt xinh đẹp mặc dù tràn đầy mọi mệnh cùng tiểu thụy, nhưng hai con ngươi lại là thành tịnh vô cùng như trong bầu trời đêm đời sao, không có nửa phần xinh đẹp cùng dục vọng. Nhã Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi nên đã hiểu, ngươi dù nói thế nào đều là không làm nên chuyện gì, ta là không có khả năng dừng lại. Tráng niên Doanh Sở cùng Doanh Lâu rất giống, nhưng ánh mắt so với Doanh Lâu thiếu chút ôn hòa, nhiều một tia thấy được tàn nhẫn. Theo thang cuốn, Doanh Sở đi vào miệng đỉnh một bên, trong chiều mắt nhìn về sau, liền thoát dậy rồi quần áo của mình. Sở, đừng như vậy, ta thật sự không được, cơ thể của ta muốn làm hư, ta đã không chịu nổi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi. Hai hàng thanh lệ theo Triệu Cơ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt nhỏ xuống tại trong đỉnh. Nhưng cũng tiếc, này dáng vẻ đáng yêu lại đổi không đến Doanh Sở mảy may đồng tình. Đại Tần, không, là tất cả Trung Nguyên bị lai, cũng tại trong bụng của ngươi, Nha Nhi, ngươi không cần tha thứ ta, và Doanh Lâu sau khi sinh, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi, cho dù ngươi chặt đầu của ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi làm được. Thời sạch quần áo Doanh Sở nhảy vào trong đỉnh, nhường nay đã đầy tràn huyết thủy hướng chạy sàn nhà. Nhưng kỳ quái là, những thứ này huyết thủy tại phun ra mặt đất một mấy mắt, liền biến thành một sợi khói đỏ, giống như là bị nhiệt độ cao bốc hơi đồng dạng. Tiếp xuống, tất cả địa cung phập phồng lắc lư, khẽ kêu âm thanh không ngừng tấu minh. Tại cực hạn điên cuồng cùng trong đau đớn, Triệu Cơ một lần lại một lần không ngừng hôn mê, thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Triệu Cơ mới lại một lần nữa khôi phục ý thức, mà Doanh Sở lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh đồng đỉnh bên trong hát thủy long văn, chẳng biết lúc nào đã bị thay thế thành biểu tượng Đại Đường quốc vận kim sắc phượng điểu. Mà một vòng mới đau khổ, đem lại 1 tháng sau lập lại lần nữa trình diễn. Triệu Cơ đã không nhớ rõ, cuộc sống như vậy nàng rốt cục đã trải qua bao lâu, thậm chí thần trí vậy dần dần biến mơ hồ. Mãi đến khi mấy tháng sau, nàng mang bầu Doanh Lâu mới thoát ly bể khổ, về tới a phòng cùng kia rộng rãi dễ chịu, có người hầu hạ trong tầm cung. Ngươi có phải hay không cảm thấy này vô cùng hoang đường? Đường Đường Tần Vương làm sao có khả năng đối với vương hậu làm ra chuyện như vậy? Kể xong cả cái chuyện đã xảy ra sau Triệu Cơ, vừa nhìn thấy tấm kia cùng Doanh Sở lúc tuổi còn trẻ tương tự mặt, hận không thể trực tiếp đưa tay đem nó bóp chết. Ta Doanh Lâu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, đã lời đến khỏe miệng làm thế nào vậy nói không nên lời. Ha ha, ngươi biết ta vì sao như thế hận ngươi sao? Hận không thể tự tay giết ngươi sao? Thậm chí ngươi lúc vừa ra đời, nếu không có Hoa Thái Y cùng thị vệ tại bên người, ta sẽ trực tiếp cắt đứt cổ họng của ngươi. Này không đơn thuần là bởi vì ta chịu khổ, vậy không riêng gì bởi vì ngươi cùng Doanh Sở tên xuất sinh kia giải tượng, theo ta mang thai ngươi bắt đầu dù là cho tới bây giờ, ta một thằng đều đang nghĩ, ngươi rốt cục là Doanh Sở chủng, hay là những kia quỷ đồ vật chủng, ta không biết, ta đến bây giờ cũng không thể xác định. Kéo kẹt kéo kẹt. Triệu Cơ răng gần như sắp bị chính nàng cắn nát. Thống khổ hồi ức lần nữa nhắc tới, nhường đầu của nàng biến lại đau, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu biến thấp, cơ thể vậy không bị khống chế có rút. Hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn rốt cục muốn làm gì? Nếu như đây là sự thực, ngươi vì sao còn muốn sinh hạ ta? Tại nghe xong Triệu Cơ về sau, phụ vương hai chữ này biến sơ qua có chút nặng nề. Ta cũng không biết tên xuất sinh kia muốn làm gì, ngươi cho rằng ta không có giết qua ngươi sao? Mang thai ngươi tháng thứ 3, ta kém chút liền giết ngươi, đáng tiếc, hay là kém như vậy một chút. Triệu Cơ ánh mắt đột nhiên âm tàn lên, như từng trôi lợi nhận đâm vào Doanh Lâu trái tim. Che lấy đau đớn ngực, Doanh Lâu đứng người lên, nện bước như nhún ra 2 chân, từng bước một hướng phía bên ngoài tầm cung đi đến. Mãi đến khi hắn đẩy ra cửa phòng một máy mắt, ngồi ở trên giường Triệu Cơ lại đột nhiên mở miệng. Một lần kia, truy thủ khoảng cách bụng của ta chỉ có một tấc, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại quỷ thần xui khiến ngừng lại, ha ha, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ ra, ta vì sao lại đột nhiên mềm lòng. Triệu Cơ giọng nói bình phai nhạt đi, không có oán khí, cũng không có căm hận. Dường như là vừa vận sinh hạ hài tử mẫu thân đồng dạng. Đúng rồi, tối nay qua đi chúng ta liền không làm mẫu tử, lời kế tiếp cũng là ta cuối cùng nói với ngươi một câu. Doanh Sở tại ngươi lúc sinh ra đời từng đối với Thiên Đại Hô, hắn nói hắn sai lầm rồi, hắn căn bản không cần làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, ngươi là trời sinh vương, ngươi nhất định hội nhất thống Trung Nguyên. Nói xong hai mẹ con một câu nói sau cùng này, Triệu Cơ liền đưa lưng về phía cửa doanh lâu, lại lần nữa nằm lại trên giường. Ngoài phòng gió lạnh, tùy ý thổi ngược doanh lâu gương mặt. Đêm nay, doanh lâu nhân sinh lần đầu tiên đối với mình nhận biết có một tia dao động. Đại vương, có phải bây giờ trở về cung? Nhìn doanh lâu tại cửa ra vào trọn vẹn đứng thẳng một khắc đồng hồ về sau, Triệu Cao có chút lo lắng hỏi. Nhường Hắc Băng Đài bảo vệ tốt nơi này, đừng cho nàng rời khỏi tẩm cung nửa bước. Vừa mới dứt lời, doanh lâu đột nhiên ngốc sửng sốt một chút, liền lại không có dấu hiệu nào lập tức sửa lời nói. Không cần, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, nhường Hắc Băng Đài giữ vững an toàn của nàng là đủ. Rời đi nơi này sau, doanh lâu rút đi chính mình trong tẩm cung tất cả cung nữ cùng thái giám, một thân một mình nằm ở trên giường, cứ như vậy nhìn trần nhà nhìn một đêm. Mà cùng lúc đó Triệu Cơ, từ tối nay qua đi, nàng liền lại vậy không hề rời đi qua tẩm cung nửa bước. Mãi đến khi lại qua 6 tháng, tại không một người phát giác tình huống dưới lặng lẽ chết đi. Từ đó, đã từng Trung Nguyên Minh Châu, triệt để lu mờ ảm đạm. Một tiếng to gió gà gáy vang lên. Hàm Dương thành thành Bắc, Kim phủ. Kim Tiền mặc một thân màu trắng quần áo ngồi yên tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh bầu trời đen nhánh, hắn có khi thật sự vô cùng hâm mộ những tia năng lực bình thường rất ngủ người. 20 năm, hắn chưa bao giờ hiểu rõ đi ngủ một loại thế nào cảm giác. Được rồi, như vậy vậy rất tốt. Bản thân an ủi một câu về sau, Kim Tiền đem áo ra khoác trên vai, ấm một bầu rượu về sau, liền hướng phía phòng đi ra ngoài. Lúc này, thiên dù chưa sáng, nhưng trong phủ bọn hạ nhân lại đã bắt đầu lục tục no ngoe bận điệu sống lại. Bất luận là tưới hoa, tu thảo, hay là chuẩn bị đồ ăn sáng, mỗi người cũng lay hoay không cũng vui ứ lao ra, thần an. Đồ ăn sáng còn chưa chuẩn bị xong, xin ngài thứ lỗi. Quản gia là một vị hơn 60 tuổi, râu mép đã trắng bệnh tiểu lão đầu, họ Ngô, trước kia theo Sở Quốc chạy nạn đi tới Hàm Dương. Chương 195, Triệu Cơ bí mật, chất như núi vàng bạc chân bảo 5K, 2, chương 195, Triệu Cơ bí mật, chất như núi vàng bạc chân bảo 5K, 2, không sao cả. Ta luôn luôn quen thuộc sáng sớm, đúng, sao sáng sớm bên ngoài liền bắt đầu cãi nhau. Vì nghe khác hẳn với thường nhân, Kim Thiền mới khởi giường, chỉ nghe thấy ngoài cửa phủ tức tức cha cha tiếng nói chuyện. Bên ngoài là các bộ quan viên Hàm Dương, sĩ tộc, phú hộ, còn có phụ cận các huyện thân hào nông thôn, viên ngoại nhóm đến tặng quà, đương nhiên quan viên, sĩ tộc bên trong tới phần lớn người, đều là trong phủ đại biểu. Cầm cố cả đời quản gia Ngô lão đầu, lúc này còn có chút không mò ra trước mắt vị gia này tính tình, bản tính, cho nên chỉ có thể thận trọng đáp trả. A, này cũng có hứng, đi, theo ta đi ra xem một chút. Mặc dù trong cung thì từng nghe nói, đại tần trong triều đình này tặng lễ lôi kéo quan hệ hành vi, sớm liền thành một loại tập tục. Nhưng không ngờ rằng, chẳng những là quan viên, sĩ tộc tham dự trong đó, ngay cả địa phương thương nhân, xung quanh thân hào nông thôn đều sẽ tới tham gia một chân. Càng là hơn không ngờ rằng, nay tặng lễ hội đưa đến chính mình vị này trên người tần vương. Theo phủ cửa mở ra, chỉ thấy cửa lít nha lít nhít vây đầy một đám người, còn có bao lớn bao nhỏ cùng vô số một tương bày trên mặt đất. Nghĩ không ra ta đại tần cư nhiên như thế giàu có a. Kim Thiền quệ quệ khóe môi cười lạnh một tiếng. Kim tướng quân, quả nhiên thiếu niên anh hùng, ngay cả rời giường đều muốn đây người bình thường sớm rất nhiều, không hổ là đại vương tự mình phong thưởng nhân tài. Kim Tiền còn chưa mở miệng, chỉ thấy một vị mặc phú quý trung niên nam, liền cúi đầu không lưng cái lên. Này đều có thể chụp. Kim Tiền hôm nay mới xem như thấy được cái gọi là nịnh nọt. Chẳng qua còn không đợi hắn kinh ngạc xong, trong đám người liền lại có một người khác đội vã mở miệng nói, tướng quân thiên hạ vô song, lần này ung thành chi loạn một người liền có thể lui địch 15 vạn, tiểu này dũng mãnh, đừng nói là đại tần, chỉ sợ tất cả Trung Nguyên cũng khó khăn tìm ra người thứ hai đến, ta đại tần hay vậy. Hay vậy a, tướng quân cái thế vô song, như kia liệt dương nô lên cao, chiếu rọi mặt đất, lại như ngày đó hàng cam lộ, tưới nhuần văn vẩn, lại như. Đương nhiên, có cái thứ ba, liền sẽ có cái thứ tư, cái thứ năm, thậm chí thứ 276 cái. Này liên miên không dứt mông ngựa, so với kia tần lĩnh uốn lượn dây núi còn nhiều hơn. Loại công phu này cùng cầu tài, ngay cả đường tiền yến tên kia đến rồi đoán chừng đều phải bái sư học nghệ. Được rồi, nói thêm gì đi nữa nên ăn cơm chưa? Kim Thiền vội vàng để ép tay, nhường những người này mau ngậm miệng. Các ngươi đều là đến tặng lễ a. Kim Thiền đem giọng nói kéo rất dài, nói chuyện tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tướng quân, ngươi sao có thể nói loại lời này đâu? Đột nhiên, trong đám người một vị tuổi già trưởng giả, đem vũ quải trượng trên mặt đất sử thùng thùng vang, nhìn hắn chằm chằm kia khô gầy không thịt hai mắt, hướng phía Kim Thiền hô một tiếng. Tướng quân vì nước phân chiến, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, uống mã. Ném tiền, chúng ta như thế nào làm hư ngài thanh danh, chúng ta tặng đây không phải lễ, tặng là đúng tướng quân kính yêu cùng đại tần vị lai a. Lão đầu nghiêm khắc sau khi nói xong, liền chỉ huy người làm trong nhà, nhấc đến rồi ba cái thật lớn một tương. Tốt, làm phiền các vị đem bọn ngươi kính yêu cùng vị lai cùng nhau lấy ra đi, nô quản gia do ngươi một cái trở. Kim Thiền nói liên tục ba cái tốt, sau đó cơ cơ ống tay áo, ngồi trên ghế đối với bên cạnh nô quản gia nói. Được rồi, đây là nhà ta trái phó xạ Liễu đại nhân, chỗ tiễn kính yêu cùng vị lai bạch ngân một vạn lượng, gầm vóc sở quốc 500 tớt, mặc ngọc kỳ lần một đôi, nguyện phủ tướng quân chức có chuyện này đối với thủy thú thủ hộ, năng lực cắt tưởng như ý lấp lánh uy trấn tứ phương. Lao đầu âm thanh tăng lên, sợ người bên cạnh cũng không thấy tựa như. Đại nhân, đây là nhà ta thái bên trong đại phu lục đại nhân tặng cho, hoàng kim 2000 lượng, đường quốc tam thái mã 10 tòa, nam hoang trùng thảo 1000 cân, tề quốc bách niên sơn sâm 1 chi, nguyện tướng quân sức khỏe tốt, lại lập hán mã. Công lao. Kính Dương vương gia, bạch ngân 66,000 lượng, tuấn mã 55 tớt, đông hải huỳnh quang châu một khỏa. Đại tần doanh thị tông tộc là đại tần lương đống tặng hoàng kim 2000 lượng, linh chi một gốc, ngàn khỏa chân châu chế tạo bình phong một cái, đông ấm hẻ mát cổ ngọc sàng một tấm, nhìn kim tướng quân có rảnh đến tụ lại, cùng bàn bạc quốc sách. Hơn nửa canh giờ về sau, mấy người này mới niệm xong danh mục quà tặng. Mà một bên nô quản gia ghi chép ngón tay đều nhanh muốn căng gần. Chẳng qua những thứ này tặng lễ người, khiến Kim Thiền rất ngạc nhiên là thế mà không có Lữ Bất Vi tên. Chẳng qua hắn tọa hạ môn khách ngược lại là một cái không thiếu. Chắc hẳn cũng là thụ ý qua. Các vị, lễ này, này kính yêu cùng vị lai đã cũng đưa xong, nếu không mọi người chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Kim Thiền duỗi lưng một cái, sau đó từ trên ghế đứng lên, đối với người phía dưới mở miệng hỏi. Nhìn thấy Kim Thiền cũng không định lưu lại để cho mình dùng cơm hoặc uống trà tâm ý, những người này tự nhiên cũng không tốt chủ động nhắc tới. Thế là, tại sôi nổi lại tự báo một lần ra môn về sau, liền lần lượt rời khỏi. Cũng nhớ cho kỹ. Về đến trong phủ, Kim Thiền hướng phía nô quản gia hỏi. Hồi lao ra, cũng ghi chép tốt, người xem có phải dựa theo chức quan lớn nhỏ, một lần thăm mở tiệc chiêu đãi. Làm cả đời quản gia Ngô lão đầu, đã dựa theo kinh nghiệm của hắn đem những người này đẩy trình tự, còn lại liền chờ Kim Thiền lần lượt thăm đáp lễ. Mở tiệc chiêu đãi. Ha ha, đem những này danh sách tất cả đều đưa đến Lý Tư phụ thượng, nói cho hắn biết giải quyết việc chung, tham nhũng tặng lễ chi phong tuyệt không thể tại ta đại tần thịnh hành. Những sâu mọt này, ngày bình thường trên triều đình lần lượt khóc than, nhưng không ngờ rằng dưới tay cư nhiên như thế giàu có. Này, lão gia này không ổn đâu, nếu là thật sự làm như vậy, bọn hắn liên hợp lại tại đại vương trước mặt vạch tội ngươi một quyển, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Nô quản gia ngây ngẩn cả người, loại tình huống này đời này của hắn cũng chưa gặp một lần. Phiền phức? Đại vương mắt sáng như đuốc, chắc chắn khám phá những thứ này manh khoé, cần gì ngươi ta quan tâm. Kim Thiền cười ha ha, liền hướng phía bên trong nhà đi đến, chuẩn bị đánh thức Tiểu Lạc Dương cùng nhau dùng cơm. Kia những vật này làm sao bây giờ? Vậy cùng nhau đưa đến đỉnh ý Lý Tư phụ thượng sao? Nô quản gia mắt nhìn những thứ này chất như núi bằng bạc, chân bảo, sau đó hỏi hướng Kim Thiền. Này đến không cần, giữ đi. Ung Thành quân chọn vẹn 15 vạn người, những vật này ngược lại là năng lực khích lệ đám người kia thật tốt thao luyện. Tranh thủ đổi lại xuất phát hàng cốc con trước, để bọn hắn hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Đội vã dùng qua đồ ăn sáng sau. Tiểu Lạc Dương liền ngồi lên người làm trong nhà giá xe ngựa, đi đến Lý Tư phụ thượng. Với lại trước khi đi còn nói, mấy ngày nay nàng muốn ban ngày đi theo Lý Tư học tập, buổi tối tại đi làm thư lâu nhìn nhiều vài cuốn sách, đoán chừng 5-6 ngày sau trở lại. Nếu nói như vậy, Kim Thiền vậy định đi quân đội giám sát đám người kia thao luyện. Hàm Dương thành bên ngoài, kèn lệnh không ngớt. Lúc này Ung Thành quân đã triệt để đổi tên là Kim Gia quân. Nhìn xa xa nâng lên tầng tầng cho bụi, chống trận lôi động giống như năng lực dung chuyển sơn hà. Các quan chỉ huy cưới lấy cao đầu đại mã, qua lại các trận trong lúc đó, cầm trong tay lệnh kỳ, cao giọng la lên, chỉ huy quân đội mỗi một cái động tác. Mà hôm qua còn lộn xộn đám gia hỏa, lúc này tất cả đều cởi trần liệu mạng thao luyện. Kim Thiền cảm thấy vui mừng. Đại nhân, Lý Tín gia hỏa này ngay cả quân đội của mình đều không đi, phản mà đi tới Kim Thiền trong doanh. Vất vả ngươi, bọn hắn thế nào? Nội tình phải chăng còn có thể? Kim Thiền vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười ha hả hỏi. Nội tình quá kém, tướng quân yêu cầu của ngài lại tương đối cao, đoán chừng hôm nay qua đi, chí ít có 8 thành người vô pháp tiếp tục ngày mai luyện tập. Lý Tín lắc đầu ăn ngay nói thật, mà hắn lời nói này đến cũng tại Kim Thiền trong dự liệu. Không sao, ngày mai làm như thế nào thao luyện thì sao thao luyện. Dứt lời, Kim Thiền liền để Lý Tín đi trong trướng đi chuẩn bị hàm cốc quan sa bàn, mà chính hắn lại đi tới quân nhu doanh. Tướng quân, quân nhu doanh trông coi, hướng phía Kim Thiền cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Toàn quân dùng thủy cùng lương thực có phải đều ở nơi này? Hồi tướng quân, toàn bộ đều ở nơi này. Tốt, các ngươi tại bên ngoài một dặm trông coi, không có lệnh của ta ai cũng không thể đến. Nói xong, Kim Thiền liền đẩy ra tất cả mọi người, một mình tại quân nhu doanh bên trong qua lại dò xét. Hắn đầu tiên là đi tới bãi nước bên cạnh, quan sát bốn phía bảo đảm không người về sau, liền dùng ngư phúc rạch cổ tay, đem huyết thủy một giọt vào mười mấy cái đại trong vạc. Mãi đến khi làm xong tất cả về sau, mới chậm rãi rời khỏi. Ba ngày uy dừng lại, kiên trì thao luyện cái hơn 10 ngày nên vẫn là có thể. Mặc dù Kim Thiền huyết pha loãng không ít, nhưng chỉ là tiêu trừ mệt nhọc hay là không có vấn đề gì. Điện thoại rất bể, hôm nay trong đám thông tin không cách nào trở về, trước đây dự định viết 6000 chữ. Đây đều là mệnh a. Lại nói ai biết, điện thoại iPhone rất bể, còn có thể hay không đem vờ ít cùng tin nhắn số liệu dẫn vào đến điện thoại mới trong. Gấp. Chương 196, Thâm tàng Tần Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, Đường Ương Lý Doanh Đài đích thân tới Hàm Cốc, 1, chương 196, Thâm tàng Tần Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, Đường Ương Lý Doanh Đài đích thân tới Hàm Cốc, 1, ban đêm hôm ấy. Kim gia quân này mười mấy vạn người, kéo lấy như nhún ra hai chân, dựa vào lẫn nhau nâng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng về tới trong doanh trướng. Vừa tiến vào lều vải, 9 thành 9 người liền cũng nhịn không được nữa. Có trực tiếp co quắp ngã xuống đất, ngay cả khôi giáp cùng trên người phụ trọng cũng không kịp dỡ xuống. Có thì dựa vào lều vải trụ cột, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc lẫn nhau phập phồng. Là cái này đại tần quân chính quy luyện tập lượng sao? Mãi mãi, lao tử cảm giác cơ thể muốn nổ tung. Ta không cảm giác được chân của ta, nay cùng rót nước thép giống nhau cứng, nhấc cũng không ngẩng lên được. các ngươi cũng tính tốt, ta vừa nãy ngất đi về sau, giống như nhìn thấy tiểu hoàng tới đón ta. Tiểu hoàng, ngươi bản đương. Nhà ta kia chết rồi 7 năm, trong nhà hộ viện một tay hào thủ, lập xuống công lao hiển hách con chó vàng. Lúc này, trong doanh địa hơn ngàn cái doanh trướng đều như thế, tất cả đều sôi nổi kể khổ, chẳng qua đồng thời vậy vô cùng náo nhiệt. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, chúng ta đại vương tại bên ngoài hàm cốc quan bố thí 300 dặm quốc vận, dựa vào lực lượng một người thì ngăn cản sở đường đủ tam quốc trăm vạn liên quân. Không thể nào, ta sao nghe trước đó lao đại nói đại vương cơ thể yếu đuối, hoang dâm vô độ, xem bách tính là cỏ rác, có thể hay không sống qua sang năm đều là cái vấn đề, làm sao có khả năng bố thí nhiều như vậy quốc vận? Người lão đại, người ở đâu ra lão đại? Chúng ta hiện tại cũng chỉ có một đầu, đó chính là Kim lão đại. Còn có, ngươi có phải hay không đốc, ngươi trước lão đại đó là muốn tạo phản, là muốn thi quân, hắn cũng không thể kể ngươi nghe, hiện tại Tần Vương văn trị võ công, sức khỏe tốt, yêu dân như con đi, nếu không còn tạo cái dám phản a. Ngươi nói hình như rất có đạo lý. Mọi người ở đây ghé vào chiếu rơm bên trên, trái một câu phải một câu nói chuyện trời đất lúc. Doanh trướng ra màn bị Kim Tiền một tay vỡ ra. Đồ vật thì để ở chỗ này đi. Chỉ thấy quân nhu doanh người, đem tràn đầy tam đại đàn rượu gạo cùng một ít ăn uống, vững vàng phóng trên mặt đất. Kim lão đại, không, Kim tướng quân, ngài sao lại tới đây? Làm ngày tại Ung Thành lúc, Kim Thiền kia vì một trọi ngàn, lấy người đầu lâu giống như chém dưa thái rau dũng mãnh, đã sớm thật sâu chôn vào Kim gia quân trái tim tất cả mọi người trong. Mặc dù bây giờ đã quy hàng, theo địch nhân biến thành chiến hữu, nhưng thật nhìn thấy Kim Thiền bản thân lúc, khó tránh khỏi trong lòng vẫn là có chút phạm sợ hãi. Mọi người không cần lên, nằm ngựa là được. Kim Thiền vội vàng để ép ép song trưởng, ra hiệu những thứ này bồi hồi tại tàn phế biên giới mấy người nằm ngựa không nên động. Mà chính hắn thì cầm lấy trên đất cái chén không, múc đầy một bầu gạo rượu. Uống đi, số độ không cao, sẽ không say người. Trong này thêm rất nhiều tốt nhất dược liệu, bảo đảm các vị ngủ một giấc tỉnh liền sẽ tinh thần phấn chấn. Kim Thiền cười ha hả đem bát đưa cho khoảng cách gần hắn nhất một vị binh sĩ, sau đó lại túi người tiếp tục múc lên. Trời ạ, tướng quân thế mà tự mình cho ta múc rượu, lão nhị, ngươi mau nói cho ta biết, ta đây là đang nằm mơ. Không có một chút thượng vị giả kiêu ngạo, thân dân thái độ, nhường trong chướng người tất cả đều thụ sủng nhược kinh. Ung ung tại tất cả mọi người đều đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền cảm giác một dòng nước nóng dọc theo yết hầu chảy đến dạ dày, sau đó hướng về toàn thân kinh mạch đi tứ tán. Tháng Chạp Hàn Đông, giờ phút này lại không cảm giác được một tia lanh ý tướng quân, tiểu nhân trong nhà làm nghề ý đi, tò mò cả gan hỏi ngài một câu, trong này cũng tăng thêm cái quái gì thế à? Ta hoàn toàn đếm không ra hương vị, nhưng cái này dược hiệu chỉ sợ sẽ là sơn sâm trăm năm, phối hợp ngàn năm linh chi cũng làm không được. Một vị khuôn mặt trắng nõn, so với những người khác hơi có chút nhỏ gầy thiếu niên, hai tay dâng uống xong cái chén không, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là đại vương ban thưởng, theo Tây Vực cùng Nam Hoang hái hiếm thấy chân bảo, vô sắc vô vị. Kim Thiền thuận miệng giật một câu, rốt cuộc cũng không thể nói, trong này chỉ là nhỏ chính mình một sợi huyết thủy đi. Bất quá chỉ là này thuận miệng kéo một cái, vài ngày sau lại trong quân đội lưu truyền ra lời đồn đại Kim tướng quân là thủ hạ sĩ đủ, không tiếc hào ném vào kim, nhịn đau cắt thịt, đem Tần Vương ngự tứ chân bảo tặng cho toàn quân. Mọi người ăn ngon uống tốt, ngày mai tiếp tục thao luyện, đầu xuân sau hàm cốc quan trên chiến trường, ta không hy vọng xem lại các ngươi ra ngựa bọc thây. Dứt lời, Kim Thiền vỗ vỗ bên cạnh tiểu binh bà bay, liền rời đi doanh trướng, về tới chủ tướng trong doanh. Chẳng qua chẳng biết lúc nào, Từ Ngạn cùng Mộ Huyền Tử vậy mang theo vài hũ rượu ngon đi tới trong doanh. Kim ca, đây chính là ngươi Kim gia quân thành lập ngày thứ nhất, các minh đệ tới cho người chúc mừng. Từ Ngạn vỗ đàn một bên, cười lớn nói. Sau đó liền phân phó người phía dưới đi chuẩn bị mấy đĩa thức nhắm. Ha ha, tối nay không say không về. Kim Thiền không có từ chối, đồng dạng cười to vài tiếng về sau, liền trực tiếp sảng khoái đáp ứng xuống. Nói thật, cảm giác như vậy Kim Thiền là phát ra từ nội tâm thích. Trước đó 20 năm, bất luận là doanh lâu hay là Kim Thiền, hai cỗ thân thể mỗi giờ mỗi khắc cũng tại lục đục với nhau, mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Có chút không chú ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tại Đào Hoa Nguyên, Kim Thiền cần ngày ngày đề phòng, liền sợ không cẩn thận lộ ra một chút kẽ hở, liền sẽ bị mấy ngàn thôn dân nhốt vào lồng sát, xem như lợn thịt dưới vôi. Mà ở A Phòng Cung, chỉ là doanh lâu tẩm cung trong tiểu thái giám, thì có một nửa đến từ thế lực khắp nơi, chính mình chẳng những phải gìn giữ vương uy nghiêm, để bọn hắn không dám tùy tiện động thủ, đồng thời cũng không thể làm quá mức, làm cho đối phương chó cùng rất dậu. Sự cân bằng này quan hệ giữa hai cái, nhường doanh lâu thần kinh luôn luôn tại kéo căng trạng thái. Chẳng qua đây hết thảy, theo Kim Thiền ra Đảo Hoa Nguyên, rời khỏi Nam Hoang, đi vào Đại Tần sau liền không tồn tại nữa. Kim lão đại, ngươi xem chúng ta Nguyệt Đán Sơn sự việc, ngươi đánh tính khi nào nói cho đại vương? Qua ba lần rượu, tiểu đạo sĩ Mộ Huyền Tử trên mặt đã nổi lên màu hồng, thì ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp lên. Huyền Tử, ta trước đó liền muốn hỏi ngươi, ngươi không phải chính thống huyền môn đạo sĩ sao? Sao nhập thế sau còn có thể cùng chúng ta uống rượu? Từ Ngạn ôm Mộ Huyền Tử bà bay, một ngụm mang theo nồng đậm mùi rượu ở một cái, trực tiếp phun tại trên mặt của đối phương. Không hoa không rượu vô tiên người, chúng ta Nguyệt Đản Sơn không kiêng kỵ những đồ chơi này, một lòng chỉ nghĩ phục hồi huyền môn huy hoàng mà thôi. Phục hồi? Uống không say Kim Thiền, nghe nói sừng sốt. Cũng không biết là Mộ Huyền Tử học vấn không cao, hay là có khác gần ý, tối hôm qua ta liền đã đi gặp qua đại vương, vậy nói với hắn các ngươi Nguyệt Đản Sơn sự việc. Kim Thiền được một cái cạn trong chén say rượu, liền cho Mộ Huyền Tử lại thêm tràn đầy một bát. Đại vương nói thế nào? Mộ Huyền Tử lập tức hỏi. Mặc dù thế tục sinh hoạt sát thực đây trên núi khoái hoạt nhiều lắm, nhưng mình dù sao vẫn là Nguyệt Đản Sơn đệ tử. Môn này trong giao phó sự việc không được chậm trễ. Đại Tần chính vào nguy nan thời khắc, trước có sở, đường, đủ tam quốc 100 vạn đại quân binh Lâm Hàm Cốc quang dưới, sau có đại vương lên ngôi nghi thức, nếu là giờ phút này cả nước vì ngươi tìm người, sợ rằng sẽ dẫn tới dân lòng không yên, triều đường đại loạn. Kim Thiền một tay đỡ mặt, túi đầu thở dài, trong lời nói khắp nơi đều là bất đắc dĩ. Kia, nay Mộ Huyền Tử lời ra đến quẹ miệng, có lẽ là bởi vì uống nhiều rượu đầu lưỡi thắt nút, cũng có thể là vì đầu óc vốn là chuyện không qua tới, nửa ngày cũng nói không nên lời hoàn chỉnh một câu. Bất quá, ngươi vậy không cần lo lắng, đại vương đêm qua cùng ta cùng bàn bạc một đêm, nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên cách. Kim Thiền ba một cái chụp về phía cái bàn, đột nhiên tiếng vang, dọa bên cạnh bàn ba người giật mình. Biện pháp gì? Chương 196, Thâm Tàng Tần Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, Đường Ương Lý Doanh Đài đích thân tới Hàm Cốc, 2, chương 196, Thâm Tàng Tần Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, Đường Ương Lý Doanh Đài đích thân tới Hàm Cốc, 2, đại vương nói, chỉ cần ngươi có thể vì đại tần lập xuống chiến công, cao cư thập lục đại lương tạo vị trí, sau đó Nguyệt Đản Sơn cả giáo chuyển đến Tần Quốc, biến thành Tần Quốc quốc giáo, đến lúc đó về tỉnh về lý cho dù cả nước vì ngươi tìm người, bách tính cùng trên triều đình cũng sẽ không có người phàn nàn một câu. Này nghe nói, chỉ thấy Mộ Huyền Tử mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên trong đôi mắt đều là ngượng nghịu. Kim lão đại, ngươi nói chuyện thứ nhất ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là Nguyệt Đản Sơn chuyển đến Tần Quốc, này chỉ sợ. Rốt cuộc Nguyệt Đản Sơn tại mấy trăm năm trước đã tại Sở Quốc sáng lập, chưa bao giờ có gì chuyển đi chép, sư phụ cùng các trưởng lão chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Mộ Huyền Tử khó khăn nói, ngươi kể ngươi nghe sư phụ, đại tần sẽ vì môn phái tại trên tần lĩnh trung nam sơn mạch, vạch ra một chỗ nơi có phong thủy tốt, đồng thời vì quốc giáo đại chi. Thế nhưng này đừng thế nhưng, ta đã sắp xếp xong xuôi nhân viên ngày mai liền sẽ tiến về Sở Quốc một chuyến, ngươi hỏi trước một chút lại nói, lỡ như sư phụ ngươi trực tiếp đáp ứng đâu. Tất nhiên thoại đều nói đến mức độ này, Mộ Huyền Tử cũng không có tốt hơn chủ ý dứt khoát gật đầu một cái, liền đáp ứng xuống. Kim lão đại, đây là Nguyệt Đản Sơn tín vật, cầm thứ này liền có thể thuận lợi tiến về môn phái, nhìn thấy ta sư phụ lão nhân ra ông ta. Mộ Huyền Tử nói xong, liền từ trong ngực lấy ra làm ngày tại Ung Thành Hoàng lão đạo sĩ ném cho mình ngọc xích. Làm gì mặt mày u rũ, ta đại tần đất rộng của nhiều, tần lĩnh càng là hơn phong thủy rất tốt, sẽ không khổ các ngươi Nguyệt Đản Sơn, đến, uống rượu. Từ Ngạn gia hỏa này trực tiếp cầm lên vỏ rượu, lại cho Mộ Huyền Tử trước người cái chén không đổ đầy. Cứ như vậy, bốn người liền tiếp theo nhậu nhẹt, mãi đến khi sau nửa đêm, bọn người kia mới một vừa ngủ. Chỉ để lại có hơi có một chút xíu men say Kim Thiền, độc uống tự uống. Những ngày tiếp theo, Kim Thiền phần lớn thời giờ đều sẽ lưu trong quân đội, một bên quen thuộc quân doanh môi trường, một bên đọc binh pháp. Đồng thời còn có thể tại trên sa bàn, cùng Lý Tín, Từ Ngạn hai người mô phỏng Hàm Cốc quan chi chiến các loại khả năng. Mà Tiểu Lạc Dương bên ấy, từ đêm đó qua đi, liền biến càng thêm khắc khổ, ban ngày tại Lý Tư bên cạnh học tập, buổi tối trong lãng thư lâu treo đèn đêm đọc. Một ngày giấc ngủ thời gian dường như bất mãn 2 canh giờ rưỡi, thậm chí có đôi khi nằm mơ, đều sẽ mơ tới nội dung trong sách. Cái này khiến mấy chục tuổi hỏa lão tâm thương yêu không dứt. Chẳng qua doanh lâu bên ấy, lại là bực mình sự việc liên tục phát sinh. Kiện thứ nhất, chính là Hoa Dương hôm đó dần dần lớn bụng. Vậy chẳng biết tại sao, đột nhiên có một ngày, Hoa Dương nâng cao cái bụng lớn liền đi tới Trương đại cung, nhất định để doanh lâu hiện tại thì lập chính mình trong bụng hài tử là Tần Quốc hạ nhiệm kỳ thái tử. Dù là đứa nhỏ này là nam hay là nữ đều chả không hết sợ. Mà này hoang đường cử động, lại là bởi vì Hoa Dương mấy ngày gần đây hàng đêm nằm mơ, mơ tới Trung Nguyên có vị nữ tử là doanh lâu sinh hạ một nam một nữ Long Phụng Thai. Thậm chí chuyện này đối với Long Phụng Thai bé trai, ngày sau còn trở thành thiên hạ vương. Nghe nói lời này về sau, doanh lâu cũng lười tại vấn đề này thượng làm nhiều xoắn xuýt. Chỉ cần lũ quan sĩ tộc giao ra Tây Bắc lục trấn thập nhị thành thái thú bổ nhiệm, doanh lâu hiện tại là có thể ban bố quốc chiếu, kỳ bạn nạ Dương trong bụng hải tử là hạ nhiệm kỳ thái tử, bất kể nam nữ. Tây Bắc thập bát trấn tam thập lục thành, đông chốc giao ra ba thành, liền xem như Hoa Dương cũng không dám tự tiện đáp ứng, chỉ có thể tìm tộc nhân bàn bạc. Tại trải qua 20 ngày bàn bạc đàm phán, cuối cùng hai bên các lùi một bước đã đạt thành nhất trí. Lũ quan sĩ tộc nhường ra ba trấn năm thành, chẳng qua này ba trấn năm thành vị trí lại là xuyên qua tất cả Tây Bắc tần trực đạo chỗ kinh nơi. Doanh lâu vậy đáp ứng Hoa Dương, chỉ cần trong bụng hải tử là nam hải, khi sinh ra ngày liền sẽ trực tiếp chiêu cáo đại tần, đem nó lập làm Tần Quốc thái tử. Mà chuyện thứ hai thì là Lữ Bất Vi cùng Bạch Khởi, Vương Tiễn và nhiều tiền tiền tuyến võ tướng liên danh tự đấu. Nhường doanh lâu vận dụng A Phòng cung bên trong chôn sâu nhiều năm, thuộc về Tần Quốc vật trung nguyên tuyệt binh. Mà hắn nguyên nhân thì là bởi vì Hạ Vũ tại mấy ngày trước đây, từng một người lái lan tỉnh xa, đang lâu treo lên băng tuyết mưa to đối với Hàm Cốc quan phát động một lần công kích. Theo tiền tuyến chiến báo nói tới, lần này đang lâu đã xa xa không giống với ngày xưa, chỉ là độ cao thì cùng cao mấy trăm thước thiên cửa ải tiếp theo ngang hàng, thậm chí thể tích còn muốn hơi lớn hơn một chút. Mặc dù cực hàn nhiệt độ thấp, đông kết đăng lâu chín thành thiên đài, nhưng Hạng Vũ vẹn vẹn phát động một kích, liền để sửa chữa Hàm Cốc quan đám thợ thủ công, chết đi hơn 1.800 người, hủy diệt rồi đóng cửa một góc. Nếu không phải Lữ Bất Vi tự móc tiền túi, vận dụng thiên hạ tiền trang tài lực cùng mối quan hệ, chỉ sợ kỳ hạn công trình trì hoãn, tại quan ngoại bố thí quốc vận kết thúc trước, Hàm Cốc quan sát suất lớn không cách nào hoàn toàn xây xong. Mặc dù Hạng Vũ cùng đăng lâu uy hiếp vượt ra khỏi đoán trước, nhưng đại tần vật trung nguyên tuyệt binh, doanh lâu cân nhắc lại lấy sau tạm thời vẫn là không có ý định vận dụng. Rốt cuộc món này trung nguyên tuyệt binh không giống với trưởng thành hình ngư phúc cùng đăng lâu, chỉ cần hiện thế liền sẽ buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Hậu quả mặc dù không thể nói là ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận như vậy, nhưng đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Bằng không, dù là làm năm chiêu vương tại chinh chiến thiên hạ lúc, cũng chưa từng động tới một lần. Thời gian dần dần tiến lên, doanh lâu tại Trung Nam Sơn bố thí quốc vận về sau đã qua 45 ngày. Lý Tín, Từ Ngạn quân đội đã lần lượt đi đến Hàm Cốc quan, mà Kim Thiền Kim gia quân vì có thuốc đặc hiệu gia trì, tại ngày tiếp nối đêm ngày càng khắc nghiệt thao luyện về sau, vậy tạo thành kích thước nhất định. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến kém xa những kia đại tần quân chính quy nhóm, nhưng còn lại phương diện cũng không kém cỏi. Thậm chí 15 vạn nhân trung, năng lực ngưng kết ra 500 binh khí khoảng chừng hơn 600 người. Một vạn binh khí lại có 8 người nhiều. Mà trong đó vốn là năng lực ngưng kết 1 vạn binh khí Tô Nam, tại trải qua thao luyện về sau, năng lực ngưng kết ra binh khí đã gia tăng đến 1 vạn 5 ngàn. Đã trở thành kim gia quân ngưng kết binh khí nhiều nhất người. Xuất phát, Hàm Cốc Quan. Ngày thứ 60 buổi sáng. Thời khắc này Tần Quốc đã đi vào mùa xuân, nhiệt độ dần dần tăng trở lại, mặt đất cũng chậm chậm toát ra mầm xanh. Một sợi ánh mặt trời vàng chói chiếu vào kim tiền trên mặt. Chỉ thấy hắn người mặc mạc hồng giáp trụ, tay cầm ngư phúc giơ lên trời, dưới khố huyền mã đạp lên chân trước, ngửa đầu tê minh. Mà sau lưng kim tiền thì là một loạt lại một loạt nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Có in kim chữ 1000 chi hắc thủy long kỳ, chắn ngang tại mỗi cái trong phương trận, theo gió tung bay, nhấc lên một tầng lại một tầng hắc lãng. Kim gia quân, theo ta xuất chinh Hàm Cốc Quan, tổng diệt Tam Quốc liên quân, binh qua phía dưới đều là đầu của địch nhân, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến. Giọng kim tiền khảm thương hữu lực, quanh quẩn tại mênh mông quần quận binh mã trong. Huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến. 15 vạn người hống, cùng thiết kỵ đạp đất, nhường xa xa Hàm Dương thành đều đang run rẩy. Lúc này bên kia, Đường Vương Lý Doanh Đài cùng 88 vạn đường quân đã tới Hàm Cốc Quan dưới, cùng sở, đủ hai quốc tụ hợp. Mà thống lĩnh đường quân chủ tướng thì là theo Nam Hoang biên cảnh quay về, danh xưng một người thành quân Lý Tồn Hiếu đại tướng quân. Đường quốc dân gian vậy sớm có nghe đồn, nếu không phải mười mấy năm qua lão Đường Vương ngu ngốc bất lực, chỉ sợ Lý Tồn Hiếu sớm liền đứng hàng trung nguyên tứ đại danh tướng. Đường Vương tự mình đến tiền tuyến, tại hạ sợ hãi. Tam quốc trong đại doanh, cao tuổi Sương Linh quân hướng phía Lý Doanh Đài không người nói. Sương Linh quân xin đứng lên, không cần đa lễ. Quả nhân lần này tới đây, chỉ là vì tận mắt thấy một sự kiện. Vẹn vẹn chỉ qua mấy tháng, Lý Doanh Đài trên mặt đã không một chút làm ngày ngượng ngùng, mỗi tiếng nói cử động đều là vương uy nghiêm. Đường Vương đích thân tới không biết có chuyện gì. Quả nhân muốn đi một chuyến Hàm Dương thành. Lý Doanh Đài nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói: "Cảm tạ, sữa chua 23333, đại lao khen thưởng 4105 điểm tệ. Hợp cái chương, 44K, cầu các vị đại lao cho cái toàn bộ đặt trước ủng hộ một chút, cảm ơn các vị cha mẹ cơm áo." Chương 197, loạn thế phân tranh anh hùng xuất hiện lớp lớp, Kim Thiền tập được Nguyệt Đản Sơn đạo thuật, 5K, 1, chương 197, loạn thế phân tranh anh hùng xuất hiện lớp lớp, Kim Thiền tập được Nguyệt Đản Sơn đạo thuật, 5K, 1, hoài thai cũng có mấy tháng Lý Doanh Đài. Mặc dù bụng còn không phải rất rõ ràng, nhưng về Đường Vương mang thai nghe đồn, lại sớm đã mọi người đều biết. Chẳng qua Lý Doanh Đài ngược lại cũng không thèm để ý, thậm chí còn bỏ mặc loại lời đồn đãi này, theo đại đường Trường An thành truyền vào Tam Quốc liên minh trong doanh địa. Rốt cuộc trong lòng của nàng, chính mình cùng Kim Thiền đứa nhỏ này, muốn danh chính ngôn thuận đi vào thế giới này. Đường Vương bệ hạ, ngài là muốn tự mình xua binh Hàm Dương thành hạ sao? Bên hông treo Tam Quốc xoáy ấn Sương Linh quân, trên mặt không hề bận tâm, dường như không chút nào kinh ngạc. Đúng, có thể cũng không phải, đến lúc đó Sương Linh quân theo quả nhân cùng nhau vào kia A phòng cung liền có thể. Quả nhân mệt rồi à, muốn về doanh đi nghỉ ngơi, phạt tần công việc ngươi cùng Lý Tồn Hiếu tướng quân thương thảo là đủ. Dứt lời, Lý Doanh Đài liền dùng nhẹ tay che một miệng môi dưới, sau đó liền tại cung nữ, thái giám bao vây hạ rời khỏi nơi này. Mà lúc này, vì Tần Quốc quốc vận nguyên nhân, Tam Quốc các tướng sĩ sớm đã vô cùng buồn chán hồi lâu. Kết quả là Sở quốc chủ tướng Hạng Vũ, Tề quốc chủ tướng Điền Cao cùng sau đó Đường quốc chủ tướng Lý Tồn Hiếu, ba người đang thương thảo sau đó, cử hành một hồi giác lực cùng binh khí so đấu. Cái bại, tại Hàm Cốc quan phá về sau, chỉ có thể cái cuối cùng bà quan. Mà bên hắn, đợi Tần quốc quốc vận tản đi về sau, Tam quốc toàn quân thì làm hắn cờ tung bay, đánh chống tạo thế, kích Bạch Khởi ra khỏi thành, tướng, đem chạm mặt độc chiến. Không nói trước, Hạng Yến chết bởi Bạch Khởi trường đao hạ chuyện này. Trung nguyên võ tướng, ai không muốn tự tay chặt xuống bốn đại danh tướng đứng đầu, Bạch Khởi đầu. Từ đó dương danh thiên hạ, ghi vào sử sách, vạn thế lưu danh. Giác lực thi đấu rất đơn giản vậy vô cùng thô bạo. Tìm một mảnh đất trống, hai bên đưa lưng về phía đứng ở hai đầu, riêng phần mình tay cầm trường kích đến ở sau lưng, đem mũi kích lẫn nhau câu cùng nhau. Sau đó, theo thi đấu bắt đầu, hai người thì đồng thời phát lực. Thắng bại thì xem ai có thể đứng thẳng đến cuối cùng, không bị đối phương lôi kéo trên mặt đất. Nay chủng loại dường như kéo co trong quân trò chơi, tại bảy quốc thành lập mới bắt đầu liền bắt đầu thịnh hành. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đơn thuần so chính là khí lực. Thông qua ném xác, trận đấu giác lực liền do Sở quốc chủ tướng Hạng Vũ cùng Tề quốc chủ tướng Điền Cao bắt đầu. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, này lại là một hồi thế lực ngang nhau phân khích biểu diễn. Nhưng người nào biết các binh sĩ còn chưa bắt đầu hò hét trợ uy, Hạng Vũ một tay vừa dùng lực, Điền Cao liền bị cao cao vung ra 30 mét giữa không trung, sau đó rơi xuống đất. Cả người biến mặt máy xám xịt, chật vật không chịu nổi. Một giây trước còn tự cao tự đại, tuyên bố muốn chặt Bạch Khởi, Chu Tần Vương, chiếm lấy Triệu Cơ cho ấm giường Điền Cao. Một giây sau, liền trở thành trăm vạn các tướng sĩ chê cười đối tượng. "Mãi mãi, tiểu tử ngươi trời sinh thần lực, ta không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua kẻ làm tướng, khí lực chỉ là thứ yếu." Thứ trọng yếu nhất ngươi hiểu rõ là cái gì không? Vì làm dịu lúng túng, chỉ thấy Điền Cao lập tức đứng dậy, làm bộ vô vô trên người bùn đất, nói khoác không biết ngượng hướng phía Hạng Vũ hỏi. Đem người, vạn quân chi hồn, vũ khí, trí tuệ, vũ lực, binh khí, tín niệm thiếu một thứ cũng không được. Đánh rắm, quả nhiên là một giới sẽ chỉ dùng man lực vũ phu mà thôi. Đem người, quan trọng nhất là huyết thống, huyết thống. Bản tướng là Tề quốc Điền thị tông tộc, ngươi một cái nho nhỏ Sở quốc tiểu quý, há có thể cùng của ta thân phận tôn quý so sánh? Còn không đợi Hạng Vũ nói xong, Điền Cao liền lập tức mở miệng mắng. Chẳng qua theo Hạng Vũ mở trừng hai mắt, hắn liền theo bản năng rụt cổ một cái, quay đầu nhìn về phía một bên. Này buồn cười dáng vẻ, mọi người tình cảm chân thực không nghĩ ra, Tề quốc đây là muốn mất nước sao? Làm sao lại như vậy phải như thế người vô năng tới làm chủ tướng? Đối mặt như thế ngu xuẩn, Hạng Vũ cũng lời nói nhiều một câu, mà là đem ánh mắt nhìn phía một bên, một thẳng cười tủm tỉm, nhưng lại toàn thân dày đặc sát khí Lý Tồn Hiếu. Điền tướng quân nói ngược lại có mấy phần đạo lý, Lý Mộ nghe nói sau được lợi rất nhiều, dám hỏi Điền đại tướng quân có thể chỉ giáo một phen. Chỉ thấy trẻ tuổi Lý Tồn Hiếu hai vai khiêng một thanh trường kích, thoải mái nhàn nhã đi tới. Tiểu tử ngươi có tiền đồ, không như cái đó chỉ có một thân ma lực, nhưng vô não tử ra hỏa, bản tướng quân liền đến chỉ điểm ngươi một hai. Cùng vừa nãy một dạng, hai người cầm trong tay trường kích câu cùng nhau, sau đó đọc đối với đối phương. Mà theo cái chiêng tiếng vang lên, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu cơ thể trong nháy mắt tăng gọn, hai tay thì cầm trường kích cuối cùng, trong miệng hét lớn một tiếng. Đột nhiên vừa dùng lực, Lý Tồn Hiếu dưới chân thổ địa giạn nứt. Điền Cao ngay cả phản ứng đều không có phản ứng, liền như tiễn rời cùng tiễn một dạng, một đầu đâm vào ngoài 200 thước chuồng ngựa. Một tiếng ầm vang, chuồng ngựa ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời cặn bã cùng cỏ khô. U, nhìn tới Điền tướng quân huyết thống không thuần a. Lý Tồn Hiếu cười ha ha, sau đó ngẩng đầu lên khinh miệt nhìn Hạng Vũ, đồng thời dùng trường kích chỉ hướng về phía trước. Tới phía ngươi, muốn chết. Lẫn nhau liếc mắt một cái, hai cái có thể nói là thiên tiêu chi tử nhân vật, liền bắt đầu nhân sinh bên trong lần đầu tiên giao thủ. Hai kích lẫn nhau câu, đồng thời phát lực. Bạo hống âm thanh chấn con ngựa bốn phía tán loạn. Vẹn vẹn chỉ qua một cái chớp mắt, trường kích liền bởi vì không chịu nổi hai người khí lực, lên tiếng mà đứt. Nhưng hai người dường như rất có ăn ý, không có dừng lại thương thảo, trực tiếp dùng cánh tay là kích lần nữa giáp lực lên. Đơn thuần lực lượng tỉ thí, lại tỏa ra thiên quân vạn mã tư thế. Mơ hồ trong đó, chỉ thấy Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu trên người cơ thể, sắp đứt vỡ giáp trụ. Nếu không ngay cả binh khí cùng nhau so, đỏ bừng cả khuôn mặt, chán nổi gân xanh lên Lý Tồn Hiếu, cưỡng ép ở trên mặt gạt ra một cái thoải mái nụ cười, sau đó liền hướng phía giống nhau mặt đỏ tới mang thai Hạng Vũ hỏi: "Không quan tâm ta nói bắt nạt ngươi, mười vạn binh khí." Đây là hai người đồng thời ngưng kết mà ra, chẳng qua nhìn xem bộ dạng này hoặc là khinh địch, hoặc là chỉ là thăm dò. Binh khí ở giữa va chạm, giống như gió lốc quét sạch, đem người xung quanh hướng ra ngoài đẩy đi. 20 vạn, chỉ lên trời. 20 vạn, cầm hổ. Trên bầu trời tầng mây, hướng phía hai đỉnh đầu của người hội tụ, sau đó tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Cuồng phong cuốn lên lá rụng, thổi cây khô chi chi rung động. Một cái là Trung Nguyên tứ đại danh tướng Hạng Yến cháu, trời sinh thần lực trước kia liền có thể dơ lên nặng ngàn cân đỉnh, bị Hạng Yến xưng là có hy vọng cái thứ nhất đột phá trăm vạn binh khí tuyệt thế danh tướng. Một cái khác thì là Thở Thiếu thời liền có thể một người một quyền địch lui 10 vạn hùng binh, thu phục Đường quốc tất cả tướng lĩnh, danh xưng một người thành quân đại đường thứ nhất mãnh sĩ. Hai người này so đấu, bị hù xa xa Điền Cao run lẩy bẩy, nội tâm Nguyên Thủy nhất sợ hai trong nháy mắt làm ướt toàn thân của hắn, ngay cả động một chút ngón tay cũng làm không được. 50 vạn, chỉ lên trời đức. 50 vạn, rơi long. Mặt đất vì hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra kể ra dài ngàn mét khe rãnh, trên bầu trời nói sẽ rách thành từng mảnh từng mảnh. Trung quanh vây quanh mấy vạn binh sĩ, ba thành ba ngã xuống đất mất đi, ba thành ba sủi lơ bất lực, ba thành tam tắc là mất đi sống tiếp tín nhiệm. Thử. Chỉ thấy hai người dùng làm giác lực cánh tay, giờ phút này nóng hổi như kia in dấu như sắt thép, chẳng những phiếm hồng, còn nước toát ra từng đạo cột máu. 67 vạn, bá vương. 66 vạn, bại quân. Cương giả ở giữa ăn ý, để cho hai người đồng thời ngưng kết ra chính mình mạnh nhất binh khí. Chỉ một thoáng, bầu trời trong nháy mắt tối tăm, đại bắt đầu đánh mình, trong 300 dặm chim thú tăng dã, tất cả tam quốc liên quân quân doanh như ném hỏa lò. Giống như vì hai vị làm trung tâm, hình thành một cỗ to lớn lực hút. Giờ phút này, ngay cả hàm cốc quan thượng đang uống rượu bạch khởi, đều đột nhiên đứng dậy, bóp chặt lấy ở trong tay chén cốc. Ha ha, loạn thế phân tranh, anh hùng xuất hiện lớp lớp, lao phu thật nghĩ trẻ tuổi cái mấy chục tuổi, vì thiếu niên thân thể đem bọn hắn một một chém ở đao hạ. Bạch khởi vuốt hoa dâm dâu dài, xuyên thấu qua dải cột mưa tuyết, hướng phía Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu phương hướng nhìn lại. Khuôn mặt mặc dù lão, nhưng thể nội nhiệt huyết vẫn như cũ giống thiếu niên. Dùng đến còn sót lại một tay, trực tiếp nắm lên bên cạnh nặng trăm cân vỏ rượu, sau đó đem nó uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Sở, Đường, đủ tam quốc liên quân trận doanh đã sớm bị Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu làm người ngã ngựa đổ. Mà hai người này dường như cũng là quận kinh bên trên, ai cũng không muốn lui ra phía sau một bước. Dù là lại tiếp tục như thế hội cánh tay đứt gãy, nội tạng nổ tung. Ngay tại tất cả mọi người không biết làm sao lúc, đột nhiên, dừng tay cho ta, tam quân phạt tần các ngươi làm đây là trò đùa sao? Nhỏ gầy xương linh quân, mặc dù không có một tia chỗ đặc biệt, nhưng thanh âm này nhưng như cũng xuyên phá rồi rào binh khí, chui vào hai người trong lỗ tai. Nghe vậy này âm thanh, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu mới hồi phục thần trí, trong cùng một lúc rút về sớm đã không có chi giác cánh tay, tản đi một thân binh khí. Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, hai người các ngươi thân làm các quốc gia chủ tướng, nhưng lại mắt không quân kỷ, ta vì tam quốc chủ soái thân phận, phạt hai người các ngươi các lĩnh 100 quân côn, lập tức chấp hành. Sương Linh quân người mặc dù nhỏ gầy, đồng thời không một tia vũ lực. Chương 197, loạn thế phân tranh anh hùng xuất hiện lớp lớp, Kim Thiền tập được Nguyệt Đán Sơn đạo thuật, 5K, 2, chương 197, loạn thế phân tranh anh hùng xuất hiện lớp lớp, Kim Thiền tập được Nguyệt Đán Sơn đạo thuật, 5K, 2. Nhưng trên người cố khí thế này, lại đè lại cùng ngạo tự đại Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người. Cùng xoáy, chờ một lát. Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu vung lấy hồng trong biến thành màu đen cánh tay, hướng phía đang chuẩn bị quay người rời đi Sương Linh quân hô một tiếng. Người có dị nghị? Thanh âm lạnh lùng, không sợ đối phương một chút. Không dám, không dám, 100 quân côn ta chịu cam tâm tình nguyện, chẳng qua hôm nay này tỉ thí, không đơn thuần là ta cùng hạng tướng quân nhấc lên, còn có hắn. Lý Tồn Hiếu cười theo, duỗi ra cánh tay kia, chỉ hướng xa xa còn nằm sấp trên mặt đất, trên người tràn đầy phân ngựa điền cao. Ba người các ngươi cùng nhau, các 200 quân côn. Sương Linh Quân khẽ quát một tiếng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi treo lấy xoáy ấn, bản tướng quân liền phải nghe ngươi, bản tướng quân thế nhưng Tề Quốc Vương thất tông tộc huyết mạch, bằng ngươi cũng xứng xử phạt ta. Bị bạo ngã hai lần không nói, hiện tại còn không hiểu ra sao nhận 200 quân côn. Điền Cao nộ khí bỗng chốc thì đi lên. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hắn đánh không lại, nhưng đối mặt một cái tay trói gà không chặt tiểu lão đầu, hắn hay là có sơ qua phân thích. Ta vừa đeo này Tam Quốc xoáy ấn, chính là trong quân quyền lực tối cao người, này 200 quân côn, ngươi hoặc là lĩnh, hoặc là mang theo lính của ngươi cút cho ta hồi Tề Quốc. Sương Linh Quân tay áo bung lên, liền quay trở về cùng đẹp trai trong doanh trướng, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy lúng túng Điền Cao đứng lặng tại nguyên chỗ. Có đi hay không a, huyết thống thuần chính Điền đại tướng quân. Lý Tồn Hiếu trêu tức một tiếng về sau, liền hướng phía trong quân luật hình sự chỗ đi tới. Đồng thời còn không quên kêu lên Hạng Vũ cùng nhau. Mà nó, và bản tướng quân về đến Tề Quốc, nhất định phải gọi người xua binh nam hạ làm thịt hai người các ngươi tiểu tử thối. Điền Cao thầm mắng một tiếng về sau, đành phải ngoan ngoãn đi lĩnh quân côn. Rốt cuộc cứ như vậy trở về, Tề Vương cái thứ nhất chặt khẳng định liền là chính mình. Hai khắc đồng hồ sau, ghé vào trên ghế dài, đã bị đánh 55 quân côn Lý Tồn Hiếu, đột nhiên quay đầu hướng phía bên cạnh đồng dạng tại bị đánh Hạng Vũ mở miệng nói: "Ngươi rất lợi hại, tại ta giao thủ qua người chồng, tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba. Ngươi cũng không kém, miễn cưỡng sắp xếp thứ tư đi." Có lẽ là không đánh nhau thì không có biết, hai người cứ như vậy một bên bị đánh, một bên nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không thấy, bên cạnh kêu trời trách đất Điền Cao. Theo ta thấy, này trong thiên hạ cũng liền hai người chúng ta năng lực được xưng là anh hùng, cái gọi là trung nguyên tứ đại danh tướng cũng là một đám lao già mà thôi, không ra mấy năm đoán chừng liền phải toàn bộ vào quan tài. Lý Tồn Hiếu tại lúc nói lời này, hết quên hết rồi Hạng Vũ gia gia Hạng Yến chính là bốn đại một trong danh tướng, hơn nữa còn chết rồi. Ngươi quá coi thường thiên hạ hảo kiệt. Hạng Vũ nói lời này đồng thời, không quên ngẩng đầu hướng phía Tần Quốc phương hướng nhìn thoáng qua. A, nói như vậy còn có năng lực cùng ngươi ta xứng đôi người. Lý Tồn Hiếu hoài nghi nói. Loại người này liền xem như có, đoán chừng cũng là thế hệ trước mấy cái kia đồ cổ, thế hệ tuổi trẻ bên trong hắn không tin có người có thể cùng mình cùng Hạng Vũ mạnh mẽ như nhau. Cho dù là bạch khởi, từ gãy một cánh tay về sau, vậy không lọt nổi mắt xanh của Lý Tồn Hiếu. Ta vừa mới nói, ngươi miễn cưỡng sắp xếp thứ tư, đầu tiên là bạch khởi, thứ hai là gia gia của ta. Đều là chút ít lao cổ đồng thôi, không ngoài 10 năm, 5 năm, ta có thể vượt qua bọn hắn. Lý Tồn Hiếu ngắt lời Hạng Vũ lời nói, khinh thường trả lời. Hãy nghe ta nói hết, này người thứ ba là một cái tên là Kim Thiền Tần Quốc người, tuổi tác cùng ngươi ta đồng lứa, mấy tháng trước ta từng bại vào tay hắn. Tần Quốc thế mà còn có loại nhân vật này, ha ha, nhìn tới lần này phạt Tần sẽ không nhàm chán như vậy, đúng, người này năng lực ngưng kết bao nhiêu binh khí, 70 vạn. Lý Tồn Hiếu cười to vài tiếng, không có chút nào vì Kim Thiền đã đánh bại Hạng Vũ mà có khiếp ý trên người hắn không một tia binh khí. Hạng Vũ mở miệng nói, a, không một tia binh khí. Lý Tồn Hiếu đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, xoa nhẹ hạ lốt hai, lại tiếp tục truy vấn. Lẽ nào là những kia bảng môn tà đạo tinh xảo dâm kỹ? Nhưng này cũng không có khả năng à? Trung nguyên đại địa binh khí vi tôn, còn lại đều là tầm thường, liền xem như huyền môn tiên sử đến, tại ngươi thủ hạ ta cũng không có khả năng qua 20 chiêu. Hắn chẳng những chỉ dựa vào nhục thể, thì chống được ta 40 năm vạn binh khí, còn phản gây bá vương thương của ta. Là ngày, tại Hạng Vũ 40 năm vạn binh khí một kích dưới, kỳ thực kim thiền thể nội sớm đã biến thành huyết cốt đục bùn, nếu không phải bất tử bất diệt, đoán chừng đã sớm chết. Chỉ bất quá liên quan điểm ấy, Hạng Vũ không hiểu rõ tình hình mà thôi. À, thiên hạ lớn không thiếu cái lạ à? Lần này phạt Tần ta thật nghĩ gặp một lần vị này gọi nhà của Kim Thiền Băng. Nghe xong Hạng Vũ về sau, Lý Tồn Hiếu chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại là càng hưng phấn lên. Mà bên kia, Hắc Sĩ tướng quân, ngài bị cảm. Cưỡi tại trên lưng ngựa Tô Nam kinh ngạc hỏi. Nay thật không có, chỉ là cái mũi đột nhiên một ngứa. Kim Thiền xoa cái mũi, dường như cũng có chút mờ mịt. Tại Kim gia quân thao luyện này trong 60 ngày, Kim Thiền cũng không chỉ là tại giám sát bọn hắn mà thôi. Từ ngũ khí triều nguyên tràn ra ngoài bị mộ huyền tử phong ấn về sau, cơ thể mặc dù vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng cũng không có còn lại chỗ đặc biệt gì. Chẳng qua khi ngày tại Ung Thành, yêu cô giả Nam Phong vì Tam Hoa tụ đỉnh, mà luyện hóa cả đời duyên hoa bị thanh đàn hấp thụ, trả lại cho Kim Thiền sau. Kim Thiền cơ thể dường như thì có một loại khác cảm giác. Nơi đan điền luôn luôn thỉnh thoảng phát nhiệt, thậm chí còn có thể cùng thể nội ngũ khí triều nguyên dung hợp lẫn nhau. Ban đầu lúc, Kim Thiền cũng không biết đây là có chuyện gì, mãi đến khi mộ huyền tử đối nó giảng giải một phen về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngũ khí triều nguyên, nhuận ngũ hành ngũ tạng, tại chưa tập được đại thành trước đó, có thể làm đến làm dịu già cả, kéo dài tuổi thọ. Tam Hoa tụ đỉnh, người hoa là chỉ, địa hoa là ngân, thiên hoa là kim, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ đối với đỉnh, có thể vạn kiếp bất xâm. Thiên hạ huyền môn mặc dù có rất nhiều chi mạch, nhưng đạo nghĩa cùng phương thức tu luyện lại đều cơ bản giống nhau. Kim Thiền nghe nói về sau, suy tư hồi lâu. Tất nhiên chính mình không cách nào ngưng kết binh khí, gì không thử một lần huyền môn đạo pháp. Rốt cuộc mình bây giờ, như hết rồi ngư phúc, thanh đàn các loại vật phẩm về sau, chỉ bằng thân thể, đừng nói là gặp phải Hạng Vũ, Triệu Quy Chân đám người, liền xem như bình thường chỉ có thể ngưng kết một vạn binh khí tướng lĩnh, nhiều lắm là có thể làm đến chính là bất tử. Nhưng không cách nào đem đối thủ đánh bại, thì càng đừng đề cập đem nó giết chết. Thế là, Kim Thiền hiểu thì dùng tình, động thì dùng lý, cuối cùng lại lấy tìm người làm điều kiện, mới khiến cho mộ huyền tử đem Nguyệt Đán Sơn huyền môn đạo thuật, giao cho mình. Kim lão đại, đây là ta Nguyệt Đàn Sơn 10 lôi, cùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ lôi chính pháp khác nhau, thập lôi chính pháp chẳng những hay thay đổi, với lại càng cường hãn hơn. Một lôi nói Ngọc Xu, nhị viết Thần Tiêu, tam viết Đại Động, tứ viết Tiên Đồ, ngũ viết Bắc Cực, sáu nói Thái Ất, thất viết Tử Phủ, bát viết Ngọc Thần, cửu viết Thái Tiêu, thập viết Thái Cực, như tập toàn bộ 10 lôi về sau, liền có thể có cơ hội lĩnh ngộ kia thông thiên tam thập lục lôi, chẳng qua từ thiên hạ huyền môn sáng tạo đến nay, đừng nói là tam thập lục lôi, ngay cả cửu lôi Thái Tiêu lôi, cũng không một người có thể lĩnh ngộ. Cũng không phải ta không cho ngươi, chỉ là này lôi pháp tu hành cách thức, thường nhân xác thực khó mà học được, ta dùng 18 năm mới nắm giữ lục lôi Thái Ất mà thôi. Đây là Mộ Huyền Tử đem Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp giao cho Kim Tiền lúc đối nó nói chuyện. Chẳng qua nhường Mộ Huyền Tử không có nghĩ tới là Kim Tiền chỉ dùng một ngày liền tập được Ngọc Xu, 2 ngày học được Thần Tiêu, 4 ngày lĩnh ngộ Đại Động, 8 ngày đưa tay chính là Tiên Đồ, 16 ngày hiểu thấu Đáo Bắc Cực. Này khuyết đại tiến triển, đừng nói là Mộ Huyền Tử, ngay cả chính Kim Tiền cũng khó có thể tin. Thậm chí trước khi đến Hàm Cốc Quan trên đường, tại tập được Bắc Cực lôi sau ngày thứ 32, Kim Tiền liền đuổi kịp Mộ Huyền Tử, lại nắm giữ lục lôi Thái Ất lôi. Không ngờ rằng ta còn có loại thiên phú này. Trên lưng ngựa Kim Tiền ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời. Trước đó tại Nam Hoang lúc, vì để sớm ngày thoát khỏi đảo Hoa Nguyên, Doanh Lâu bên ấy từng trong Lãng Thư Lâu nhìn qua một ít huyền môn đạo thuật. Chỉ là huyền môn đạo thuật vốn là khó tập, với lại phải có huyền người trong môn ở bên chỉ điểm mới được. Trước đây chính Kim Tiền một người căn bản là không có cách hiểu thấu đáo. Bây giờ lại đột nhiên biến thành như vậy, chỉ sợ cùng trong cơ thể hắn ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh thoát không khỏi liên quan. Tiến về Hàm Cốc Quan đội ngũ, Kim gia quân xuất phát chế nhất. Lý Tín, Từ Ngạn bọn hắn sau khi đến lại qua 10 ngày, Kim Tiền mới chậm rãi đổi tới. Mà lúc này Hàm Cốc Quan, tại đám thợ thủ công không biết ngày đêm công tác dưới, đã toàn bộ chữa trị hoàn thành. Đồng thời, Doanh Lâu bố thí 90 ngày quốc vận, 3 ngày sau liền sẽ tàn đi. Bốn quốc đại chiến, hết sức căng thẳng. Quyền thứ 3, Hoành Đảo Lục Quốc, nhất thống Trung Nguyên. Quyền thứ nhất cùng quyền thứ 2, tại cốt truyện thúc đẩy trong quá trình, có rất lớn một phần là vì phía sau cốt truyện lại làm nền. Quyền thứ 3 hiện tại chính thức bắt đầu. Các vị đại lão, tuyệt đối đừng nhảy đặt trước a, vẫn là câu nói kia, quyển sách này không có nước cốt truyện, mỗi một chương cũng cùng phía sau phát triển liên quan đến. Chương 198, Hàm Cốc Quan trước, hai quân chửi rủa, lúng túng Kim Tiền cùng Bạch Khởi, 47K, 1, chương 198, Hàm Cốc Quan trước, hai quân chửi rủa, lúng túng Kim Tiền cùng Bạch Khởi, 47K, 1, Hàm Cốc Quan bên ngoài, vẫn như cũ tuyết ngược phong tham ăn, mưa rơi thành băng. Nhưng bèn bèn cách một bước, quan nội lại là xuân ý rạng rỡ, một mảnh trời trong gió nhẹ. Lần đầu tiên thẳng như vậy mặt cảm nhận được quốc vận mang tới dị tượng, ngay cả chính Kim Tiền cũng có chút kinh ngạc. Kim tướng quân, phiền phức ngài hơi mau mau, Bạch tướng quân cùng một đám tướng quân cũng đã đến, hiện tại liền chờ ngài một cái. Tiến về quan lâu đỉnh trên bậc thang, Bạch gia quân một vị lính liên lạc, nhìn Kim Tiền dừng bước tại nhìn ra xa quan ngoại, thế là đội vàng thúc giục lên. Lần này tới người đều có ai? Kim Tiền đem ánh mắt thu hồi, ngẩng đầu nhìn một chút còn có gần 100 mét cao cầu thang, trong lòng thầm nghĩ này lần trước lầu thật đúng là không dễ dàng. Vương Tiễn, Vương Bí, Sử Nội Đằng, lần này xuất binh các lộ các tướng lĩnh cũng bị Bạch tướng quân chi lệnh đến rồi. Nhìn tới Bạch lao tướng quân đây là có đại sự muốn làm a. Lúc này Kim gia quân tất cả đều lưu tại quan ngoại Tần Quốc phương hướng ngoài năm dặm, hôm nay chỉ có Kim Tiền một người đang quan. Tiếp tục lại đi rồi một khắc đồng hồ sau, Kim Tiền mới đi đến được Hàm Cốc Quan tầng cao nhất. Vừa mới đăng đỉnh, chính là cuồng phong gào thét mà qua, đem Kim Tiền trên vai áo choàng cuốn lên đỉnh đầu. Hàng rào bên ngoài, một bên là tầng mây và song song, một bên là mưa tuyết mông lung, giống như để người đưa thân vào không trung lâu các đồng dạng. Kim gia quân, Kim tướng quân đến. Theo lính liên lạc hô to một tiếng, chỉ thấy phía trước yến hội trong sảnh, hơn 10 người sôi nổi ghé mắt nhìn tới. Ở trong đó chẳng những có một bộ áo bào xám gãy một cánh tay mà khởi, còn có Lý Tín, Từ Ngạn thậm chí Mộ Huyền Tử một đám sau đó Hàm Cốc Quan tiểu bối. Tiểu Vàng, đến, ngươi đến muộn, mau tới tự phạt ba ngọn. Kim Thiền người còn chưa lên trước, Bạch Khởi kia cởi mở âm thanh liền áp chế tiếng gió truyền tới. Chẳng qua này Tiểu Vàng một tử, nhường Kim Thiền hơi nhíu mày. Bạch lão tướng quân, Kim Thiền đi ra phía trước, đối với vị này Tam Triều lão thần được rồi quân lễ về sau, liền không nói hai lời trực tiếp cầm lấy trên bàn ba ngọn rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Tiểu lượng giỏi, không hổ là Bình Ung thành chi loạn thiếu niên tướng quân, đúng, trong quân nghe đồn ngươi từng cùng Hạng Yến tiểu tôn tử giao thủ qua, hơn nữa còn bại hắn. Bạch Khởi ngồi ngay ngắn trong đám người, những người còn lại thì là phân tán ngồi vào hai bên. Mà mọi người sau lưng còn trưng bày lấy Hàm Cốc Quan phụ cận xa bàn mô hình, mặt trên còn có bài binh bố trận dấu vết. Nhìn xem bộ dạng này tại Kim Tiền đến trước, Bạch Khởi đã cùng mọi người thương thảo qua tiếp xuống được thế. Quả thực thắng một chiêu nửa thức. Kim Tiền nên cũng không dám kinh thường, là ngày nếu không phải Ngư Phúc đột hiện thần uy, chỉ sợ chính mình này bất tử bất diệt bí mật sớm đã bị Sở Quân hiểu rõ. Không những công tiêu, còn cũng có ba phần kiêu tốn, rất có lương tướng chi tư, đều có thể. Bạch Khởi bước bước chòm râu khen ngợi nói: "Bất quá, lão phu muốn hỏi một chút ngươi bụng con cá này kiếm rốt cục là như thế nào có được?" Chuyện đột nhiên nhất chuyển, chỉ thấy Bạch Khởi hai con ngươi nheo lại, lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn quang bắn thẳng đến Kim Tiền. Mà hắn trong đám người, Bạch Khởi chi tử Bạch Mã Thác vậy là cũng giống như thế, nhìn chòng chọc vào Kim Tiền, thậm chí tay phải cũng lặng lẽ chộp tới bên hông chuôi kiếm. Quả nhiên, từ uy danh của mình tại Tần Quốc truyền ra về sau, Kim Tiền liền biết sớm muộn có một ngày như vậy. Rốt cuộc bụng con cá này kiếm, làm năm thế nhưng Triều Vương ban cho Bạch Khởi lại ban thưởng cho cháu của mình Bạch Đạo. Nếu không phải Bạch Đạo tại Nam Hoang lúc bị Phổ Độ Hiền sư giết chết, bụng con cá này kiếm có thể còn rơi không đến Kim Tiền trong tay. Nam Hoang, Trấn Công Tử, Bạch Gia Quân, Ám Tự Doanh, Bạch Đào trước khi chết tặng cho. Kim Tiền nhìn thẳng Bạch Khởi, nhàn nhạt mở miệng nói, con ta đã chết, hắn bị ai giết chết? Bạch Khởi còn chưa mở miệng, một bên Bạch Mã Thác liền trước gầm thét một câu. Mặc dù 13 năm không có Bạch Đào thông tin, nhưng thật làm nghe được câu này lúc, thân vị phụ thân Bạch Mã Thác hay là không khỏi có chút thương tâm. Bạch lão tướng quân mời mượn một bước nói chuyện. Kim Tiền không nhìn thẳng Bạch Mã Thác, mà là từ trong ngực móc ra Ám Tự Doanh lệnh bài. Mà nhìn thấy Ám Tự Doanh lệnh bài về sau, Bạch Khởi đầu tiên là sửng sở, liền quay người cùng Kim Tiền hai người tới xa xa hàng rào trước. Thậm chí A Dương muốn cùng nhau tới trước Bạch Mã Thác. Phổ Độ Hiền Sư, nguyên lai là như vậy, chẳng thể trách mấy năm này Đường Quốc không nhiều tham dự Trung Nguyên sự tình, còn giữ nghiêm các nơi cửa ải. Tại Kim Tiền nói xong Nam Hoang sự việc về sau, Bạch Khởi ngắm nhìn tầng mây tối đầu lẩm bẩm. Bất quá liên quan Nam Hoang phát sinh tất cả, Kim Tiền cũng không phải toàn bộ đỡ ra, cường điệu nói chỉ là về Ám Tự Doanh sự việc. Bụng con cá này ngươi có thể sử dụng. Trước đây Triều Vương đem ngư phúc tặng cho Bạch Khởi về sau, Bạch Khởi phát hiện cái đồ chơi này cùng sắt vụn không có gì khác biệt, liền trực tiếp ném cho con của mình Bạch Mã Thác. Mà ngư phúc tại trong tay Bạch Mã Thác, vậy là đồng dạng không thể mở ra Trung Nguyên tuyệt binh chi tư. Cuối cùng thật sự là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, mới lại ném cho Bạch Đào. Nhưng người nào chi Bạch Đào cũng giống như vậy. Tự nhiên có thể. Dứt lời, Kim Thiền trực tiếp rút ra ngư phúc, nhẹ nhàng ở bên cạnh ngọc bình sứ thượng bạch một cái, thì cùng cắt đầu hũ bình thường, không tốn sức chút nào liền đem nó cắt thành hai nửa. Bạch Lao tướng quân, Ám Tự Doanh 500 người, Nam Hoang chiến tử Bạch Đào, Hồng Lương Ngọc và 36 người, những người còn lại hiện tại đều tại Hàm Dương thành, bất quá bọn hắn vì làm năm vô cớ mất tích sự tình hại ngươi bị giáng trước, trong lòng một thằng ấy nay không thôi, từ cảm giác bôi nhọ Bạch Gia Quân cùng thanh danh của ngươi. Hồ đồ, lão phu bị giáng trước sao lại là bởi vì bọn họ, chờ trở lại Hàm Dương sau ngươi nói cho bọn hắn, Ám Tự Doanh không có bôi nhọ Bạch Gia Quân quân kỳ, liền nói là ta Bạch Khởi lời nói. Bạch Khởi mặc dù luôn từ sắc bén, nhưng khóe miệng lại có hơi giơ lên một chút. Chinh chiến cả đời, năng lực có như thế trung nghĩa thủ hạ, trong lòng ngược lại cũng có mấy phần tự hào. Nói cho đại vương, Ám Tự Doanh vốn là đặc thủ, với lại mỗi cái tâm trí kiên định, giỏi về ám sát, thu thập tình báo, nếu là không chê có thể đem hắn quy nạp tại Hắc Băng Đài. Kim Tiền không ngờ rằng, chính mình còn chưa cho thấy ý đồ, Bạch Khởi ngược lại trước nói ra ra đây. Đối với Ám Tự Doanh nhóm người kia, Kim Tiền quả thực sớm có thu phục làm thân binh tâm ý, nhưng bởi vì binh chủng nguyên nhân đặc biệt, Ám Tự Doanh cũng không thích hợp tụ tập nhiều người tác chiến, ngược lại càng thích hợp đặt vào Hắc Băng Đài, cùng đại đường thiên như vệ loại đó vương thành tinh nhuệ đồng dạng. Hai người kết thúc đối thoại về sau, liền quay trở về yến thính bên trong. Các vị, ba ngày sau quốc vận tàn đi, nhưng 90 ngày mưa tuyết, sớm đã nhường quan ngoại trở thành dày cuộc tầm băng, sở, đường, đủ tam quốc tiểu nhi cũng không lập tức toàn quân công thành, hôm nay để mọi người tới trước, chính là vì quốc vận tiêu tán sau công việc. Bạch Khởi tới trước xa bàn, đem một chén rượu ngã xuống hàm cốc quan ngoại địa phương. Bạch tướng quân, sở, đường, đủ tam quốc liên quân chừng hai hơn trăm vạn, 90 ngày băng phong, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn lương thảo đã nhanh muốn hao hết, không bằng tiếp tục vườn không nhà trống, dựa vào hàm cốc quan nơi hiểm yếu lại thủ hai tháng, chỉ nếu đối phương đánh lâu không xong, lương thảo hao hết, chính là đại quân ta phản kích thời điểm. Luôn luôn vì dụng binh ổn trọng chứ xương vương tiễn, đem xa bản thượng tần quân lá cờ rút lui đến quân nội. Không thể. Bạch Mã Thác, Sử Nội Đằng, Doanh Đãng, Doanh Tật và một đời trung niên tướng lĩnh còn chưa mở miệng, Kim Tiền lại trực tiếp bắt bỏ. Vì sao không thể? Đối mặt trong quân nhân tài mới nổi Kim Tiền ngay trước mặt phản đối, Vương Tiễn cũng không nổi giận ngược lại nhường ra vị trí, làm cho đối phương tới trước xa bản nói do nguyên nhân. 90 ngày cũng không lui binh, sở, đường, đủ tam quốc bất luận là tướng lĩnh hay là binh sĩ, sớm đã ở trong lòng nghẹn lấy một cỗ oán khí, cỗ này oán khí cũng sẽ hóa thành đối với ta đại tần phẫn nộ. Kim Thiền đem tam quốc cờ xí, tất cả đều chuyển qua hàm cốc quan trước, sau đó mới mở miệng nói. Oán khí lại như thế nào? Lương thảo đồ quân nhu vì nước chiến gốc dễ, với lại hàm cốc quan nơi hiểm yếu, quan ngoại vách núi cao ngất lăng liệt, lõm chữ hình địa hình một người đã đủ giữ quan hải, thì coi như bọn họ có hơn 200 vạn binh lực, nhưng một lần năng lực đến công thành nhân số tuyệt sẽ không vượt qua 30 vạn, vì sao không thể vườn không nhà trống? Hàm cốc quan đứng ngồi tại sơn cốc trong lúc đó, mà quan ngoại lại là thành hơn 1000 mét trường, vài trăm mét rộng lõm chữ địa hình, một lần năng lực tràn vào cửa con người, nhiều lắm là cũng là hơn 20 vạn. Nếu là lại nhiều chính là bia sống, ngay cả tránh né lăn đá cùng mũi tên đều không thể làm được. Chương 198, hàm cốc quan trước, hai quân chửi rủa, lúng túng Kim Tiền cùng Bạch Khởi, 47K2, chương 198, hàm cốc quan trước, hai quân chửi rủa, lúng túng Kim Tiền cùng Bạch Khởi, 47K2, Lan Tỉnh Sa, Đăng Lâu. Kim Tiền theo tay cầm lên trên mặt bàn một đầu màu đen ly rượu, đem nó đứng ở tại hàm cốc quan trước đó. Sở quốc Trung Nguyên tuyệt binh mặc dù ta chỉ gặp qua một chút, nhưng uy lực của nó chắc hẳn Bạch tướng quân càng thêm hiểu rõ. Nghe nói Đăng Lâu trong có thể dung nạp trăm vạn tướng sĩ, như vậy địa hình ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Về phần Vương tướng quân nói tới lương thảo vấn đề, hàm cốc quan tới gần Sở quốc, mà Sở quốc đất rộng của nhiều, lại là Giang Nam thủy hương lương thực dự trữ vốn là giàu có. Lần này Sở Vương thế nhưng ôm công phá Hàm Dương, diệt ta đại tần mà đến, này lương thảo nhất định sẽ không ngăn trở tam quân phạt tần. Mặc dù về vấn đề lương thảo, Kim Thiền chỉ là suy đoán, nhưng Sở tần từ xưa thủ truyền tiếp, với lại lần này phạt tần, Sở Vương ngay cả Đăng Lâu cũng đưa ra, chắc hẳn không lại bởi vì chỉ là lương thảo mà sắp thành lại bại. Bạch tướng quân, này Đăng Lâu thật có uy lực như thế, có thể tùy tiện công phá cái này đệ nhất thiên hạ quan. Trung Nguyên tuyệt binh, trừ ra diệt quốc chiến bên ngoài, bản cũng rất ít hiện thế. Thậm chí ngay cả sách sử ghi chép cũng chỉ là giải rác mấy bút, phần lớn vương vậy chỉ biết là 9 kiện tuyệt binh bên trong 7 kiện tên mà thôi. Vương Tiễn không cách nào nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng đúng hợp tình lý. Tùy tiện công phá khó mà nói, nhưng mấy ngày trước đây Hạng Yến lao ra hỏa kia cháu trai lái đang lâu, hán độ cao dường như cùng hám cốc quan ngang hàng. Lời vừa nói ra, chúng tướng hít sâu một hơi. Nghĩ không ra thế gian lại có như thế nhân tạo tinh xảo vật, có thể tổng số 100 mét chi cao hám cốc quan ngang hàng. Nếu là bên trong còn có thể chứa người, chẳng phải là leo lên quan lâu đối bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Kim tướng quân, vậy ngươi cảm thấy cái kia ứng đối ra sao? Vương Tiễn ngược lại cũng kiêm tốn, tại nghe xong Kim Thiền về sau, liền lập tức hỏi thăm về đối phương ý kiến. Không có chút nào vì tuổi tác mà tự cao tự đại. Nơi này, Kim Thiền hơi cười một chút, tại trên sa bàn cầm lấy một viên vương gia quân cờ xí, đặt ở hàm cốc quan phía đông bắc 500 dặm bên ngoài, một cái tên là Lâm Thành chỉ phía trên. Này người nơi này đều không phải là hời hợt hạng người, trừ ra Mộ Huyền Tử cùng Tử Ngạn bên ngoài, phần lớn người trong nháy mắt liền đã hiểu Kim Thiền dụng ý nơi đây là Sở Quốc phía tây cổ họng, lần này Sở Quốc xuất binh gần 100 vạn phạt thần, Lâm Thành mặc dù đại nhưng tất nhiên trống rỗng, 8 vạn tinh binh đủ để cầm xuống, đến lúc đó chẳng những có thể kiểm chế Sở Quốc lương thảo vận chuyển, còn có thể loạn hắn phương trận, Lâm Thành thất thủ Sở Vương tự sẽ nhường khoảng cách gần đây. Hạ Vũ đi đoạt lại thành trì, chỉ cần Hạ Vũ rút khỏi hàm cấp quan, Trung Nguyên tuyệt binh uy hiếp tự sẽ biến mất, đến lúc đó đại quân ta xuất quan, thắng bại sẽ tại trận chiến này. Nguyên bản Doanh Lâu cùng Sương Linh quân bố cục kế hoạch nhiều năm, cũng không phải bây giờ như vậy. Nhưng bởi vì Đăng Lâu ý bên ngoài xuất hiện, chỉ có thể đem vốn có kế hoạch toàn bộ xáo trộn, sau đó lại lần nữa bày trận. Chẳng qua lúc này đã không cách nào cùng Sương Linh quân bắt được liên lạc, Kim Thiền chỉ có thể ở trong lòng thầm than, hy vọng Sương Linh quân năng lực đọc hiểu dụng ý của mình. Mặc dù có điểm lỗ mãng, nhưng nếu Đăng Lâu đúng như các ngươi nói tới như vậy lợi hại, biện pháp này cũng có thể thử một lần, chẳng qua nếu là thất bại, đi công Lâm Thành quân đội đều sẽ kẹp ở giữa hai mặt tụ địch, chỉ có thể tạm thời rời khỏi chiến trường, đường vòng ngàn dặm theo Đại Tần phương bắc cửa quan về nước. Vương Tiễn che lấy cái cằm, rất nhanh liền phân tích ra trong đó lợi và hại. Như hàm cốc quan bị phá, chúng ta liền lại không ưu thế, chỉ có thể lui khỏi vị trí tại quan ngoại, tại trên quan trung bình nguyên cùng Tam Quốc liên quân chính diện giao phong. Kim Thiền nói xong, liền nhìn phía Bạch Khởi, rốt cuộc Bạch Khởi là chủ tướng, đánh nhịp kết luận còn cần hắn đến quyết định. Có thể, quốc vận tiêu tán về sau, đoán chừng 10 ngày băng tuyết có thể hòa tan, đến lúc đó Vương Tiễn mang binh 8 vạn trong đêm xuất phát cầm xuống Lâm Thành, chỉ cần sở quân rút về, đại quân theo ta công phá đủ, đường hai liên minh quốc tế quân, sau đó Vương Tiễn ngươi đang đường vòng phương bắc trở về Tần Quốc. Hầu nghe được Bạch Khởi về sau, Kim Thiền tại nội tâm thở phào một cái. Lần này Tam Quốc phạt Tần, hắn còn không phải thế sao vẹn vẹn chỉ vì lui địch mà thôi, Vương Quyền thu hồi mới là Kim Thiền trong lòng chi trọng. Mặc dù kế hoạch bị triệt để xáo trộn, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Hơn nữa còn có Lý Doanh Đài, này ai cũng không nghĩ đến một tay rượu cờ tại. Nếu là thuận lợi, chẳng những có thể lui địch còn có thể diệt một nước. Sau đó mấy canh giờ, chư vị tướng lĩnh tại kỹ càng thương thảo xong, liền chuẩn bị trở về chính mình trong doanh tu chỉnh quân mã, chờ đợi quốc vận tàng ra, băng tuyết tan rã. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ ba chạm vào tối. Giờ tí vừa qua khỏi, trước một giây còn che kín tầm mắt mưa tuyết, trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Mà ở quan ngoại Kim gia quân trong doanh địa, Kim Thiền lại nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong tay mình ngư phúc, tại băng tuyết tiêu tán sau liền biến có chút sao động. Dường như là lúc trước gặp cùng là Trung Nguyên tuyệt binh đang lâu lúc như vậy. Nửa đêm, giờ dần hơn phân nửa. Ầm đột nhiên, hàm cốc quan trên cổng thành, một tiếng ngập trời tiếng chiên trống trong nháy mắt vang lên. Đúng lúc này chính là quân địch đột kích phong hỏa tín hiệu bị nhen lửa. Tam quốc dạ tập hàm cốc quan, cái này làm sao có khả năng? Kim Thiền đầu tiên là sững sờ, liền để Tô Nam đi gọi tỉnh toàn quân, ngay lập tức xuất phát hàm cốc quan. Băng tuyết còn chưa tan rã, hàm cốc quan bên ngoài chí ít có cao 2 mét tầng băng, sở, đường, đủ tam quân căn bản không thể nào dẫm lên mặt băng xâm phạm a. Cùng một thời gian, quan bên ngoài đóng quân tất cả tần quốc tướng lĩnh, toàn bộ đều thấy được phong hỏa tín hiệu. Bọn hắn ý nghĩ cùng Kim Thiền một dạng, đồng đều đối với cái này hoài nghi. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, phong hỏa là không có khả năng sẽ sai lầm. Tướng quân, bọn hắn đây là điên rồi sao? Thế mà dẫm lên mặt băng liền đến công thành. Hàm cốc quan tầng cao nhất, Lý Tín hướng phía sau đó Kim Thiền hỏi. Chỉ thấy sờ hẹn ngoài 30 dặm, một đoàn ngập trời ánh lửa chiếu sáng hấp dạng, mà ở này đoàn ánh lửa về sau, còn có lít nha lít nhít vô số cùng loại bó đuốc thứ gì đó. Kim Thiền meo cặp mắt lại, dùng đến vượt mức bình thường thị lực, theo hấp dạng cẩn thận hướng xa xa nhìn lại. Đang lâu, Hạ Vũ. Kim Thiền nét mặt chợt biến, mà cùng lúc đó quan ngoại, sánh vai hàm cốc quan lớn nhỏ đang lâu bên trên, đứng người khoác thú bạc dòng giáp Hạ Vũ, mà ở bên cạnh hắn Lý Tồn Hiếu thì là một thân kim phục giáp. Hai người thiếu niên tướng quân cao đứng ở đang trên lầu. Hậu phương 100 mét phía dưới thì là sở, đường, đủ tam quốc liên quân, còn có cơi tại trên lưng ngựa tức giận bất bình điện cao. Mà ở đăng lâu cấp thấp, phun hừng hực liên hỏa, vì tốc độ cực nhanh tan rã nhìn mặt băng là liên quân mở đường. Hạ Vũ, nghĩ không ra ngươi này đăng lâu còn có thể như thế dùng. Lý Tồn Hiếu đem cánh tay khoác lên Hạ Vũ trên bờ bay, vẻ mặt vui vẻ nhìn hướng về phía trước. Hừ, trước đây mưa tuyết vừa hạ lúc, ta ngay tại chứa đựng dầu hỏa, chờ chính là Tần quốc quốc vận tản ra sau đó, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hạ Vũ nhẹ hừ một tiếng. Lần này dạ tập hàm cấp quan, hắn nhất định phải chém xuống Bạch Khởi đầu người, là ra Hạng Yến báo thủ. Nói tốt, đợi lát nữa Bạch Khởi giao cho ngươi, cái đó gọi Kim Thiền giao cho ta tới đối phó, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia có năng lực gì. Lý Tồn Hiếu ngược lại cũng sao cũng được, mặc dù hết rồi cùng Bạch Khởi giao thủ cơ hội, nhưng Kim Thiền ngược lại cũng khiến cho hứng thú của hắn. Tốt. Hạng Vũ trả lời. Tại đăng lâu mở đường dưới, vẹn vẹn chỉ qua nửa canh giờ nhiều một chút, hàng cấp quan hạ mấy trăm mét bên ngoài liền bu đầy người. Bất quá bọn hắn không có lập tức công thành, mà là tam quân sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, sau đó giật ra cuống họng hướng phía quan lâu thượng lớn tiếng mắng. Bạch Khởi lão tặc, tương tự lao ba ba, co đầu rút cổ ba ba xác, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, không dám lên chiến, buồn cười, buồn cười. Đại sở Hạng Vũ, hôm nay muốn chém xuống lao ba ba mít đầu. Âm thanh vang dội bỗng chốc trùng thiên thẳng lên, đừng nói là quan lâu bên trên, chỉ sợ tất cả tần quân đại doanh cũng nghe được rõ ràng. Này lần đầu tiên nhìn thấy hai quân đối chọi chửi rủa cảnh tượng, Kim Thiền lập tức xấu hổ. Chẳng qua đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi lúc, phía dưới lại chuyển tới một hồi tiếng giống. Kim Thiền tiểu nhi, đại đường Lý Tổn Hiếu chờ ngươi mau tới đánh một trận, tuyệt đối không nên thành kia trong khuê phòng bản đường, tự đoạn vận mệnh, lấy cơ không dám lên chiến. Tiếng mắng chửi theo chiêng trống tiết tấu một hồi tiếp một hồi, chẳng những to với lại tâm trạng rồi rào. Đừng nói là hai cái người trong cuộc, Lý Tín, Từ Ngạn mấy cái tính nóng nảy tướng lĩnh cũng sớm đã tức nghiến răng nữa, thật không thể thế Bạch Khởi cùng Kim Thiền xuất chiến, diệt vừa diệt đối phương ngoài phòng. Lại hợp cái chương, cảm ơn các vị đại lao ủng hộ chương 199, Dương Danh Thiên Hạ đánh một trận kinh trung nguyên chương 199, Dương Danh Thiên Hạ đánh một trận kinh trung nguyên tiểu vàng, ngươi thấy thế nào? Tung hành xa trường cả đời Bạch Khởi, cái gì cảnh tượng chưa từng gặp qua, trong mắt hắn hai tiểu hài tử khiêu chiến, căn bản không có để vào mắt. Không trực tiếp công thành, mà là lựa chọn ở phía dưới khiêu chiến, theo Hạng Vũ hai lần mãng công hàm cốc quan tính tình đến xem, hoặc là đang lâu xảy ra vấn đề không cách nào công thành, hoặc chính là có ý đồ khác, chỉ là hiện tại còn khó nói. Kim Tiền nâng cầm lên, chăm chăm vào trăm mét phía dưới Hạng Vũ, nghĩ theo đối phương trên mặt nét mặt nhìn ra thứ gì. Trước đó doanh lâu đối với hàm cốc quan bố thí quốc vận, một mặt là vì đem chiến cuộc kéo dài đến đầu xuân, một phương diện thì là vì hạn chế đang lâu công thành. Nhưng quốc vận hội vì loại nào hình thức hiện ra, cái này cũng không phải là doanh lâu có thể khống chế, có thể thao tác. Dường như là Tây Thủy biên tái vạn lý quốc vận, doanh lâu chỉ là tâm niệm trong vòng 10 năm ngăn cản Tây vực xâm phạm, nhưng quốc vận lựa chọn chính là mở ra một cái kéo dài biên cương dài đến vạn dặm danh trời. Hàm cốc quan lần này, Kim Thiền không biết là, này nhìn như bình thường mưa tuyết, trong đó lại xen lẫn chỉ nhằm vào đăng lâu mới có tác dụng tính ăn mòn chất lỏng, mà cùng ngư phúc, thiên tử kiếm loại vũ khí này hình trung nguyên tuyệt binh khác nhau, đăng lâu thì là một kiện cực kỳ chặt chẽ to lớn dụng cụ. Là do sơ đại thiên tử nhất thống trung nguyên trước, do mấy vị mặc gia tiên thánh hao phí trọn vẹn 18 năm mới chế tác hoàn thành. Đăng lâu bên trong mỗi một cái bộ kiện cũng có thể nói là không thể sao chép. Mà Hạng Vũ lần thứ hai đội mưa tuyết công thành hàm cốc quá lúc, đăng lâu trong chín thành tiễn đài không cách nào sử dụng, cũng là bởi vì nội bộ bị ăn mòn nguyên nhân. Chỉ bất quá liên quan điểm này, Kim Thiền cùng Hạng Vũ đều không biết, thậm chí hai người đồng thời tại suy đoán lung tung. Kim tướng quân, Bạch Lao tướng quân thân phận đương nhiên sẽ không cùng tiểu bối tích cực, nhưng đây chính là ngươi Dương Danh Thiên Hạ, đánh một trận kinh trung nguyên cơ hội tốt ta. Vương Tiễn cười ha hả đi tới, đưa tay đặt ở Kim Thiền trên bờ vai, rất có hứng thú nói. Chẳng qua Lý Tổn Hiếu danh xưng là Đường Quốc trăm năm qua thứ nhất mạnh tướng, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như chúng ta những thứ này đánh nửa đời người cầm cũng không nhất định năng lực thắng hắn, ngươi như cảm thấy có thể, không như sau đi thử một lần, ta cho tướng quân ngươi tự mình đánh chống trợ uy. Vương Tiễn dụ ý là cái gì, Kim Thiền hiện nay đoán không ra, nhưng lời hắn nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Nếu là có thể nhất chiến thành danh, sau đó chỉ cần lại lập xuống chiến công hiển hách, này quân quyền đều sẽ danh chính ngôn thuận lung trong tay. Đến lúc đó, một cái thân thể là vua, một cái thân thể có mấy chục vạn quân quyền, như vậy Lữ Bất Vi cùng chiếm cư tại Tây Bắc Lung Quan thế tộc cũng sẽ thay đổi không đủ gây sợ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như có nắm chắc, lão phu vậy có thể vì ngươi trấn thủ. Bạch Khởi vậy ngoài ý muốn mở miệng nói. Ở đây nhân trung, Lý Tín, Từ Ngạn cung mộ huyền tử ba người, 100% tin tưởng cái đó Lý Tổn Hiếu căn bản không phải là đối thủ của Kim Thiền. Mà những người khác thì là muốn tận mắt nhìn một chút, ngay cả binh khí đều không thể ngưng kết Kim Thiền, rốt cục có hay không có trong truyền thuyết như vậy cường hãn. Có thể. Kim Thiền thêm chút suy tư về sau, liền đồng ý rốt cuộc tần quốc nhị thập quân công tước vị chế, là cần thật đánh đi ra, với lại dưới mắt tình huống này, đích thật là một cái không tệ thời cơ. Ha ha, tốt, lão phu cùng Vương Tiễn tự thân vì ngươi đánh trống, một trận chiến này cho ta trả xuống cái đó Lý Tổn Hiếu đầu quay về. Dứt lời, Bạch Khởi trực tiếp cởi áo ra, lộ ra tràn đầy mặt sẹo vết kiếm cường tráng thân thể, sau đó đơn tay cầm lên rủi trống, đi tới trưng bày lấy quân cổ bàn công bên cạnh. Có đảm lượng, có quyết đoán, không hổ là ta đại tần nhi lang. Vương Tiễn đồng dạng cầm lấy rủi trống, đi tới Bạch Khởi đối diện. Thoáng chốc, tần trống lôi động, đông, 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 phát ra chấn nhân tâm phách tiếng đánh. Phía dưới, trước một giây còn đang kêu gào Tam Quốc liên quân, đột nhiên câm tịt. Bọn hắn vậy không ngờ rằng tần quân thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Tần kiếm chỉ, các ngươi đều run rẩy, Kim Thiền tướng quân, uy hô, uy hô. Hàm cốc quan trên ban công, mấy trăm tên thủ tướng mặt hướng phía dưới, cùng kêu lên giống to. Ha ha, nhìn tới muốn ta đi trước nổ được đầu chủ. Lý Tồn Hiếu cười lớn một tiếng, đưa tay cầm lên đứng ở bên cạnh một thanh ánh vàng rực rỡ mang theo móc câu cong trường kích, sau đó liền từ trăm thước cao đăng lầu thượng nhảy xuống. Một tiếng ầm vang. Theo Lý Tồn Hiếu hai chân chạm đất, chỉ thấy bốn phía thổ địa trong nháy mắt lom xuống một cái hố to. Bản tướng quân cái này chém xuống đầu của ngươi tế ta đại đường kim vực kỳ. Lý Tồn Hiếu tay cầm chiếc phượng kích người mặc hoàng kim giáp trụ, tóc dài tản mát trên vai về sau, bộ dáng không nói ra được bá khí. Mà bên kia, Kim Thiền đem ngư phúc đeo ở hông, cầm lấy đoạn thời gian trước nhường Hàm Dương danh sư, dùng đại tần mặc sắt chế tạo 30 ngày hắc sắc trường thương, liền đồng dạng theo hàm cốc quan thượng trực tiếp nhảy xuống. Lão đại không cách nào ngưng kết binh khí, này trực tiếp nhảy đi xuống không làm muốn chết sao? Từ Ngạn thần sắc hốt hoảng lên. Đối diện Lý Tồn Hiếu dựa vào ngưng kết ra tới binh khí, có thể bảo vệ lúc rơi xuống đất không được gì. Nhưng Kim Thiền lại chỉ là nhục thể phàm thai cao mấy trăm thước hàm cốc quan a, nay té xuống không phải trực tiếp thành bùn não. Mà lúc này, giữa không trung cấp tốc hạ xuống kim tiền, mở miệng đột nhiên yên lặng thì thầm, thiên lôi cuồng phong nổi lên, vạn dặm thần chỉ phi, mười lôi chi cực, nhất lôi ngọc su, nhị lôi thần tiêu. Dứt lời, chỉ thấy đen nhánh trên bầu trời, hai đạo lôi quang vạch phá tầng mây, trực tiếp bổ vào kim tiền hắc thương chi nhọn, giống hai cái tráng kiện lôi như rắn, cuốn quanh ở tất cả trên thân thương. Hừ, đường đường trung nguyên võ tướng, thế mà đi dùng huyền môn loại đó tạp làm xiếc, bản tướng quân vừa rồi thực sự là xem trọng ngươi. Cho tới nay luôn luôn cười hì hì Lý Tôn Hiếu, đang nhìn đến kim tiền dùng huyền môn đạo thuật cùng mình đối chiến sau, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn thậm chí cảm thấy được cùng loại người này đối chiến là vũ nhục đối với mình. Mà tại trên hàm cốc quan, trừ ra mộ huyền tử, Lý Tín, Tử Ngạn ba người bên ngoài, những người còn lại đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả còn đang run run Vương Tiễn cũng dừng tay lại bên trong rủi trống. Vương Tiễn, đại tần tướng quân ngay tại vì quốc giết địch, ngươi này tiếng trống sao ngừng lại? Nếu không phải Bạch Khởi nhắc nhở, nổi trống đình chỉ, còn chưa đánh tần quân khí thế đều sẽ sụp đổ mất một nửa. Là mạn tướng sơ sót. Vương Tiễn trả lời, sau đó mới một lần nữa gõ lên trống trận, chỉ là ánh mắt lại hướng phía dưới liếc qua khứ. Kim Thiền Hắc Thương cùng Lý Tồn Hiếu chết vượng kích đụng vào nhau, to lớn trùng kích bảo, nhường nguyên bản hố sâu lại lom xuống đi. Hơn nữa còn có khẽ khẽ màu trắng lôi quang hướng bốn phía tuôn ra. Cái này khiến vây ở bên cạnh binh sĩ chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, tay chân biến không nghe sai khiến. Hạng Vũ thực sự là xem trọng ngươi, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Một tay đem chiếc vượng kích lập cách đỉnh đầu Lý Tồn Hiếu, hai chân ngay cả mảy may đều không có bối lượng, cao ngạo đầu lâu hơi khẽ nâng lên, lạnh lùng con ngươi như là nhìn người chết một dạng, miệt thị nhìn vung thương mà xuống kim tiền. Binh khí 20 vạn, phục hổ. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu cơ thể bạo khởi, sau đó một tay dùng sức ép xuống, liền đem kim tiền theo trên mặt đất. Một cỗ rồi rào binh khí, trong nháy mắt liền đánh tan chúng quanh lôi đỉnh. Các huynh đệ cho cái ủng hộ có thể hay không à? Theo đọc ngã xuống đáy cốc chương 200, bại, bốn quốc quân trước, Lý Doanh Đài cùng Kim Thiền gặp mặt chương 200, bại, bốn quốc quân trước, Lý Doanh Đài cùng Kim Thiền gặp mặt huyền tử, các ngươi huyền môn đạo thuật rốt cục được hay không à? Kim lão đại thế nào thấy không phải là đối thủ? Từ Ngạn dắt lấy mộ huyền tử ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Từ Ngạn tướng quân, trung nguyên chiến trường binh khí vi tôn, có thể áp chế tất cả bảng môn kỳ kỹ, những lời này còn không phải thế sao nói lung tung? Vương Tiễn chi tử Vương Bí ở một bên đột nhiên mở miệng. 22 tuổi, danh vọng mặc dù không bằng Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu bình thường, nhưng cũng là tần quốc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Xác thực, sư phụ ta từng nói cho ta biết, tại Trung Nguyên thất quốc thổ địa bên trên, huyền môn đạo thuật dường như trời sinh liền bị binh khí cùng quốc vận áp chế, cho dù là sư phụ ta lão nhân gia ông ta vận dụng bát lôi ngọc thần lôi, chỉ sợ Bạch Lao tướng quân nửa thành lực lượng liền có thể một kích phá chi. Mộ Huyền Tử không có phản bác, mà cũng đúng thế thật thiên hạ huyền môn, vì sao thần phục tại các quốc gia vương thất nguyên nhân chủ yếu. Huyền Tử a, ngươi thực sự là hại chết lão đại rồi. Từ Ngạn cùng Lý Tín trong lòng đồng thời hoảng hốt. Kim Thiền cái này thân huyền môn đạo thuật coi như là hào cường công, nhiều lắm là chỉ có thể đánh lui tiểu binh, suy tướng, hay là loại đó bừa bãi vô danh tướng lĩnh. Nhưng đối mặt Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu kiểu này giành chấn trung nguyên đại tướng quân, liền thành kéo chân sau chiêu số. Các ngươi làm Kim lão đại không biết việc này sao? Mộ Huyền Tử chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không có nhiều lời. Lúc này hàm cốc quan khẩu, Lý Tồn Hiếu chỉ dựa vào một kích liền đè gãy Kim Thiền xương ống quyển, nếu không phải khôi phục nhanh, chỉ sợ Kim Thiền đã sớm lộ ra chân tướng. Giết ngươi, thực sự là ô uế chết phượng kích của ta. Lý Tồn Hiếu cùng Hạ Vũ một dạng, không đơn giản năng lực ngưng tụ ra rồi rào binh khí, với lại hai người đồng dạng trời sinh thần lực, cho dù gặp phải cùng mình binh khí không kém bao nhiêu người cũng sẽ thắng dễ dàng. Hô nhất lôi ngọc su là mưa xuống lôi đỉnh, nhị lôi thần tiêu làm lửa kích chi lôi, tam lôi đại động có thể phá tạt túy. Kim Thiền cũng không để ý tới trước người cao ngạo Lý Tồn Hiếu, mà là tự mình nói: "Hừ, liền xem như thiên lôi gì thế, tại binh khí của ta trước mặt cũng là đom đóm lấp lóe mà thôi, binh khí mới là phía trên chiến trường này chí tôn." Lý Tồn Hiếu dùng sức hơi vung tay bên trong chiếc phược kích, nhìn xem bộ dạng này tựa hồ là muốn tại chiêu tiếp theo liền tiêu diệt Kim Thiền. Huyền môn đạo thuật nếu là yếu tại binh khí, chỉ là người sử dụng nó quá yếu mà thôi. Kim Thiền đồng dạng nắm lên hắc thương, đem mũi thương chỉ hướng phía trước. Thua môi múa mép răng nanh mà thôi, ta đã không nghĩ lãng phí thời gian nữa, 40 vạn, chín châu túi đầu. Lý Tồn Hiếu đối với Kim Thiền tiểu này không có một tia binh khí người, đã chẳng ghét, thậm chí ngay cả chơi tâm cũng bị mất. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm kích, cánh tay xoay tròn, vì lực bổ hoa sơn chi tư, hướng phía Kim Thiền chán bung xuống chiếc phượng kích. Thiên cương tinh đấu, huy hoàng thiên uy, lục lôi thái ất. Một tiếng ầm vang, một đạo như nửa cái hàm cốc quan quy mô màu đỏ lôi đỉnh ầm vang từ không trung hạ xuống, bổ vào trên người Kim Thiền. Chỉ thấy Kim Thiền toàn thân trên dưới, bao gồm trong tay hắc thương, đều bị màu đỏ lôi đỉnh bao vây, giống như lôi bộ thiên thần đồng dạng sừng sững tại trước hàm cốc quan. Đối mặt hướng phía bề ngoài đánh tới chiếc phượng kích, Kim Thiền từ dưới mà lên huy động hắc thương, nhường hai kiện binh khí lại một lần nữa đụng vào nhau. Hừ, châu chấu đá xe. Lý Tồn Hiếu khinh thường nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, liền phát hiện không đúng. Này màu đỏ lôi đỉnh, thế mà tùy tiện đánh xuyên trên người mình binh khí, cánh tay của hắn trong nháy mắt chết lặng, không có một tia chi giác, mà bị dòng điện xẹt qua da thịt, thế mà biến cô vàng, thậm chí còn có từng tia nhiệt khí toát ra. Cách. Chiếc phượng kích chóc ra rời tay, đống chốc vung ra xa mấy chục mét, trực tiếp chèn tại hàm cốc quan trên cửa lớn. Huyền môn đạo thuật, chỉ sợ trong thiên hạ này chỉ có ta mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Mũi thương khơi mào Lý Tồn Hiếu cái cằm, Kim Thiền trên mặt nét mặt ngạo nghệ đến cực hạn. Thời khắc này quan lâu bên trên, chẳng những sở, đường, đủ tam quốc chúng tướng yên lặng, ngay cả tần quân tướng lĩnh cũng giữ im lặng. Không khí giống như tại thời khắc này bị đọc lại, chỉ có Bạch Khởi một cánh tay kích tiếng trống, tại trong đêm tối này thùng thùng rung động. Tất cả mọi người không ngờ rằng, duy trì trăm ngàn năm trung nguyên quy tắc, tại thời khắc này bị kim thiền đánh bỡ. Huyền môn đạo thuật thế mà đánh bại 40 vạn binh khí. Xem đi, lão đại nếu không có sức lực, như thế nào vì huyền môn đạo thuật đi cùng binh khí đối địch? Mọi người ở đây, chỉ có Mộ Huyền Tử hiểu rõ này bí mật trong đó. Từ thanh đàn nhiều lần trả lại về sau, kim thiền ngũ khí triều nguyên chỉ kém một cú sút cuối cùng, mà tam hoa tụ đỉnh vậy hoàn thành duyên hoa ngưng tụ. Tầm thường người tu đạo, nếu có thể tập được một loại chính là đốt đi cao hương, mà kim thiền lại cả hai đều thành, loại bản lĩnh này liền xem như Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn cũng làm không được. Từ lần đầu tiên lĩnh ngộ Ngọc Xu Lôi lúc, kim thiền cùng Mộ Huyền Tử liền phát hiện, dường như kim thiền Ngọc Xu Lôi càng thêm đơn thuần. Tại xét đánh rơi xuống thời điểm cũng không chịu áp chế, hình như đây mới là huyền môn chi pháp nguyên bản mới nên có dáng vẻ. Về phần nguyên nhân, có thể cùng kim thiền ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh liên quan đến. Không thể nào, ta làm sao lại như vậy thua với kiểu này kỳ kỳ dâm xảo. Lý Tồn Hiếu nổi giận, hai mắt biến xung huyết xích hồng. Tự cho mình đệ nhất thiên hạ hắn, thất bại tuyệt không thể chịu đựng, thì càng đừng đề cập bại bởi trong mắt hắn như thảo rồi bình thường huyền môn đạo thuật. 66 vạn binh khí. Trong nháy mắt, ngập trời binh khí như có thực thể bình thường, quấn quanh ở Lý Tồn Hiếu toàn thân. Tê dại tứ chi vậy khôi phục bình thường. Bàn tay lớn một nắm, liền bắt lấy kim thiền hắc thương, mà lực đạo lớn nhường kim thiền đều không thể không lựa chọn tụ tay. Giờ khắc này, hắc dạ tựa hồ cũng bắt đầu biến động đặc, mặt đất ông tác hưởng, có hơi trên dưới phập phồng. Một chút khoảng cách hơi gần binh sĩ, vì không chịu nổi 66 vạn binh khí mang tới cảm giác áp bách, thì trực tiếp té xỉu trên đất. Không hổ là đường quốc thứ nhất mãnh sĩ, quả thực đủ mạnh. Nếu không phải bất tử bất diệt, khoảng cách gần đây kim thiền sớm bị cỗ này rồi rào lực lượng làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng. Thậm chí vừa nãy Lý Tồn Hiếu rút đi hắc thương một máy mắt, kim thiền xương ngón tay liền đã cắt thành điểm tiết. Rút ra bên hông ngư phúc, kim thiền lần nữa thi triển lục lôi thái ất. Chẳng qua lần này thái ất lôi toàn bộ hội tụ tại thập chỉ ngư phúc lưới kiếm phía trên. 10 vạn phá địch, một chiêu tá giáp. Bại quân. Dùng đến kim thiền hắc thương, Lý Tồn Hiếu sử xuất chính mình mạnh nhất một kích. Thập chỉ thái ất. Vũ khí của hai người tại giao phong một máy mắt, ngư phúc kia mang theo màu đỏ lôi đỉnh ngón tay, liền dọc theo hắc thương cắn thương, bao phủ lại Lý Tồn Hiếu. Mà bên kia kim thiền cũng bị bại quân to lớn xung kích, trực tiếp sâu đâm thủng thân thể, đem nội tạng chấn bể đậm đặc thịt nát, xương cốt toàn bộ đứt gãy. Ngay cả sau lưng mấy chục mét bên ngoài hàm cốc quan cũng bị cỗ này xung kích đánh ra một vết nứt. Quan lâu trong lắc lư không ngừng, giống như nhanh muốn sụp đồng dạng. Phúc hắc thương đứt gãy, kim thiền vậy phun ra một ngụm mang theo thịt nát huyết tương. Chẳng qua Lý Tồn Hiếu cũng không dễ chịu, chỉ nghe thập chỉ thái ớt lồng giam bên trong, tiếng kêu thảm thiết hoàn vang khắp cả hàm cốc quan trong ngoài. Trên chiến trường cho dù bị vài kiếm xuyên qua cơ thể, Lý Tồn Hiếu cũng chưa từng kêu lên qua một tiếng. Biết rõ đây hết thảy đường quân, đã có người sợ tới mức vô ý thức hướng về sau lùi bước. Này ma quái lồng giam trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho đường quốc thứ nhất mãnh sĩ, danh xưng một người thành quân Lý Tồn Hiếu phát ra thảm liệt như vậy tiếng la. Tất cả mọi người không được biết, nhưng sợ hãi lại đã bắt đầu tại Tam Quốc liên quân bên trong lan tràn. Rút lui, cơ thể khôi phục như thường kim thiền, rút về thập chỉ tù lung. Chỉ thấy treo lấy tiêu thịt bạch cốt, nổ tung mắt trái, đỏ bừng vỡ ra da thịt, cùng bốc lên khẽ khẽ bạch khí toàn thân đẫm máu Lý Tồn Hiếu, tại lồng giam tản đi một mấy mắt, liền nằm trên đất té xỉu. Lý Tồn Hiếu bại, thua ở một cái không có binh khí, chỉ có thể sử dụng dân gian kia bất nhập lưu đạo thuật tiểu đưa trong tay. Tam Quốc liên quân khí thế bỗng chốc ngã rơi xuống đáy cốc, mà trái lại Tần quân bên này thì là tiếng hô rung trời. Giờ phút này, đã không có người để ý kim thiền hội sẽ không ngưng kết binh khí một chuyện, trừ ra gieo họ, chính là kim thiền trợ uy, bảo hộ tướng quân. Đường quân mặc dù đại bộ phận người hai chân đều đang run rẩy, nhưng vì Lý Tồn Hiếu, bọn hắn không thể không toàn bộ lao ra. Thậm chí Lý Tồn Hiếu thủ hạ vạn người đem nhóm, đã ngưng kết ra binh khí, chuẩn bị cùng kim thiền thể sống chết đánh cược một lần. Lùi ra, ngư phúc quét ngang, còn xuất lại thái ớt lôi, trực tiếp tại kim thiền cùng Lý Tồn Hiếu phía trước, hoạch xuất ra một tia chớp bình chướng. Giết, giết, giết hàm cốc quan bên trên, tiếng hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đang chờ đợi kim thiền chặt xuống Lý Tồn Hiếu đầu lâu. Coi như kim thiền giơ cao ngư phúc chuẩn bị vung xuống một máy mắt. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Kim thiền, quả nhiên là ngươi. Đường Vương Lý Doanh Đài mặc lộng lẫy kim vượng bảo, tại mọi người bao vây dưới, đẩy ra rồi đám người đi tới phía trước nhất. Cầu các vị các minh đệ, các đại lao cho cái ủng hộ có thể hay không a? Theo đọc ngã xuống đáy cốc. Mọi người tuyệt đối đừng nuôi thư, dễ dàng có thể hay không cho cái toàn bộ đặt trước a? Quý tạ. Chương 201, quan ngoại đình nghỉ mát, hai người hẹn họ, chỉ là cùng bàn bạc quốc sự. 47K1, chương 201, quan ngoại đình nghỉ mát, hai người hẹn họ, chỉ là cùng bàn bạc quốc sự. 47K1, từ Trương An thành Bắc từ biệt về sau, đã qua nửa năm. Gặp nhau lần nữa, Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài hai người cũng không ngờ rằng sẽ là ở loại địa phương này. Nhìn thấy trước mắt cái đó thường thường xuất hiện tại người trong động, Lý Doanh Đài mặc dù tâm hỉ, thế nhưng bây giờ nàng là cao quý đường vương, mà nên hạ hay là bốn quốc đại chiến, vạn không thể rối loạn tức lòng, chỉ có thể cố nén tiến lên xúc động. Doanh, đường vương. Nhìn thấy Lý Doanh Đài kia hở ra phần bụng, Kim Thiền theo bản năng muốn nhắc nhở Lý Doanh Đài chú ý thân thể, nhưng tên còn chưa gọi toàn bộ, liền lập tức phản ứng lại. Đường vương làm sao lại như vậy biết nhau Tần quốc tướng lĩnh? Vì Lý Doanh Đài vừa nãy hô lên Kim Thiền tên, dẫn đến khoảng cách tương đối gần đám binh sĩ sôi nổi sinh lòng hoài nghi. Theo ta thấy không riêng gì biết nhau, ngươi không có phát hiện hai người bọn họ hai đầu lông mày lóe như nước ánh sáng nhu hòa sao? Một vị hơn 30 tuổi lão tướng trái ngó nhìn bên phải một chút, sau đó ý vị thâm trầm nói: nghe đồn Đường Vương đăng cơ ngày đó có thần binh tương trợ, chẳng lẽ lại chính là vị này? Dì của ta cô cô nữ nhi hàng xóm trong cung làm sai nhà, nghe nói Đường Vương trong bụng hải tử, chính là cái đó thần binh. Cơ miệng, nói lung tung nhưng là muốn mất đầu, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Mặc dù đều biết việc này không nên nghị luận, nhưng đỡ không ở nơi này trừ ra Đường quân bên ngoài, còn có Sở, đủ hai quốc quân mã. Chẳng qua Lý Doanh Đài đối với cái này ngược lại cũng không để ý, rốt cuộc Kim Thiền tại tất cả Trường An đều đã là nhà nhà đều biết nhân vật. Với lại nàng cũng không có tận lực đi áp chế việc này tàn. Kim Thiền tướng quân, có thể hay không thả ta quốc Lý tướng quân một ngựa? Lý Doanh Đài chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, trên người bốc lên lũ lũ bạch khí, Lý Tồn Hiếu hỏi. Không được. Lý Tồn Hiếu ra hỏa này mặc dù nhìn như bất cần đời, suốt ngày ngoài miệng cũng treo lấy vui vẻ nụ cười, nhưng trên thực tế lại là một cái phải tranh người, chẳng những tốt quyền, tên hay hoàn hảo lợi, trừ ra đập vào mắt người bên ngoài, còn lại đều là ruồi nhặng cỏ rác. Với công, người này tuổi tác còn nhẹ, liền có thể thành Đường quân chủ tướng, còn có thể ngưng tụ 66 vạn binh khí. Tương lai nhất định là đại tần chi mắc, giữ lại không được. Với tư, theo Lý Doanh Đài cái kia có chút ít thiện lương tính tình, ngày sau chưa hẳn năng lực chấn được người này. Nếu là Lý Tồn Hiếu có phản tâm, chỉ sợ Đường quốc lại biến thành cái thứ hai Tề quốc, đến lúc đó Lý Doanh Đài cùng hắn hải tử chỉ sợ nguy hiểm tính mạng rồi, cũng đồng dạng giữ lại không được. Kim tướng quân, Đường quốc trung kiến, Lý tướng quân tạm không thể thiếu. Lý Doanh Đài không có nhiều lời. Chẳng qua cái này tạm chữ, Kim Thiền liền đã đọc hiểu ý tứ trong đó. Nhìn tới cùng mình tách ra nửa năm sau, đối phương vậy có trưởng thành. Chỉ là, này còn không đủ để cho Kim Thiền cứ như vậy buông tha Lý Tồn Hiếu. Ầm ầm. Đột nhiên, hàm cốc quan thượng một bóng người trực tiếp rơi xuống, tại Kim Thiền hậu phương đập ra một cái hố sâu to lớn. Tiểu Bàng đi chặt xuống Lý Tồn Hiếu đầu. Bạch Khởi kia to lớn thân ảnh, phá bơ cho bụi đi ra, mà trong tay hắn còn cầm chuôi này, đương theo hắn chinh chiến cả đời trường đao. Cả người sát khí tràn ngập, nhưng bình thường tiểu tướng không tự chủ hướng về sau rời đi. Lão giả, hôm nay ta muốn chém xuống đầu của ngươi, đi tế điện gia gia của ta. Chỉ thấy nổi giận bên trong Hàn Vũ, theo đăng lâu thượng nhảy xuống, hai tay cầm thương nặng nề hướng phía Bạch Khởi chán bộ tới. Mặc dù có thần lực, nhưng lại tâm tính bất ổn, cùng Hạng Yến so ra ngươi còn non nớt vô cùng đâu. Bạch Khởi lạnh hừ một tiếng, sau đó hai chân đâm mở trung bình tấn, túi đầu đơn tay nắm lấy dài 2 mét đao, đón lấy Hạng Vũ liền từ hạ mà lên vung đi. Phịch một tiếng vang, binh khí giao phong trong nháy mắt, tựa như thiên lôi oanh tạc, một cơn gió lớn hướng bốn phía cuốn theo tất cả. Vẹn vẹn một kích, hai tay Hạng Vũ vẫn không phải là đối thủ của Bạch Khởi, bị đẩy lui đến mấy chục mét có hơn. Thần quân, phá địch. Bạch Khởi đem trường đao đứng ở trước người, sau đó hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hàm cốc quan đóng cửa kéo kẹt đẩy ra một nửa. Doanh Tật, Doanh Đãng, Sử Nội Đẳng, các lĩnh một đội tần quân hắc kỵ đi ra. Mà quan lâu bên trên, vô số nỏ tiễn đồng thời nhắm ngay Tam Quốc liên quân. Long chữ hình địa hình, giờ khắc này hiện lộ rõ ưu thế. Tam quân xếp hàng, theo ta phá hàm cốc, thẳng đến Hàm Dương. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Hạ Vũ hai con ngươi híp lại thành một đường thẳng. Vênh, hai bên đồng thời dựng lên quân kỳ, gióng lên chống trợ. Mặc dù Tam Quốc liên quân cũng không dốc toàn bộ lực lượng, nhưng nhân số vẫn như cũ muốn vượt qua hàm cốc quan binh lực tổng cộng. Giết Lý Tồn Hiếu, lập ta đại tần quân uy. Dù là Bạch Khởi không nói, Kim Thiền cũng đã cao dơ lên ngư phúc, chuẩn bị một đao cắt lấy Lý Tồn Hiếu đầu. Bạch Khởi lao tướng quân, mời chậm. Đột nhiên, một đạo giàn mua mà thanh âm quen thuộc, theo Tam Quốc liên quân trong truyền ra. Sương Linh quân. Bạch Khởi cùng Kim Thiền đồng thời mở miệng. Chỉ thấy tại 10 cái tướng sĩ mở đường dưới, Sương Linh quân nện bước chậm rãi nhịp chân đi tới. Bạch lao tướng quân, Hàm Dương từ biệt về sau, chúng ta có gần 10 năm không thấy đi. Cách mấy chục mét khoảng cách, chỉ thấy Sương Linh quân hai tay chắp tay, hướng phía Bạch Khởi phương hướng không người nói. Thân thể lọn khọn cùng hoa dâm sợi tóc, cùng Doanh Lâu chia ra lúc so sánh, Sương Linh quân dường như lại già đi rất nhiều. Đại tần phản đồ, ngươi là muốn cho lão phu cùng ngươi ở chỗ này ôn chuyện sao? Trường đao mũi đao chỉ vào Sương Linh quân phương hướng, Bạch Khởi trong ánh mắt đều là sát ý, trong ngôn ngữ vậy không chút khách khí. Từ xưa tần nhân trung nghĩa, nhưng lại ra như thế một cái phản bội tổ tông đồ vô sỉ. Đừng nói là Bạch Khởi, hàng cốc quan trong tất cả nhận ra Sương Linh quân người, đột nhịp mở miệng chửi rủa. Ngôn ngữ chi nặng nghe, nhường Kim Thiền cũng không đành lòng nhắm mắt lại. Tướng quân, xin cho ta tự tay đi chém lao thất phu này. Doanh Đãng lôi kéo cương ngựa, một tay cầm đao, hướng về Bạch Khởi chờ lệnh, phẫn nộ con ngươi tựa như muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Tướng quân, chúng ta chờ lệnh xuất chiến, tất chặt cái này bán nước cầu đinh, ăn cây táo rào cây sung cầu vận. Doanh Tật, Sử Nội Đằng vậy nộn nhịp mở miệng chờ lệnh. Ha ha, tần quốc người vẫn là như thế hữu dũng vô mưu à, dã man nơi sinh ra cuối cùng cũng là dã man người. Doanh Lâu tiểu tử kia có ở đây không? Ta có việc cùng hắn nói chuyện. Sương Linh quân đột nhiên dường như là đổi một bộ mặt, hướng phía hàm cốc quan ở dưới tần quân la lớn, thậm chí gọi thẳng tần vương tục danh. Lớn mật, đại vương tên há lại ngươi xứng thế ư? Tất cả tần quân đồng thời nổi giận, hận không được đi lên trả sát Sương Linh quân địch. Đại vương giờ phút này còn đang ở Hàm Dương, không lâu nữa sau thì sẽ đích thân đến một chuyến hàm cốc quan, càn quét các ngươi Tam Quốc liên quân. Cùng những người khác nhau, nơi này chỉ có Kim Thiền hiểu rõ, Sương Linh quân rốt cục cũng lưng meo cỡ nào nặng nề thứ gì đó. Vì thân vào cuộc, bị tuyệt đối đồng bào thoá mạ mà không hối hận. Bực này giác ngộ, không phải người thường có thể làm được. Bên kia, nghe được Doanh Lâu bị lai hàm cấp quan, Sương Linh quân lúc này nhíu mày. Theo lý mà nói, Vạn Lý quốc vận bố thí về sau, trừ ra Sở Đường Tề bên ngoài, còn lại Tam quốc cũng là ngao ngoe muốn động. Tần quốc duy nhất năng lực chấn trụ còn lại Tam quốc cách làm, liền chỉ có Doanh Lâu đích thân tới hàm cấp quan, hướng về thiên hạ chứng minh, Tần quốc ra một cái có thể bố thí Vạn Lý quốc vận mà bất tử tần vương. Tiểu tướng quân, Bạch Khởi lao tướng quân, hôm nay ta vì ba nước sở đường tề cùng đẹp trai thân phận, khẩn cầu hai người các ngươi, chỉ cần có thể thả Lý Tồn Hiếu tướng quân một ngựa, ta Tam Quốc liên quân có thể rút khỏi ngoài 300 dặm, nếu không đăng lâu xung quan, đại quân áp chế, không chết không thôi. Sương Linh quân tuy không võ tướng chi dũng mãnh, nhưng lại có võ tướng chi khí phách, luôn ở dưới khí thế, cũng không kém gì sát thần Bạch Khởi. Ngươi đây là đang uy hiếp lão phu. Bạch Khởi một tay bước râu, khí định thần nhàn, nhưng nheo lại đôi mắt nhưng để người nhìn không thấu ý nghĩ. Không phải uy hiếp, là khẩn cầu, nếu là doanh lâu biết được, tất sẽ đồng ý. Lùi quân 300 dặm. Những lời này có thể chỉ có Kim Tiền năng lực nghe rõ. Chỉ là bây giờ Bạch Khởi ở chỗ này, còn chưa tới phiên Kim Tiền tới làm quyết định. Ha ha, tốt, lão phu ứng ngươi, Kim tướng quân theo ta hồi quan nội. Bạch Khởi cười to vài tiếng về sau, liền cầm lấy trường đao, quay người hướng phía quan nội đi đến. Nay quả quyết quyết định, ngược lại là ngoài Kim Tiền đoán trước. Mà lúc này, Hàn Quốc quan bên ngoài đông bắc bên cạnh 50 dặm, đông nam bên cạnh 30 dặm, 40 dặm chỗ. Triệu, Hàn, Ngụy Tam Quốc thám tử đang nhìn đến Sương Linh quân cùng Bạch Khởi sôi nổi triệt binh về sau, vội vàng viết xuống mật tín, hướng về các quốc gia vương thành đưa đi.